Chương 258, một tay trấn áp, ủy thật thần phục. 2, chương 258, một tay trấn áp, ủy thật thần phục. 2, nhân đồ hiện thân. Khương Ly nhìn hai đầu phát tiết toàn bộ lực lượng sủi lơ tại mặt đất dị quỷ, tu di giới chỉ riêng hoa lóe lên, cái thế thần binh ma đao nhân đồ bay ra, bị hắn một cái cầm trong tay chọc trời chém vào hướng Thiết Liên một chỗ khác cầm trụ. Đao mang bay vụt, ánh lửa tóe lên. Nương theo lấy hai đạo không kém thần lôi tiếng vang, Thiết Liên một mặt lên tiếng mà đức. Nhân tộc, chết đi. Thiết Liên bị chạm, hai đầu dị quỷ khôi phục tự do, từ đồng trụ thượng giải thể liên bưng còn chưa rơi xuống đất, dị quỷ liền đã bạo khởi, nào về phía Khương Ly. Không biết cảm ơn tạp phái. Viêm Tịch Giao trong mắt tinh mang bùng lên, phẫn nộ mang to, cũng không có bất kỳ động tác gì. Trung cổ dị quỷ mặc dù cường đại đáng sợ, lại còn lâu mới là đối thủ của Khương Ly. Nghĩ muốn giết ta, chờ các ngươi tấn thăng nhân tiên lúc rồi nói sau. Khương Ly hướng về sau rút lui nửa bước, tay phải nâng lên nhẹ nhàng nhấn một cái, như kim cương chân khí tuôn ra, từ không mà rơi, hóa thành bàn tay màu vàng nóng, trực tiếp đem hai đầu đánh tới trung cổ dị quỷ gắt gao chấn áp tại mặt đất. Thần như sắt thép chân khí, chí thần chí thánh, có thiên đạo nặng nề uy áp, rơi tại trên người dị quỷ, dường như là lôi cuốn thiên uy vạn dặm núi cao từ cựu thiên chi thượng rơi xuống, ép tới hai đầu dị quỷ không cách nào động đậy mảy may. Sâu kiến Lây Sơn, không biết tự lượng sức mình. Viêm Tịch Giao đứng ở một bên, lạnh lạnh lùng chào phúng. Dị quỷ, này là các ngươi cơ hội cuối cùng, hàng phục thì có thể thu được tự do, như tiếp tục lo liệu các ngươi kia đáng thương kiệt nạo, ta sẽ đem các ngươi lại lần nữa đinh hồi đồng trụ, khôi phục heo chó bình thường trạng thái. Khương Ly đi đến hai đầu trung cổ dị quỷ trước người, bàn tay nhẹ nhàng vừa nhấc, hai đầu dị quỷ thì bay lên, hướng về đồng trụ phương hướng bay đi. Nhân tộc, bị người như đồ chơi một bài bố, lơ lửng trên không trung dị quỷ phát ra tê tâm liệt phế phẫn nộ gào thét, hận không thể đem Khương Ly chém thành muôn mảnh, bóc lột đến tận xương thủy. Nhưng nhìn lấy càng ngày càng gần đồng trụ, cùng với vừa mới khôi phục tự do, tùy ý ngựa sắt mang tới thông khoái thỏa mãn, độ tương phản kịch liệt. Dị quỷ trong mắt phẫn nộ rất nhanh liền bị sợ hãi thay thế. Như lại bị khóa hồi đồng trụ, chỗ phải chịu đau khổ chỉ có thể là dĩ vãng gấp trăm lần nghìn lần. Không, ta không muốn bị lại lần nữa khóa hồi, nhân tộc chúng ta thần phục. Tại kéo trên mặt đất Thiết Liên lại lần nữa bị chân khí cuốn lên lúc, giọng dị quỷ cuối cùng không cứng rắn nữa, phát ra cầu khẩn âm thanh. Các ngươi tối thật là thành thật một ít, đừng lại động bất luận cái gì ý niệm không chính đáng, bằng không nên đón các ngươi chính là lại lần nữa mặc lên xiềng xích đơn giản như vậy. Khương Ly triệt hồi chân khí, hai đầu dị quỷ cởi ra trói buộc, như chút được gánh nặng, thân thể nhoáng một cái hóa thành tàn ảnh, rơi vào Khương Ly trước mặt, không người cúi đầu. Viêm Tịch Giao, chuyện chỗ này, chúng ta có thể quay trở về. Khương Ly lấy ra một viên ẩn chứa vô tận quỷ lực hắc sát tinh thể, vì chân khí dẫn xuất quỷ lực, toàn bộ vận dụng tại trong lòng bàn tay, hướng về chân linh thần điện to lớn đồng môn nhẹ nhàng gỗ. Âm phong gào thét, quỷ lực bành trướng, chỉ nghe quanh một tiếng tiếng vang, hai phiến cửa đồng chăm chú khép kín, quỷ lực ngưng tụ thành phù, đem chân linh thần điện cửa vào triệt để hoàn toàn phong ấn. Khương Cách đột phá đoạt mệnh cảnh, chân khí tung hành, trong suốt như chui, chỉ có bán bộ nhân tiên trở lên cường giả mới có thể phá vỡ phong ấn, lần nữa mở ra cửa điện. Quỷ tộc thần sứ muốn bắt ta thì hiện thân mã nguyên, ngồi lợi hắn nhanh bước đến cầm. Viêm Tịch Giao gật đầu một cái, hai cánh chấn động, chờ không nổi phóng tới địa hồ bên ngoài. Khương Ly phân ra một đạo chân khí cuốn lên hai đầu trùng cổ dị quỷ, vậy nhịp chân lóe lên, lướt dọc mà đi. Chủ nhân, ngươi khí võ song tu, đồng đều có không tầm thường thành tựu, này ở thời đại trùng cổ cũng rất ít thấy. Hai đầu dị quỷ bị chân khí lôi cuốn, cảnh tượng trước mắt thì trong nháy mắt bắt đầu mơ hồ. Trung cổ dị quỷ chi tộc, thiên phú năm nhưng, không chỉ sinh ra thể phách cường đại, tu luyện hiệu quả vượt xa nhân tộc, càng có rất giỏi nhanh nhẹn cùng lực bộc phát. Mà Khương Ly giờ phút này cấp làm được tốc độ, lại hoàn toàn vượt qua hai đầu dị quỷ có thể thích ứng cực hạn. Tại loại này lướt gấp bên trong, ngay cả quanh mình cảnh tượng đều không thể rõ ràng phân biệt, chiến lực hao tổn ba thành còn nhiều. Trung cổ. Khương Ly ánh mắt lóe lên, hỏi, hai người các ngươi tên gọi là gì, đối với trung cổ hiểu bao nhiêu, trung cổ quỷ tộc cũng chỉ còn lại có hai người các ngươi đầu rồi sao? Chúng ta không có tên, từ khi ra đời lên thì nghỉ lại trong địa tâm, không biết năm tháng. Đối với trung cổ cùng tộc ta nguồn gốc chỉ là từ trong tộc trưởng bối truyền miệng bên trong đạt được một ít. Dị quỷ nghe vậy giữ tận bạo ngược khuôn mặt cũng đột nhiên ảm đạm xuống dưới. Bên trái dị quỷ nói ra, ngụy tộc thủ lĩnh đem tộc ta như là heo chó giống nhau nuôi nhốt, chỉ ở chí ít mỗi 10 vòng 4 mùa thay đổi, thậm chí càng lâu lúc mới biết ban thưởng chúng ta một chút sinh linh tàn sát, thỉnh thoảng tỉnh lại chúng ta dường như đều muốn quên được bản tính. Phía bên phải dị quỷ thì phát ra gào thét, trong lòng đất tộc duệ còn có 50, mãi mãi là 50, một sáng vượt qua cái số này rồi sẽ chọn lựa ra cường tráng nhất một đầu tộc duệ, lệnh chúng ta đưa hắn xé nát toàn bộ nước, nếu không phải cẩn trọng coi đồng điện, chúng ta cách cái chết cũng không xa. Trung cổ dị quỷ chi tộc lại luân lạc tới dạng này hoàn cảnh. Viêm Tịch Giao nghe vậy cũng không nhịn được có chút lộ vẻ xúc động, đối với này hai đầu trung cổ dị quỷ định tiến cùng chán ghét, vậy giảm bớt một ít. Dị quỷ tộc duệ bạo ngược, không nên tồn tại thời gian, nhưng rốt cuộc cũng là quỷ tộc thần sứ không chế ở dưới người bị hại. Các ngươi tại cái gọi là trong lòng đất có thể từng gặp của ta đồng tộc. Viêm Tịch Giao hỏi, các ngươi nếu là từ địa tâm mà đến, nhưng biết trở về con đường. Trong lòng đất quả thực có cửu lưu viêm tước, với lại không chỉ một đầu, chúng ta tiếp giáp bị tù, thường xuyên đều có thể nghe được bọn hắn kêu thảm, thậm chí có khi sẽ còn bị điểm một ít cửu u viêm tức huyết đục làm thức ăn. Dị quỷ liếm môi một cái, không hổ là thần ma hậu duệ, huyết thực mỹ vị vô cùng. Ngươi lại dùng ăn tộc ta huyết đục, thật to gan. Viêm Tịch Giao nghe vậy kinh sợ không thôi. Bất luận cái gì huyết thực đều là tộc ta đồ ăn, nếu không phải bị ngụy tộc thần sứ cầm tù, chúng ta ha tiết vu ăn chết đi sinh linh thi hải. Số cửu u viêm tức mới là mỹ vị, dãy rùa đau khổ hội lệnh huyết đục sinh ra nhiều hơn nữa hương vị.
Hai đầu trung cổ dị quỷ lại toàn bẹn không sợ Viêm Tịch Giao lửa giận, thậm chí cảm thấy mình vậy mười phần dáng vẻ bị khuất. Viêm Tịch Giao, trung cổ dị quỷ tộc duệ tất nhiên tà ác tàn nhẫn, nhưng chuyện này đều là ngụy tộc một tay tạo ra, ngươi giết bọn hắn cũng vô dụng. Khương Ly khoát qua tay, hướng hai đầu quỷ tộc hỏi, các ngươi lân cận có biết hay không tiến về địa tâm con đường? Chúng ta ra đây trước bị ngụy tộc thần sứ thực hiện ra thủ đoạn, ngũ quan lục thức sớm đã đoạn tuyệt, không biết địa tâm lối ra ở nơi nào, chẳng qua chỉ cần chúng ta vào xuống địa tâm có thể bằng vào bị giác, tìm thấy nghĩ muốn tìm tất cả. Một đầu dị quỷ nói, chỉ cần chủ nhân đem trôi kiếm này cho ta mượn, ta có thể thả ra tộc ta, cựu u viêm tước, còn có càng nhiều cái khác thượng cổ, trung cổ chủng tộc, chỉ cần chúng ta thoát khốn, ngụy tộc thần sứ nhanh bước, vậy không làm gì được chúng ta. Còn có tộc khác duệ. Khương Ly gật đầu một cái, đối với quỷ tộc địa tâm càng thêm tò mò. Mọi người một đường trước ước, hành tẩu vừa mới nửa ngày, chỉ nghe thấy phía trước có vực sâu quỷ tộc tiếng gào thét vang lên. Chương 259, thị huyết đồ lục huyết mạch áp chế, quỷ cương hiện thế quỷ tộc mặt nhật. Câu đặt mua ủng hộ, 1, chương 259, thị huyết đồ lục huyết mạch áp chế, quỷ cương hiện thế quỷ tộc mặt nhật. Câu đặt mua ủng hộ, 1, phía trước có vực sâu quỷ tộc bộ lạc, hai người các ngươi bị nhốt đã lâu, cũng đi giết chóc, nếm cả quỷ tộc huyết ước, sau này trở về Cửu Châu, tùy tiện không được vọng khai sát giới. Khương Ly phất tay triệt hồi chân khí, hai đầu trung cổ dị quỷ liền bị hắn ném xuống đất. Hành động tự do khôi phục, lại xa xa nghe được quỷ tộc gào thét, hai đầu trung cổ dị quỷ sớm đã kìm nén không được, vừa hạ xuống địa thật hưng phấn chu lên nhào về phía phương xa, mấy cái lướt dọc, biến mất không thấy gì nữa. Mấy tức qua đi, phía trước mờ tối, vực sâu dị quỷ kinh sợ mà tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liền ầm vang vang lên. Càng có tanh hôi huyết khí, dần dần phiêu đang đến. Làm Khương Ly cùng Viêm Tịch Giao đi vào quỷ tộc bộ lạc lúc, mấy ngàn dị quỷ bộ lạc nhỏ đã bị hai đầu dị quỷ triệt để quét ngang. Trên mặt đất, các loại vực sâu quỷ tộc tàn chi, như mảnh vỡ một tàn mát, trải rộng cả tòa doanh trại. Máu chảy thành sông, khắp nơi đều là quỷ tộc kêu thê lương thảm thiết. Trừ ra một số nhỏ quỷ tộc, may mắn bị hai đầu trung cổ dị quỷ một chảo xé nát, đánh chết bên ngoài, nhiều hơn nữa quỷ tộc tất cả đều không chọn vẹn không chịu nổi tàn mát tại tàn chi, bùn máu bên trong, không ngừng co quắp lúc đích, phản phất địa ngục nơi. Ha ha ha, giết giết giết. Hai đầu trung cổ dị quỷ tại trong doanh địa tung hoành như ảnh, chậm rãi dâm nát, xé nát từng đầu trọng thương tàn phế quỷ tộc, thưởng thụ lấy độc thuộc về dị quỷ tàn ngược cảm giác thỏa mãn. Ba con mắt nhỏ bên trong đều là hưng phấn, thỏa mãn, sướng ý hung băng. Càng không ở có ma huyết sát khí tại thân thể bên ngoài bốc lên không ngừng, cuốn lượn quanh thân, một thân quỷ lực cũng tại vì yếu ớt xu thế, không ngừng lên cao, càng lúc càng nhanh. Tựa hồ là phát động nào đó tinh thần ý cảnh, lệnh hai đầu trùng cổ dị quỷ cảnh giới, thực lực sinh ra mới thuế biến. Loại tăng trưởng này biên độ, nhìn như yếu ớt, lại là võ thánh đỉnh phong lực lượng tiếp tục tăng lên, một sáng đột phá đến nào đó giới hạn, rồi sẽ bước vào bán bộ nhân tiên cấp độ. Trùng cổ dị quỷ huyết mạch thiên phú thực sự là thủ, biến thái, lại có thể thông qua giết chóc, đến để thăng võ đạo tinh thần cùng nhục thân cảnh giới. Viêm Tịch Giao nhìn xem âm thầm kinh hãi. Hai người bọn họ cũng coi là trung cổ dị quỷ bên trong người nổi bật, năng lực tại bị trói buộc tình huống dưới, đạt tới võ thánh đỉnh phong lực lượng cấp độ, thân mình tư chất tiềm lực tuyệt đối không dùng khinh thường. Khương Ly gật đầu một cái, đối với trung cổ dị quỷ đặc tính, vậy lại có nhận thức mới, thậm chí sản sinh một ít chờ mong. Nếu là giết chóc đầy đủ, này hai đầu trung cổ dị quỷ, thật sự có thể bước vào bán bộ nhân tiên, thậm chí cao hơn sao? Trong truyền thuyết, một sáng trung cổ dị quỷ đột phá đến loại đó cấp độ, lại sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt, như là âm dương hai thái cực. Quỷ tộc thần sứ huyết hoàng ngưng linh thai cùng chuyển sinh đại pháp, vậy tựa hồ là đang bắt chước cái này đặc tính. Đủ rồi, cái kia lên đường. Khương Ly cùng Viêm Tịch Giao phủ giữa không trung, chờ đợi hai đầu trung cổ dị quỷ giết chóc kết thúc. Nhưng dị quỷ giết chóc cũng không phải là chỉ là vì tức đoạt sinh mệnh, mà là vô hạn tra tấn sinh linh, thông qua thực hiện các loại đau khổ thủ đoạn đem lại thỏa mãn. Ngược sát thủ đoạn cùng máu tanh tàn khốc chẳng cảnh, lệnh Khương Ly cũng nhịn không được nhíu mày. Giết, ngược. Hai đầu trung cổ dị quỷ thông qua giết chóc không ngừng tích lũy tâm trạng, sớm đã đạt tới mát chỉ số. Giờ phút này bị truyền lại đến trong đầu âm thanh sợ kinh nhiễu, trong nháy mắt nổi giận vô song. Chớp mắt nhìn tinh hồng mắt dọc, quay người hướng phía Khương Ly, dị quỷ phát ra thị uy cùng tràn ngập sát ý gào rít giận dữ, nhai răng niết miệng, giữ tợn khủng bố. Đồ hỗn trướng. Khương Ly hai con người dây lắc ngưng, quyền ý tinh thần, lực lượng thần hồn, đoạt mệnh ý chi đồng thời hướng về hai đầu trùng cổ dị quỷ đấu đá xuống dưới. Như ba tòa cao không thể chạm cự phong, chọc trời rơi xuống, ma diệt thần hồn. Hai đầu trùng cổ dị quỷ ngay cả kêu rên đều không có phát ra, liền trực tiếp bị hung hăng ép ngã xuống đất, không cách nào thở dốc, linh hồn đều đang run rẩy, ý chí trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh, đội vàng kêu to cầu xin tha thứ. Như có lần sau, ta đem bọn ngươi lại lần nữa khóa, lại cầm tù các ngươi 100 năm. Khương Ly lạnh lùng hơn uống. Chủ nhân, chúng ta không dám. Hai đầu trung cổ dị quỷ cúi đầu, tuy bị Khương Ly áp chế quá lớn, nhưng vừa mới giết chóc mang tới sướng ý cùng phát tiết, lại làm bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa có thỏa mãn. Đi. Khương Ly một quyển tay áo, chân khí lôi cuốn hai đầu dị quỷ, cùng Viêm Tịch Giao tiếp tục đi đường. Trên đường như gặp cái khác vực sâu dị quỷ bộ lạc, hắn cũng sẽ thả ra hai đầu trùng cổ dị quỷ, tiến đến tàn sát, tiêu diệt. Chẳng qua lần này, quỷ tộc bộ lạc bên trong phàm là thực lực đạt tới nhân tộc võ mạch lục cảnh tiên thiên cảnh dị quỷ, Khương Ly đều sẽ mệnh lệnh hai đầu trùng cổ dị quỷ đem nó chấn áp bắt sống, mà không thể tùy ý tàn sát. Lúc đầu hai đầu trùng cổ dị quỷ khó mà khắc chế, thường thường sẽ có lục cảnh thực lực quỷ tộc bị giết, nhưng theo lấy bọn hắn giết chóc quỷ tộc càng ngày càng nhiều, loại tình huống này vậy bắt đầu dần dần giảm bớt. Thậm chí tại trung cổ dị quỷ tàn sát vượt sâu quỷ tộc trong quá trình, Khương Ly cùng Viêm Tịch Giao cũng kinh ngạc phát hiện, vượt sâu quỷ tộc đối với trung cổ dị quỷ e ngại, không hề chỉ vì trung cổ dị quỷ bạo ngược tàn sát cùng võ thánh cấp lực lượng. Tại trên huyết mạch, trung cổ dị quỷ cũng có thể cực lớn áp chế vực sâu dị quỷ. Thường thường trung cổ dị quỷ vừa hạ xuống bộ lạc, tất cả vực sâu dị quỷ đều bị nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu bản năng ký ức khống chế, như là chuột thấy mèo mở dạng, nằm rạp trên mặt đất, run rẩy phát run. Rõ ràng sợ sẽ không được, lại căn bản là không có cách khống chế thân thể, xê dịch một bước. Một ít huyết mạch mỏng manh yếu đối vực sâu quỷ tộc, thậm chí tại trung cổ dị quỷ đến gần lúc, trực tiếp bị dọa chết tươi. Trung cổ dị quỷ có lẽ có thể trực tiếp khống chế vực sâu quỷ tộc. Khương Ly vì nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng, mệnh hai đầu trung cổ dị quỷ áp giải trên đường đi chỗ bắt được mấy trăm đầu lục cảnh thực lực trở lên vực sâu dị quỷ, mặc dù tộc duệ đều bị tàn sát ngược sát, vực sâu quỷ tộc trong lòng tràn ngập đối với hai đầu bề ngoài hình thái cùng tự thân cùng loại dị quỷ cừu hận cùng phẫn nộ. Nhưng tại đối mặt hai đầu trung cổ dị quỷ thét ra lệnh lúc, cho dù trong lòng mọi loại không muốn, cơ thể lại hoàn toàn không bị khống chế nâng lên nhịp chân, đi theo. Ta dám khẳng định, những thứ này vực sâu quỷ tộc chính là mô phỏng tỳ vết phẩm, bằng không tuyệt sẽ không bị trung cổ quỷ tộc huyết mạch chi lực áp chế đến kiểu này không cách nào phản kháng trình độ. Viêm Tịch Giao tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Có thể tất nhiên Cửu Châu thế giới đã tồn tại trung cổ dị quỷ chi tộc, quỷ tộc thần sứ, hoặc nói là sau lưng hắn cái gọi là chân thần, vì sao còn muốn vẽ vời thêm chuyện, chế tạo ra quỷ tộc, cùng với nhục thân thánh giai huyết nhục linh thai đâu? Khương Ly nghi ngờ trong lòng, vậy càng lúc càng lớn. Nghĩ đến vực sâu quỷ tộc chuyển sinh làm huyết nhục linh thai sau tính tình thay đổi, cùng với trong truyền thuyết, trung cổ dị quỷ tấn thăng nhân tiên về sau, tính tình cùng bản tính cực độ xoay chuyển. Quỷ tộc thần sứ tựa hồ là đang tiến hành nào đó thay thế. Bằng không, cho dù hắn nghĩ muốn tạo ra một chi triệt để thuần phục, nghe theo mệnh lệnh sinh linh là giúp đỡ, vậy không cần phải phí hết tâm tư chế tạo ra vực sâu quỷ tộc cùng huyết nhục linh thai hai loại hoàn toàn khác biệt sinh linh. Quỷ lục, quỷ ngược, mệnh lệnh những thứ này vực sâu quỷ tộc đi trùng sát phía dưới bộ lạc. Trung cổ dị quỷ sinh ra vô danh, Khương Ly liền căn cứ dị quỷ bản tính ban cho bọn hắn tính danh. Đứng ở một chỗ hẻm núi cửa vào, Khương Ly về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái, quỷ lục, quỷ ngược lập tức ngửa đầu phát ra gào thét. Sau lưng mấy trăm tên vực sâu quỷ tộc vậy phát ra mâu thuẫn cùng kháng cự phẫn nộ chu lên, nhưng thân thể lại đột nhiên bạo lướt xông vào hẻm núi chỗ sâu quỷ tộc bộ lạc chém giết. Chương 259 thị huyết đồ lục huyết mạch áp chế, quỷ cương hiện thế quỷ tộc mặt nhật. Câu đặt mua ủng hộ 2, chương 259, thị huyết đồ lục huyết mạch áp chế, quỷ cương hiện thế quỷ tộc mặt nhật. Câu đặt mua ủng hộ 2, vực sâu quỷ tộc tuy có riêng phần mình phạm vi thế lực phân chia, có đối ứng cao huyết quỷ tộc thống ngự, nhưng giữa nhau tuyệt đối sẽ không buộc phát đại quy mô xung đột hỗn chiến, càng sẽ không xông vào lẫn nhau bộ lạc doanh trại. Bởi vậy làm mấy trăm đầu thực lực không kém vực sâu quỷ tộc trùng sát vào bộ lạc lúc, đang trong doanh địa nghỉ lại mấy ngàn con quỷ tộc căn bản chưa kịp phản ứng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, liền bị trực tiếp bị xông vào quỷ tộc đồng loại giết quỷ ngựa quỷ lợn. Tất cả đều tan giết, thưởng thụ giết chóc vui vẻ đi. Quỷ lục, quỷ ngược ngay lập tức xuất hiện tại doanh trại chính giữa, bọn hắn mở ra sắc bén quỷ trảo, phát ra hưng phấn, tàn ngược tiếng cười. Trong doanh địa tất cả vực sâu dị quỷ cũng không bị khống chế quen người, vô giết về phía bộ lạc của mình tộc nhân. Một loại cùng bị sinh linh mạnh mẽ ngược sát hoàn toàn khác biệt sợ hãi tâm trạng, trong nháy mắt kéo dài ra. Quỷ lục, quỷ ngược có chút hưởng thụ sâu hít sâu, muốn đem tiểu này cực độ tâm tình sợ hãi hút vào xoang mũi bình thường, tinh thần cảnh giới lại lần nữa tăng lên, với lại cùng mình tự mình ra tay ngược sát so sánh, tiểu này khống chế giết chóc mang tới tăng thêm còn muốn lớn hơn một chút. Như loại tình huống này kéo dài tiến hành, quỷ lục, quỷ ngược sớm muộn có một ngày có thể chụp vang thông thiên chi môn, tấn thăng nhân tiên chi cảnh. Bởi vì quỷ lục, quỷ ngược tàn sát, cùng với Khương Ly xác minh chính mình suy nghĩ đủ loại mệnh lệnh, trở về cao huyết bộ lạc thời gian, đây mong muốn chậm dòng dã một nhật. Không đến nửa tháng thời gian, cao huyết quỷ tộc bộ lạc doanh trại không gian đã bộ dáng đại biến, không chỉ xuất hiện rất nhiều hòn đá lũy thế binh doanh nhà cửa, càng bị phân ra rất nhiều khu vực khác nhau. Ta yêu thích nơi này luôn bị. Từ vong mùi, khắp nơi đều là. Vừa mới đi vào chỗ này lòng đất không gian, quỷ lục, quỷ ngực thì phát ra sướng ý dễ gì. Thật là nồng nặc quỷ khí, mộ dung nghiệp rốt cục giết bao nhiêu vực sâu quỷ tộc. Khương Ly cũng nhịn không được nhíu mày. Nơi này quỷ khí mức độ đậm đặc, ít nhất là hắn trước khi đi mấy lần không thôi. Chỉ là phóng tầm mắt nhìn tới, không gian các nơi dãy núi cùng trên đất bằng, cũng đắp lên nhìn vô số quỷ tộc tàn hại. Mà không gian các nơi xó xỉnh bên trong, cũng không ngừng có phi cương, cương khôi áp giải rất nhiều quỷ tộc tù binh từ các nơi trong dũng đạo đi ra. Chẳng mấy chốc sẽ có an mãng phủ binh nhóm chạy đi tiếp ứng, hoặc từng nhóm giam giữ, hoặc trực tiếp lôi kéo đến cố định khu vực xử tử lấy máu, ngâm cùng bôi lên thảo dược, làm hậu tục luyện chế quỷ cương để chuẩn bị. Vương thượng, ngươi cuối cùng hồi đến rồi. Mộ Dung Nghiệp mang theo mười mấy tên mộ dung tộc nhân chạy đến bái kiến. Những thứ này mộ dung thế gia kỹ năng y tế cao thủ, tất cả đều xanh sao vàng gọn, hình như tiểu tụy bình thường, không biết nửa tháng thời gian bên trong mất ăn mất ngủ dấn thân vào chế cương đại nghiệp, vất vả đến thế nào trình độ, nhưng trong hai con ngươi lại thần thái sáng láng, tràn ngập vui sướng cùng hưng phấn. Không phụ vương thượng nhờ bà, chúng ta trải qua nửa tháng thời gian, cuối cùng đem quỷ tộc hóa cương phương pháp toàn bộ sắp xếp ra đây, tin tưởng sau đó không lâu liền sẽ có chân chính quỷ cương sinh ra. Mộ Dung Nghiệp kích động nói, hắn nhìn đứng tại sau lưng Khương Ly quỷ lục, quỷ ngược, trước mắt không khỏi sáng lên, lộ ra xem như chân bảo tinh mang, kém một chút thì muốn xông lên trước quan sát tỉ mỉ cùng nuốt vé hai đầu trùng cổ dị quỷ. Vương thượng từ chỗ nào bắt được này hai cỗ quỷ cương vật liệu, phẩm chất chi tốt, trước đây chưa từng gặp. Mộ Dung Nghiệp vẻ mặt hưng phấn, cậu tạp phái, cút cho ta. Quỷ lục lạnh lùng liếc qua, nhai răng quát tháo, đỉnh phong võ thánh khủng bố áp lực trực tiếp đảo qua. Nếu không phải Khương Ly nhẹ nhàng phất tay chấn đi hơn phân nửa, Mộ Dung Nghiệp chỉ sợ muốn tại chỗ bị quỷ lục chấn vỡ thần hồn. Quỷ tộc võ thánh. Mộ Dung Nghiệp sắc mặt dây lát biến, sợ tới mức không ở rút lui. Bọn hắn không phải vực sâu dị quỷ dạng này ngụy liệt sinh linh, mà là chân chính trung cổ dị quỷ tộc duệ. Khương Ly đơn giản giải thích. Chân chính trung cổ dị quỷ, Mộ Dung Nghiệp đám người nghe vậy đều là rất kinh ngạc, đối với quỷ lục, quỷ ngược tò mò vậy càng phát ra nặng lên. Chẳng qua trung quy là không dám xúc phạm đỉnh phong võ thánh dị quỷ lông mày, chỉ là âm thầm vụng trộm dò xét, quả nhiên phát hiện rất nhiều cùng chung cổ dị quỷ hoàn toàn địa phương khác nhau. Khương Ly đại ca, ngươi cuối cùng hồi đến, chung quanh đây quỷ tộc bộ lạc đã đều bị ta tiêu diệt. Nham Tiêu cưỡi lấy sáp xí hổ vậy chạy đến hướng Khương Ly bẩm báo. Vì An Mãng Thành làm trung tâm, phương biên 700-800 dặm phía dưới, vực sâu quỷ tộc bộ lạc hoàn toàn bị diệt. An Mãng Thành cần thiết đối mặt quỷ tộc nguy hiểm, vậy bởi vậy giảm mất rất nhiều. TA ngay tại Khương Ly cùng Mộ Dung Nghiệp, Nham Tiêu nghị sự thời điểm, hơn 10 dặm bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng thật dài bùi ngùi thở dài. TA. Xoáy mặc dù có càng ngày càng nhiều tiếng thở dài vang lên, nhàn nhạt tĩnh mịch khí tức vậy chậm rãi đồng bền mà đến. Quỷ cương xong rồi. Mộ Dung Nghiệp cái thứ nhất nhảy lên, không để ý tới hướng Khương Ly xin chỉ thị, trực tiếp hướng về tiếng thở dài vang lên chỗ chạy tới. Khương Ly, Viêm Tịch Dao, Nham Tiêu cùng với Quỷ Lục, Quỷ Ngực và bộ hạ vậy vội vàng đuổi theo. Một đoàn người đi vào một ngọn dãy núi mặt sau, chỉ thấy dưới chân núi trong lớp đất rôi ra từng nhánh quỷ trảo, chậm chạp mà hữu lực đẩy ra thổ nhưỡng thạch tầng leo ra. Lít nha lít nhít, mười phần khủng bố. Chỉ một lúc sau, những thứ này có quỷ tộc hình thái thân ảnh, liền toàn bộ leo ra bùn đất, đứng tại trên mặt đất, mở mịt nhìn về phía tứ phương. Nguyên bản vực sâu dị quỷ tham lam tàn nhẫn khí tức biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó lại là tĩnh mịch, tuyệt vọng cùng âm u ánh mắt đảo qua ở đây một đám sinh linh cương tộc, những học sinh mới này quỷ cường, dường như trong cùng một lúc bật lên. Sắc bén quỷ trảo mang theo u quang, vô giết về phía quỷ lục, quỷ ngược. Lại đối nhân tộc, dị thú, cương tộc làm như không thấy. Ngoắc đến mang thai giữ tận miệng rộng mở ra, từng tầng hàm răng bén nhọn, càng là hơn hung hăng cách không cắn xé. Này là thứ quỷ gì? Vì sao đối với chúng ta cầm có như thế lớn sắc cơ? Quỷ lục, quỷ ngược giật mình, ngay lập tức nổi giận. Không còn nghi ngờ gì nữa đối với kiểu này phân biệt đối xử, cảm thấy dị thường phẫn nộ cùng bất mãn, lúc này thì muốn xuất thủ trấn áp. Quỷ cương dừng bước. May mắn Khương Ly trực tiếp lên tiếng, một cỗ tinh thần ba động quét sạch mà đi, tất cả đánh giết mà đến quỷ cương, thân hình đột nhiên dừng lại, dường như nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, đánh giết mà đến tốc độ rõ ràng thấp xuống rất nhiều, nhưng nhìn về phía quỷ lục, quỷ ngược ánh mắt đã hung lệ vô cùng. Kỳ lạ, kiểu này quỷ cương tính tình sao cùng cương khôi hoàn toàn khác biệt, duy chỉ có đối với quỷ tộc cũng không có cách nào ma diệt ý. Mộ Dung Nghiệp kinh ngạc muôn phần. Khôi nhân huyết mạch đặc biệt, sau khi chết tự nhiên hóa cương, thậm chí có thể nói này một chủng tộc số mệnh chính là vì cương mà sinh, mà trung cổ dị quỷ huyết mạch lại năng lực khắc chế khôi nhân cương hóa tiến hành. Vực sâu dị quỷ nhục thân cũng đến từ khôi nhân, chỉ cần sống sót một nhật thì lại nhận dị quỷ huyết mạch áp chế một nhật, hiện tại thành công hóa cương, khôi người nhục thân thuộc tính chiếm thượng phong, tự nhiên sẽ đối với áp chế chúng nó trăm ngàn năm quỷ huyết sinh ra lý. Khương Ly chậm rãi nói, cùng khống chế cương khôi thuận buồm xuôi gió so sánh, hắn dường như không có cách nào hoàn toàn khống chế được những học sinh mới này quỷ cương hành động. Cuối cùng chỉ có thể tràn ra chân khí, đem quỷ cương toàn bộ trấn áp khống chế. Chương 260, quỷ cương nhanh trí, nửa cái tạo vật chi chủ. 1. Chương 260, quỷ cương nhanh trí, nửa cái tạo vật chi chủ. 1. Đối với quỷ tộc huyết mạch khí tức tự nhiên sinh ra lý. Viêm Tịch Dao nghe vậy, có chút kinh hỉ, tiểu này cương loại vì quỷ tộc thi hải là nguyên thủy hào tài, nguồn gốc từ quỷ tộc lại năng lực phản chế quỷ tộc, này lên kia xuống, quỷ tộc hủy diệt chỉ sợ còn sẽ nhanh hơn. Tiểu này thứ quỷ gì, rõ ràng mười phần yếu đuối, lại làm cho ta cảm thấy có một loại mơ hồ bất an. Quỷ lục, quỷ ngược cảnh giác dò xét bị chân khí ép ngã xuống đất một đám quỷ cương, xấu xí trên gương mặt dữ tợn, hiện ra một vòng trịnh trọng. Rõ ràng chỉ là mười phần nhỏ yếu một đám ngụy tộc tạp thoái, lại năng lực ảnh hưởng đến hai đầu võ thánh đỉnh phong cấp trung cổ dị quỷ nỗi lòng. Vương thượng, những thứ này quỷ cương hóa cương tốc độ, so với chúng ta trước đó mong muốn, chí ít nhanh một tháng không ngừng, nếu theo tốc độ này, không ra 10 ngày, chúng ta có thể tụ tập được gần vạn con quỷ cương đại quân. Mộ Dung Nghiệp mặc dù phân khích, nhưng vẫn như cũ có chút lo lắng âm thầm, chỉ là kiểu này quỷ cương tựa hồ có chút đặc biệt, chúng ta Mộ Dung thế gia dĩ vãng nắm giữ khống cương thủ đoạn, tựa hồ đối với chúng nó hiệu quả không cao. Trước đó quỷ cương bạo khởi trong nháy mắt, bao gồm Mộ Dung Nghiệp ở bên trong rất nhiều Mộ Dung tộc nhân, cũng ngay đầu tiên thi triển khống cương chi thuật, cố gắng khống ở những học sinh mới này cương tộc. Nhưng các loại thủ đoạn ra hết, cũng vô pháp đối với quỷ cương bạo khởi lên đến bất kỳ hữu hiệu tác dụng. Thậm chí xa kém xa Khương Ly đối với quỷ cương khống chế trình độ. Lẽ nào là bởi vì quỷ cương nhục thân mô bản bắt nguồn từ khôi tộc nguyên nhân? Khương Ly tâm niệm khẽ động, đưa tới ngồi kỵ bạch mã Truy Phong, để nó cùng Nham Tiêu cùng nhau nếm thử khống chế quỷ cương. Truy Phong, Nham Tiêu cũng dung hợp qua khôi tộc tiên tổ Nham Khôi huyết mạch, đối với cương khôi có cực mạnh điều khiển năng lực, nhất là Nham Tiêu, xuất thân khôi tộc, thân mình huyết mạch đã là cực kỳ bất phàm. Nhưng một người một khôi, vì huyết mạch chi lực điều khiển quỷ cương, hiệu quả không hề so Khương Ly tốt hơn bao nhiêu. Đây cũng là kỳ quái, rõ ràng đã nắm giữ quỷ cương phương pháp luyện hóa, lại hết lần này đến lần khác không có khống chế quỷ cương hoàn mỹ thủ đoạn, dạng này cương tộc luyện có ích lợi gì? Mộ Dung Nghiệp đám người không khỏi lo lắng. Quỷ tộc hóa cương về sau, mặc dù vì huyết mạch khô cạn, lực lượng có chỗ yếu bớt, nhưng bất cách, cơ thể, da thịt trình độ chắc chắn đã có càng thêm rõ ràng tăng lên. Với lại thể nội chất chứa lưu chuyển tĩnh mịch khí tức theo thời gian trôi qua, hội dần dần tăng lớn, cũng sẽ chậm chạp mà kéo dài sửa đổi quỷ cương nhục thân, vẫn có tăng lên không nhỏ không gian. Dạng này cương tộc, nếu có thể hoàn toàn nắm giữ ở trong tay, chắc chắn sẽ biến thành một cỗ lực lượng rất mạnh. Địa để vực sâu bên trong nghỉ lại quỷ tộc bộ lạc, vậy năng lực liên tục không ngừng cung cấp nguyên thủy hao tài. Chỉ cần đợi một thời gian, liền có thể tụ tập được lệnh Cửu Châu tất cả thế lực cũng vì đó sợ hai khủng bố quân đoàn. Có thể này hết thảy trụ cột đều là xây dựng ở quỷ cương có thể bị hoàn toàn điều khiển trên cơ sở. Như huyết mạch chi lực hiệu quả quá mức bé nhỏ, như vậy tinh thần lực lượng đâu? Khương Ly do dự một lát, quyết định thử một lần. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt, trầm ngâm tĩnh khí, trong óc thần đài bên trong thần hồn niệm đầu vành một chút bay lên, từ đỉnh đầu hắn một nhảy ra, treo giữa không trung. Khương Ly đã vào đoạt xá cảnh, lúc này thần hồn niệm đầu sáng lạn như ánh bình minh, dù chưa vượt qua lôi kiếp, dĩ nhiên đã có dương khí đích thuộc tính, ẩn chứa sinh đích lực lượng. Chỉ vì thần niệm còn chưa hoàn thành phân hóa, vẫn như cũ ngưng tập hợp một chỗ, hình như trứng ngỗng. Nhưng theo hắn thần niệm chùm sáng hơi chấn động một chút, lập tức bay ra mấy trăm đạo màu vàng kim chỉ diên tuyến, ngập vào từng đầu quỷ cương cái chẳng trong. Cùng cương khôi trong óc thần đài bên trong tĩnh mịch trống rỗng, không có một vật khác nhau, quỷ cương thần đài bên trong lại mơ hồ một chút yếu ớt đến như lửa ánh sáng đang lóe lên. Kỳ lạ, quỷ cương đích não hải sâu thẳm tại sao lại có thần niệm tàn lưu? Khương Ly thấy thế kinh ngạc muôn phần. Phải biết, thi hải hóa cương, do chết đến chết, điểm trọng yếu nhất chính là nhục thân nguyên bản thần hồn niệm đầu đã hoàn toàn tiêu tán, không còn tồn tại. Bằng không thần niệm còn xuất lại, nhục thân vẫn như cũ tồn có một vệ sinh cơ, là tuyệt đối không thể nào vì sinh hóa cương. Đây cơ hồ là chân thật đáng tin chân lý cùng đạo tắc. Nhưng bây giờ tất cả quỷ cương trong đầu cũng có ánh đến yếu ớt thần niệm, không còn nghi ngờ gì nữa vi phạm với đạo này thì. Trừ phi, điểm này yếu ớt tàn khuyết đích thần niệm là tại quỷ tộc thi hài hóa cương quá trình bên trong sinh ra. Khương Ly quay người nhìn một chút mặt ngơ ngác nhăm tiêu, ánh mắt đột nhiên lóe lên, dường như là nghĩ đến cái gì. Bước chân hắn vừa nhấc, xúc địa thành thốn, lập tức biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở cái khác chôn giấu quỷ tộc thi hài địa điểm. Phân ra thần niệm, một tìm tòi kiểm tra không cùng giai đoạn quỷ tộc thi hải, cẩn thận phân biệt, Khương Ly cuối cùng tại mấy canh giờ sau xác định trong lòng suy đoán. Quỷ tộc thi hải tại chôn xuống lòng đất trước, thần niệm quả thực đã hoàn toàn tiêu tán. Bất quá, vì quỷ tộc khôi người đục thân thời gian dài cùng quỷ huyết qua lại chống lại, có lẽ là ra ngoài bản năng sinh tồn, nghĩ phải tận lực khống chế cùng trừ khử nhục thân cùng huyết mạch tiểu này xung đột. Quỷ tộc một ít tinh thần chi lực, hội từ khi ra đời bắt đầu, thì phân tán ra đây, ẩn nấp tại nhục thân chỗ sâu nhất, hóa làm một loại bản năng. Tâm tướng lúc, dường như sẽ không hiện hiện bên ngoài, cũng sẽ không đối với quỷ tộc có bất kỳ tác dụng khác cùng ích lợi. Nhưng theo quỷ tộc vẫn lạc, một thân quỷ huyết bị trước giờ thả lỏng, nguyên bản bị quỷ huyết áp chế khôi tộc nhục thân bắt đầu sinh ra biến hóa. Ẩn nấp tại nhục thân chỗ sâu những thứ này tản mát tinh thần, rồi sẽ tại cương hóa trong quá trình, hội tụ tại chỗ sâu trong óc. Cái này cũng thì giải thích, vì sao quỷ cương rõ ràng cũng là cương loại, lại vẫn cứ đối với dị quỷ sinh ra khắc cốt địch ý Khương Ly, Nham Kiêu, Truy Phong sở dĩ không cách nào hoàn toàn khống chế những thứ này quỷ cương, vậy bởi vì này chút ít tàn khuyết không đầy đủ ý niệm tinh thần tồn tại. Mà tất nhiên chỉ là tàn khuyết đích thần niệm, tất cả thì đều tốt làm. Khương Ly hồi quang phản chiếu dãy núi mặt sau, lại lần nữa phóng xuất ra thần niệm, từng đạo màu vàng kim thần niệm chỉ riêng mang bay ra, ngập vào quỷ cương đích não hải sâu thẳm, veo một cái cùng quỷ cương không chọn vẹn thần niệm, hoàn toàn tan hợp lại cùng nhau. Tố Diễn chân quân quan tưởng đồ vật chuyển, chữa trị quỷ cương niệm đầu. Khương Ly trong lòng một tiếng ám uống, trong đầu đột nhiên hiện ra một tôn cao quan trưởng bảo đạo quân thân ảnh, tỏa ra dạng rỡ thần huy, khuôn mặt thương xót, có một loại xả thân cứu thế chí nguyện to lớn cùng từ bi. Tố Diễn chân quân quan tưởng đồ là Tả Khâu thế gia một môn đỉnh cấp đạo pháp truyền thừa, được từ Cực Bắc hành trình. Chương 260, quỷ cương nhanh trí, nửa cái tạo vật chi chủ. 2, chương 260, quỷ cương nhanh trí, nửa cái tạo vật chi chủ. 2, trong óc quan tưởng Tố Diễn chân quân thần tướng, tu luyện thần niệm, có thể có Tố Diễn chân quân rất nhiều đạo thuật. Mặc dù tu luyện hiệu quả cùng Khương Ly Tiên Cương thần thông công pháp quá rõ nguyên đạo kim quang trụ địa thông tiên công so sánh, nhưng khác biệt từ xa. Nhưng Tố Diễn chân quân quan tưởng đồ trong một môn đạo thuật, lại có vì người khác chữa trị thần niệm lịch tiên năng lực. Thần hồn Tố Diễn thuật, vì hy sinh một người thần hồn niệm đầu làm đại giá, vì thần niệm ẩn chứa bản nguyên hồn lực, phiêu động giờ vũ trụ quang lưu trôi qua lối đi, phản quang mà ngực dòng, lại lần nữa là người bị thương diễn sinh ra mới thần hồn niệm đầu. Mặc dù Khương Ly cựu tức phục khí, cũng có vì người khác chữa trị thương thế, thần hồn năng lực, nhưng tiêu hao rất nhiều, không chỉ cần phải liên tục thi triển, hiệu quả vậy mười phần có hạn. Mà thần hồn Tố Diễn thuật thì lại khác, chỉ cần thi cứu người thần niệm và cấp cao hơn người được cứu, lại một thẳng tồn tại, thì có thể duy trì liên tục không ngừng mà cho chữa trị, cho đến được cứu người thần niệm hoàn toàn khôi phục. Ông theo Khương Ly vận chuyển thần hồn Tố Diễn thuật, hắn ngập vào tại quỷ cương trong đầu thần niệm, quả nhiên bắt đầu vì tốc độ cực nhanh, không ngừng tiêu hao. Mà quỷ cương tàn khuyết không đầy đủ thần hồn niệm đầu, thì tại thần niệm bản nguyên hao tổn cùng tiêu hao dưới, phản quang mà ngực dòng, dần dần tràn đầy hoàn chỉnh lên. Ở trong quá trình này, Khương Ly liên tục mấy lần thi triển cựu tức phục khí, khôi phục thần hồn niệm đầu trạng thái toàn thịnh, vừa rồi đem trước mặt mấy trăm đầu quỷ cương thần niệm hoàn toàn chữa trị. Hô, may mà những thứ này quỷ cương trong đầu thần hồn niệm đầu vốn là không trọn vẹn, cấp độ cực thấp, thậm chí không thể so với chủng loại cao hơn bao nhiêu, bằng không đồng thời số lượng bách quỷ cương chữa trị thần niệm, cho dù có cựu tức phục khí, vậy rất nguy hiểm. Khương Ly âm thầm xả hơi, hắn nhìn về phía những thứ này quỷ cương, tâm niệm có hơi nhất chuyển, tất cả quỷ cương lập tức từ trên mặt đất bò lên, dùng cả tay chân qua lại tụ lại, sắp xếp thành đôi, đã có mấy phần nghiêm chỉnh huấn luyện quân ngũ bộ dáng. Vương thượng, ngươi tìm thấy những thứ này quỷ cương khống chế thuật. Mộ Dung Nghiệp thấy thế đại hỉ, trong lòng sống lại ra mấy phần tò mò. Điều này khống chế chi thuật, nói đến ngược lại cũng không khó, nhưng phóng tầm mắt Cửu Châu, chỉ sợ chỉ có ta có thể chịu đựng nổi cái giá như thế này. Khương Ly cười khổ lắc đầu, như tất cả luyện thành quỷ cương đều cần hắn vì thần hồn Tố Diễn thuật giúp đỡ chữa trị, sau này một đoạn thời gian rất dài, hắn chỉ sợ đều không thể tập trung tinh lực đi làm sự tình khác. Duy nhất có thể an ủi, chính là quỷ cương sinh ra, quả thực có thể vì hắn làm dịu đến từ cảnh hoàng cùng quỷ tộc thần sứ áp lực rất lớn. Viêm Tịch Dao, ta còn muốn tại địa để vực sâu dừng lại thêm mấy ngày, ngươi có thể đi đầu trở về An Man Thành, hiện thân thu hút quỷ tộc thần sứ phái tới chuyển sinh dị loại, một sáng bọn hắn hiện thân, cố gắng dẫn ngươi rời xa An Mãng, nhất định phải trước giờ bẩm báo với ta, không thể tự ý hành động. Khương Ly hướng Cửu U Viêm tức trịnh trọng căn dặn, Mộ Dung Nghiệp gần một khoảng thời gian luyện chế ra không dưới vạn đầu quỷ cương. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh đều sẽ hoàn thành hóa cương quá trình. Hắn ít nhất phải rời đi trước, đem những thứ này quỷ cương thần niệm hoàn thành chữa trị, bằng không một sáng hắn nên rời đi trước, mới luyện thành quỷ cương mất đi khống chế, lần theo hơi thở của vực sâu quỷ tộc, phóng tới trung bộ mãng nguyên địa để vực sâu, chắc chắn sẽ dẫn tới quỷ tộc bạo động cùng chú ý. Ngươi yên tâm, trong lòng ta từ có chừng mực, quỷ tộc thần sứ thần bí cường đại, chỉ bằng chính ta rất khó ứng đối. Viêm Tịch Dao gật đầu một cái, chấn động cánh chim, bay vào trong mờ tối. Khương Ly thì lưu ở lại, yên lặng chờ Mộ Dung Nghiệp gần đây luyện chế quỷ cương như thế. Quỷ lục, quỷ ngược sát ý khó tiêu, lưu trong lòng đất không gian bên trong vậy sẽ khiến tân sinh quỷ cương xúc động. Khương Ly liền phái bọn hắn cùng nhau tiêu cùng nhau tiến về chỗ xa hơn, bắt giữ cùng diện sát vượt sâu quỷ tộc bộ lạc. Có hai đầu huyết mạch thuần chính trung cổ dị quỷ áp chế, nhang tiêu cùng khôi cương hiệu suất vậy sẽ trở nên cao hơn một chút. Lòng đất không ngày nào, Khương Ly lưu thủ được sâu, mỗi ngày trừ ra là tân sinh quỷ cương chữa trị thần niệm bên ngoài, còn lại tất cả thời gian đều dùng đến củng cố vừa mới tấn thăng đoạt mệnh cảnh khí mạch cảnh giới căn cơ. Tại trong lúc này, năm mới đã qua, nguyên tiêu sắp tới. Đại Chu triều các con dân, vậy nên đón hoàng chủ Tư Mã Ngật chấp trưởng Đại Chu cái thứ 33-4 mùa luân chuyển. Khương Ly rời xa Đại Chu quốc thổ, đương thân ở địa để vực sâu, cũng không biết tại một tháng gần đây bên trong, hoàng thành Thịnh Kinh cũng đã xảy ra thế nào đại sự. Nhưng thượng quan thanh niên không có phái người đưa tin, đã nói lên Thịnh Kinh thành trong tất cả biến hóa, cũng tạm thời không có quan hệ gì với hắn. Mãi đến khi Thanh Mặc Loan trở đi Triệu Thiết Hà, mang theo cảnh hoàng đạo thứ 2 kim lệnh, đã tìm đến địa để vực sâu trong. Vương thượng, cảnh hoàng đã hạ đạo thứ 2 kim lệnh, vậy ngươi dù thế nào đều muốn tại trong vòng 3 ngày đến Thịnh Kinh thành. Triệu Thiết Hà người khoác trọng khải, từ Thanh Mặc Loan trên lưng nhảy xuống, nửa quỳ tại Khương Ly trước mặt, cung kính bẩm báo, dưới đây lần hộ tống kim lệnh tư lễ giám trưởng ấn thái giám nói, cảnh hoàng đối với ngươi thôi bệnh cự vào Thịnh Kinh hành vi, 10 phần lo lắng, thậm chí cùng nhau điều động ngự y viện vài vị ngự y tới trước, muốn vì vương thượng trần trị thương thế. Thánh thượng ngược lại là chân thể lo lắng ta đây. Khương Ly đỉnh đầu, thân niệm chùm sáng có hơi nhất chuyển, lại lần nữa trở về thể nội, hắn chậm rãi mở ra hai mắt, cười nhạt nói, thay ta chuyển đạt tư lễ giám trưởng ấn thái giám, nói trong cơ thể ta quỷ lực khó tiêu, gần đây trong đều không thể hành động, càng không nên gặp người. Thánh thượng tâm ý Khương Mỗ cảm kích muôn phần, nhưng còn xin thánh thượng cho ta mấy tháng thời gian, một sáng Khương Ly thương thế ổn định, tất nhiên sẽ trước tiên vào kinh thành diện thánh. Vương thượng còn không có ý định vào kinh thành. Triệu Thiết Hàng nghe vậy, có chút lo lắng, cảnh hoàng là một đời hùng chủ, trấn võ hầu không chỉ đã vào nhân tiên chi cảnh, với lại trải qua đoạn thời gian này củng cố, cảnh giới đã nền vững chắc, vương thượng lần nữa kháng chỉ, trấn võ hầu sợ rằng sẽ đích thân tới Mã Nguyên. Khương Thời Nhung sẽ không tới. Khương Ly lại phong khinh vân đạm nói, cảnh hoàng nếu là một đời hùng chủ, há có thể lệnh Khương Thời Nhung một người độc đại. Hắn đối với ta trong lòng còn có kiêng kỵ, đối với Khương Thời Nhung chỉ sợ cũng sẽ không đều yên tâm, thân làm lập chí quét ngang Cựu Châu hoàng chủ, hắn không thể nào cho phép bất kỳ lực lượng nào thoát ly hắn khống chế, nhiều khi này tuyệt không phải chỉ là tín nhiệm hay không đơn giản như vậy, càng nhiều hơn chính là thân làm hoàng chủ rất nhiều suy tính. Vương thượng, tất nhiên cảnh hoàng cùng võ hầu đều không thể phát hiện thương thế của ngươi là giả, vì sao còn muốn kéo dài thời gian lâu như vậy? Lẽ nào chỉ vì vực sâu quỷ tộc nguyên nhân? Triệu Thiết Hà khó hiểu nói, võ hầu đã vào nhân tiên chi cảnh, do hắn vào địa để vực sâu, tìm ra địa tâm cùng quỷ tộc thần sứ, há không càng thêm dễ dàng? Kỳ thực ta kháng chỉ không trở về, tất nhiên có An Mãng thành cùng ta tự thân một ít suy tính, cũng là tại thuận theo cảnh hoàng tâm ý. Khương Ly cười nói, cái gì? Thuận theo cảnh hoàng tâm ý? Triệu Thiết Hà nghe vậy sửng sốt. Lần này bắc phạt, đại hoàng tử lòng mang ý đồ xấu, hoàng thành rất nhiều trọng thần càng đung đưa trái phải, sớm đã chạm đến cảnh hoàng bảy ngược. Hồi kinh về sau, cảnh hoàng nhìn như lôi đình thủ đoạn, nhưng kỳ thật trừng phạt cường độ cũng không tính nặng, chỉ sợ cái này năm mới, tất cả triều đình đại thần cũng trong lòng lưu tư, lo lắng cảnh hoàng có thể thực hiện đến tiếp sau trừng trị, đó mới là thường cân độ cốt, thậm chí hỏa diệt môn. Vì cầu tự vệ, một đám đại thần rất có thể sẽ ám bên trong hành động, nguy hiểm cho đại chu thống trị căn cơ. Khương Ly thấp giọng nói, lúc này cảnh hoàng liền cần ngoài ra một số việc bưng, thu hút cùng phân tán các thần chú ý, cho hắn đến tiếp sau bố trí tranh thủ thời gian cùng thời cơ. Lại còn có này một mối liên hệ. Triệu Thiết Hà nghe được trợn mắt há hốc mồm, nếu không phải Khương Ly nói rõ, hắn cho dù khổ tưởng 10 năm, cũng chưa chắc năng lực nghĩ đến đây. Do đó, vương thượng cùng cảnh hoàng đối với chuyện này là lòng biết rõ. Ngược lại cũng không tính là, chỉ là tình cờ theo như nhu cầu thôi. Ta nghĩ cảnh hoàng vậy rất vui với nhìn thấy ta kháng chỉ bất tuân, chỉ cần cuối cùng chứng minh của ta thương thế làm thật, tất cả làm tức giận cảnh hoàng hành vi đều không đáng để lo. Khương Ly cười nói, hắn không đang xoắn xuýt cảnh hoàng kim lệnh, phản mà chỉ về đứng trước mặt lập 4 đầu quỷ cương. Thiết Hà, ngươi nhìn xem này 4 đầu tân sinh quỷ cương, cùng mặt khác vài đầu có khác biệt gì? Chương 261, Khương Ly ra vực sâu, huyết hoàng tự kim nghĩ. Câu đặt mua ủng hộ, 1, chương 261, Khương Ly ra vực sâu, huyết hoàng tự kim nghĩ. Câu đặt mua ủng hộ, 1, vương thượng, ta quan này 4 đầu quỷ cương, dường như so với đồng loại, càng có một ít linh động. Triệu Thiết Hà nhìn đứng ở Khương Ly trước người 4 đầu chiều cao hình thái không đồng nhất quỷ cương, ánh mắt ngưng lại, ngay lập tức kinh ngạc. Này 4 đầu quỷ cương, nhục thân mạnh yếu không đồng nhất, trong đó một đầu cánh tay thậm chí đã tiếp cận hoàn toàn mục nát trạng thái. Nhưng cùng cách đó không xa lặng lặng đứng yên quỷ cương đại quân so sánh, những thứ này quỷ cương âm u đầy tử khí gương mặt, tinh hồng mà u ám trong con người, lại mơ hồ có một ít linh động thỉnh thoảng lấp lóe. Nhất là đầu kia cánh tay hao tổn quỷ tộc, càng là hơn cực kỳ khác lạ. Nói chung, có thể bị Mộ Dung Nghiệp chọn lựa, phù hợp luyện chế điều kiện vực sâu quỷ tộc thi hải, tuyệt đối là hoàn chỉnh không hao tổn. Có thể xuất hiện cánh tay mục nát tình huống, đã nói đầu này quỷ cương nhất định tồn tại nào đó thiếu hụt, dẫn đến một cánh tay tại cương hóa trong quá trình, trước giờ hủ hóa, tuyệt không phải luyện chế quỷ cương tối tài liệu tốt. Có thể hết lần này tới lần khác nó trong hai con ngươi ẩn sinh linh tính, đây cái khác ba đầu còn phải mạnh hơn rất nhiều. Vương thượng, sinh linh sau khi chết một sáng hóa cương, căn bản không thể nào cố có thần niệm cùng tinh thần ý chí, tất cả hành động cũng bằng vào nhục thân bản năng, này bốn đầu quỷ cương làm sao lại như vậy nội ẩn linh tính? Triệu Thiết Hà vừa sợ vừa nghi. Không vẹn vẹn chỉ là này bốn đầu, dường như tất cả quỷ cương thể nội cũng có linh tinh tinh thần tồn tại, chẳng qua mười phần yếu ớt thôi. Khương Ly chỉ hướng bốn đầu quỷ cương nói, mà này bốn đầu chính là trong đó là đặc biệt nhất một ít, tinh thần ba động cường độ dường như đều là cái khác quỷ cương mấy lần, đã dần dần tiếp cận sinh ra ý thức tự giác trình độ. Sinh ra ý thức tự giác? Triệu Thiết Hà nghe vậy càng là hơn cảm thấy không cách nào tin. Quỷ cương nếu là sinh ra ý thức tự giác, liền cũng coi là một dạng sự sống tồn tại. Như Khương Ly cùng Mộ Dung Nghiệp đám người thật sự có loại thủ đoạn này, dường như coi như là nửa cái tạo vật chủ. Chỉ tiếp này bốn đầu quỷ cương chỉ là tiếp cận thôi, tinh thần ý chí sinh ra huyền ảo nhất khó dò, nhìn như lệch một ly, kỳ thực có ngàn dặm khoảng cách. Mộ Dung Nghiệp tiếc hận thở dài, bất kể luyện chế quỷ cương có thế nào chiến lược mạnh mẽ cùng số lượng, cũng xa kém xa sáng tạo ra một đầu có ý thức tự giác sinh linh đến rất trọng yếu. Đây mới thực là do tự chuyển sinh. Nếu thật có thể đột phá, nó ý nghĩa có thể đủ quỷ tộc thần sứ sáng tạo vực sâu quỷ tộc cùng huyết đục linh thai cùng so sánh. Mặc dù còn không bản thân ý chí, nhưng điều này linh vận vậy đầy đủ chúng nó điều khiển quỷ cương đồng loại. Khương Ly đương nhiên hiểu rõ tinh thần ý chí tự nhiên diễn hóa độ khó. Hắn mặc dù có cựu tức phục khí cùng thần hồn tố diễn thuật, vậy là có thể chữa trị quỷ tộc không chọn bện ý niệm tinh thần, mà không cách nào giúp đỡ chúng nó diễn hóa ra bản thân ý chí. Chẳng qua hắn trước mặt bốn đầu quỷ cương, tinh thần cường độ xa cao hơn nhiều đồng loại, lại có thể tiếp nhận nhiều hơn nữa chỉ lệnh. Một sáng Khương Ly rời khỏi địa để vực sâu, Mộ Dung Nghiệp có thể thông qua khống chế này bốn đầu quỷ cương, đến điều khiển còn lại quỷ cương đại quân. Thiết Hà, ngươi đi đầu trở về An Mãn Thành, chuyển cáo thượng quan thanh niên, nhường nàng tận lực chú ý Khương Thời Nhung tất cả động tác, một sáng có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều muốn lập tức đưa tin với ta. Khương Ly có hơi do dự về sau, nói ra, ta sẽ tại địa để vực sâu dừng lại thêm một quãng thời gian, thẳng đến nơi đây có đầy đủ nhiều quỷ cương có thể cung cấp thúc đẩy, ngươi đi liên hệ phụ địch, ta muốn nắm giữ cảng có nhiều quan các nước Tây vực cùng lưỡng đại thần miếu động tĩnh, nhất là một tên là Dạ Sơn tiểu quốc. Vương thượng tận có thể yên tâm, ta này phải. Triệu Thiết Hà đội vàng lên tiếng, vượt lên thanh mặc loan lưng, hướng về An Mãng Thành mà đi. Nham Tiêu, Mộ Dung Nghiệp, ta mơ hồ có một loại dự cảm, Cửu Châu chẳng mấy chốc sẽ lâm vào cự dung chuyển lớn trong, cảnh hoàng cũng sẽ không bởi vì bắc phạt hao tổn mà tạm dừng đối với Cửu Châu bố trí, An Mãng cần thiết đối mặt tình thế tất nhiên càng thêm nghiêm trọng. Các ngươi phải tăng tốc đối với đông bộ Mãng Nguyên quỷ tộc thanh lý, cùng với quỷ cương luyện chế, chỉ dựa vào An Mãng Thành hơn 40 vạn đại quân, chỉ sợ không đủ để đối mặt tức sắp đến kỳ biến. Khương Ly lại hướng Nham Tiêu, Mộ Dung Nghiệp hai người cẩn thận căn dặn. Sau đó 2 tháng thời gian, phủ binh, cương tộc, quỷ cương dường như toàn bộ điều động, hướng về bốn phương tám hướng vực sâu không gian quét sạch mà đi. Nương theo lấy từng cái quỷ tộc bộ lạc tiêu diệt, không ngừng có càng nhiều cường tráng dị quỷ bị mang về, biến thành luyện chế quỷ cương vật liệu. Hoặc là bởi vì lúc trước quỷ tộc thần sứ mệnh lệnh, Tây bộ Mãng Nguyên đại bộ phận quỷ tộc bộ lạc đều đã rời đi Đông bộ Mãng Nguyên, tránh né Khương Ly trả thù. Theo An Mãng bộ càng quét phạm vi càng lúc càng lớn, thu hoạch ngược lại càng phát thưa thất lên. Đến cuối cùng, vì An Mãng thành làm trung tâm, phương viên mấy ngàn dặm không gian dưới đất bên trong, quỷ tộc bộ lạc dường như hoàn toàn biến mất. Mà Khương Ly vậy bởi vậy thu hoạch gần 6 vạn quỷ cương đại quân, không có có một đầu quỷ cương thực lực thấp hơn võ mạch lục cảnh. Có càng nhiều linh tính đặc thù quỷ cương, vậy xuất hiện hơn 20 đầu, Khương Ly bắt bọn nó mệnh danh là quỷ thủ. Những thứ này đặc thù quỷ cương, có thể tiếp nhận phức tạp hơn mệnh lệnh, thậm chí có thể lý giải đơn giản một chút quy tắc, tại Khương Ly mệnh lệnh dưới, có thể nghe theo Mộ Dung Nghiệp một ít sắp đặt cùng bố trí. Có này 6 vạn quỷ cương đại quân ẩn nấp lòng đất, trấn thủ các nơi, Khương Ly nội tình lực lượng lần nữa tăng mạnh. Càng không cần phải lo lắng, tương lai ngày nào vực sâu quỷ tộc đại quân lại đột nhiên vọt tới Tây bộ Mã Nguyên, được đánh lén sự tình. 6 vạn quỷ cương đại quân, đủ để bù đắp được mấy chục vạn chiến sĩ tinh nhuệ. Cuối cùng rời khỏi địa để vực sâu. 3 tháng thời gian mặc dù không dài, lại tượng là quá khứ trăm năm, để cho ta có một loại cực độ cảm giác không chân thật. Tháng 4 đã qua 2 tuần, làm vân khí nương theo lấy gió biển thổi hướng Cửu Châu đại lục thời điểm, ở xa phương Bắc Mãng Nguyên mặt đất, vẫn như cũng là một mảnh khô héo cảnh tượng. Trầm tích gần nửa năm tuyết động, đã hoàn toàn tan rã, hóa thành thanh thủy thấm vào mặt đất, cố gắng tỉnh lại cả tòa Mãng Nguyên sinh cơ. Lại bị vẫn như cũng lạnh lẽo hàn lưu thổi tan. An Mãng thành phủ cận một đạo đại địa liệt khích bên trong, đột nhiên tuôn ra cự phong. Ngay lập tức thì có từng người An Mãng phủ binh bị nhu hòa lực lượng lôi cuốn, từ kẽ nước bên trong bay ra, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Nhìn qua mấy tháng chưa từng thấy đến thiên địa băng át, 5000 phủ binh đều bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn, tham lam hô hấp lấy Cửu Châu mặt đất không khí mới mẻ. Thậm chí quên sợ hãi thán phục vương thượng bị thần thủ đoạn, chỉ là tay áo vung lên, liền đem hơn 5000 tên An Mãng phủ binh toàn bộ cuốn bay ra vực sâu. Mấy tháng thời gian giống như trong nháy mắt vung ở giữa, lóe lên một cái rồi biến mất, vậy không biết bây giờ An Mãng thành như thế nào một bộ cảnh tượng. Khương Ly cùng Nham Tiêu và Lưu Vân, Sắp Xí Hổ, Truy Phong và Dị Thú, vậy sau đó từ đại địa liệt khích bên trong nhảy ra. 2 đầu trung cổ dị quỷ cùng một đám cương tộc đã bị Khương Ly thu nhập Hồng Mông thế giới trong. 2 tháng trước, cảnh đế trước người Tư Lễ giám trưởng ấn thái giám phục mệnh đến Mãng Nguyên tuyên chỉ, ý đồ triệu Khương Ly trở về kinh, lại bị Khương Ly cáo ốm từ chối nhã nhặn, trốn mất tăm. Tư Lễ giám trưởng ấn thái giám không thể hoàn thành thánh mệnh, tự nhiên không dám tùy tiện rời khỏi trở về kinh, hướng cảnh đế tấu minh cụ thể tình hình về sau, vẫn lưu trong An Mãng Thành, mỗi ngày đều yêu cầu gặp một lần. Nếu là nhìn thấy một đám cương tộc nên ngang trở về, tất nhiên sẽ trong lòng sinh nghi. Nham Tiêu, các ngươi lăn lộn phụ binh bên trong lặng yên về thành, ta trước tiên phản hồi An Mãng Thành, tư lễ giám trưởng ấn thái giám một thằng không đi, chắc hẳn thanh niên cùng thiết hạ đều sắp bị hắn khiến chết. Khương Ly bước chân vừa nhấc, xúc địa thành thốn, mấy cái tránh tung, liền đã xuất hiện ở An Mãng Thành trong. Chương 261, Khương Ly ra vực sâu, huyết hoàng tự kim nghĩ. Câu đặt mua ủng hộ, 2, chương 261, Khương Ly ra vực sâu, huyết hoàng tự kim nghĩ. Câu đặt mua ủng hộ, 2, trên đường đi, hắn có thể nhìn thấy từng nhánh trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện An Mãng kỵ binh rong rổi mà qua, anh từ hùng vũ. 3 tháng thời gian, hơn 40 vạn An Mãng đại quân sớm đã chỉnh bị hoàn tất, đã hòa làm một thể. Mà An Mãng thành tình cảnh, vậy đây trước khi rời đi, càng hùng vĩ trắng lệ. Duy chỉ có ngoài thành quan đạo bên trong, đến từ Tây vực cùng Đại Chu hàng đội, trở nên hiếm ít đi rất nhiều. Thậm chí không bằng năm ngoái mùa đông lúc. Khương Ly đối với cái này sớm có mong muốn, ngược lại cũng không cảm thấy 10 phần bất ngờ. Rốt cuộc hắn cùng An Mãng thành nổi dậy tốc độ quá nhanh, bất luận là cảnh hoàng hay là các nước Tây vực, đều đã đối với hắn đề phòng cùng cảnh giác lên. Sau này muốn mua các loại vật liệu độ khó, vậy lại bởi vậy mà tăng gấp bội. Đây càng thêm nhường hắn kiên định mở ra cực bắc cùng Quỳnh Sa hải vực trận pháp truyền thống, thành lập chính mình vật tư con đường, không hề bị quản chế tại người. Công công, đây đã là An Mãng Vương thứ 77 lần từ chối thấy chúng ta, thật sự có thiết yếu mỗi ngày đi cầu gặp hắn một lần sao? An Mãng đô hộ phủ bên ngoài, 6-7 đạo thân ảnh xe nhẹ đường quen đi ra cửa phủ, tiến về dừng chân dịch trạm. Mấy tên ăn mặc tiểu văn sĩ nam tử, đi theo tư lễ giám trưởng ấn thái giám, trên mặt cũng có vẻ tức giận. Phục chỉ tới trước Mãng Nguyên gần 3 tháng thời gian, lại ngay cả An Mãng Vương một mặt cũng chưa thấy. Lệnh những địa vị này bất phàm, xuất thân ngự y viện, Khâm Thiên giám cảnh hoàng cận thần nhóm cảm thấy dị thường bất tức cùng nhục nhã. Phải biết, bọn hắn lần này đi Mãng, đại biểu cũng không phải là chỉ là tự thân, mà là cảnh hoàng ý chí. An Mãng Vương thiếu niên phong vương, cố nhiên là trọng thần một nước, vì nước bị thương, nhưng liên tục 3 tháng đều không thể nhìn thấy Khương Ly, thực sự rất khó nói còn nghe được. Thánh thượng vừa lệnh chúng ta đến là An Mãng Vương trần trị, triệu hắn hồi kinh, chúng ta một mực hoàn thành tốt ý chỉ chính là, An Mãng Vương có thể cáo ốm không thấy, nhưng chúng ta lại không thể mất thần tử nên tận lực thực hiện bản phận. Ti lễ đại thái giám nhỏ giọng thì thầm nói, mặt trắng không dâu gương mặt bên trên, là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, dường như nhìn xem không ra bất kỳ tâm trạng. Hắn hơn 2 tháng trước, cũng đã đem chính mình chứng kiến thấy An Mãng thành tình hình gần đây, cùng với Khương Ly kháng chỉ bất tuân hành vi, toàn bộ bẩm báo cho cảnh hoàng. Như thánh thượng thật sự muốn trách cứ An Mãng Vương, tuyệt sẽ không một thẳng giữ vững bình tĩnh. Dòng dã 2 tháng thời gian trôi qua, đều chưa từng đối với hắn truyền đạt mệnh lệnh qua bất luận cái gì mới ý chỉ. Thân làm cảnh hoàng bên người hầu cận, ti lễ đại thái giám tự nhiên sẽ hiểu một ít ngoại nhân sẽ không biết được bí ẩn. Thánh thượng quả thực đối với Khương Ly cảm thấy một ít bất mãn cùng kiêng kỵ, nhưng đầu tiên nghĩ phải giải quyết lại là đại hoàng tử, cùng với thịnh kinh trong đã từng tả hữu chưa quyết định đám quần thần. Đại hoàng tử mặc dù đã bị thánh thượng trọng thương trừng trị, giam cầm lên, đoạn tuyệt tất cả cùng ngoại giới liên hệ, đám quần thần cũng bị phạt tuổi giáng cấp. Nhưng chỉ bằng như thế, căn bản không đủ để tiêu trừ thánh thượng lửa giận, cũng vô pháp dựng lại một đời hoàng chủ uy nghiêm. Chỉ là đại hoàng tử là thánh thượng trưởng tử, đối với đại chu lập trưởng tử là người kế vị lệ cũ mà nói, ý nghĩa không dùng kinh thường. Đám quần thần càng là hơn cảnh hoàng quản lý thiên hạ không thể thiếu phân đoạn. Thánh thượng muốn chân chính trừng trị bọn hắn, nhất định phải tiến hành nhiều hơn nữa bố trí âm mưu hoạn. Bởi vậy, chỉ cần ti lễ đại thái giám lưu tại Mãng Nguyên một nhật, An Mãng Vương kháng chỉ không theo một nhật, rồi sẽ thế thánh thượng thu hút nhiều hơn nữa chú ý khiến cái này muốn ăn dưa hóng chuyện các thần tử, dần dần quên mất chính mình đã từng phạm vào chịu tội. Với lại, thánh thượng một thẳng đối với An Mãng thành thực lực cùng nổi dậy bí ẩn hết sức tò mò, hắn mỗi ngày mượn cầu kiến Khương Ly cơ hội, bốn phía đi lại, cũng làm cho hắn nhìn thấy rất nhiều An Mãng thành tình huống. Công công nói đúng lắm, chúng ta dựa theo thánh thượng ý chỉ làm việc là được. Mấy tên cận thần nghe vậy, cũng chỉ có thể yên lặng gật đầu, đi theo ti lễ đại thái giám sau lưng, càng chạy càng xa. Một thằng khiến cái này người lưu tại An Mãng thành trung quy không ổn, bọn hắn ở lâu một nhật, An Mãng thành nội tình liền sẽ bị bọn hắn hơn. Trường nắm một chút, Khương Ly đứng tại bên ngoài An Mãng đô hộ phủ một chỗ ngóc ngách bên trong, nhìn ti lễ đại thái giám và cả đám chậm rãi rời xa, ánh mắt tinh mang chớp lên, sau đó cất bước đi vào trong phủ đệ. Tự đắc biết ti lễ đại thái giám phụng chỉ chạy đến tỉnh Ly ngày lên, thượng quan thanh niên cũng đã đem An Mãng thành trong bộ phận quân lực rời đến tỉnh Ly các nơi ẩn nấp. Ti lễ đại thái giám bước vào An Mãng thành về sau, càng có vô số An Mãng tinh nhuệ ẩn nó ở phụ cận trông giữ giám thị. Có thể bị ti lễ đại thái giám nắm giữ An Mãng thành nội tình, kỳ thực cũng không tính nhiều, nhưng cứ thế mãi xuống dưới, bao nhiêu hội lệnh An Mãng bó tay bó chân, không cách nào toàn lực động tác. Khương Ly đi vào An Mãng đô hộ phụ trong lúc, Triệu Thiết Hà, Cơ Vô Lượng các tướng lãnh đô thống lĩnh riêng phần mình binh lực tại diễn võ trường Hòa Ly tỉnh khắp mặt đất thao luyện thực chiến. Thượng quan thanh niên vậy đang cùng An Mãng thành một đám quan văn bàn bạc kinh mậu công việc. Khương Ly liền một thân một mình đi vào phủ đệ phần sau, đi vào một tòa cự đại màu đen đại điện trong. Trong điện 10 phần trống trải, chỉ có tại không gian vị trí trung tâm, thả ở một che kín vô số lôi thủng to lớn quả cầu kim loại. Trung quanh càng giải rác đống chồng chất lên rất nhiều chân quý khoáng thạch kim loại, cùng với tươi mới xúc vật huyết đủ. Rất nhiều cùng loại toàn thân bằng nóng, ước chừng lớn chừng ngón cái hai cánh kim loại, dơ từng khối kim trúc, huyết đục nát hạt, ngay ngắn trật tự xếp hàng, đi về phía quả cầu kim loại, biến mất tại từng cái thâm thúy mà thật nhỏ trong lỗ thủng. Chính là Khương Ly tại hoang cổ thần tháp bên trong sử dụng thiên cương thần thông hàng long phục hổ, thu phục dị chủng phệ kim nghĩ. Những thứ này dị chủng là thần thoại thời đại, nguyên thủy thần ma một trong phệ linh thần ma huyết mạch hậu duệ. Mặc dù tổ huyết mỏng manh, sớm đã không còn tiên tổ thôn tiên vệ địa chi vĩ lực, linh thức vậy mười phần yếu đất. nhưng nhục thân kiên cố giống như thần thiết, có thể phệ vạn vật. Sinh sôi năng lực rất yếu, thọ nguyên lâu đời, vạn năm không chết. Khương Ly thu phục bọn chúng lúc, những thứ này bị vây ở kim dữ thế giới kim trúc ngọn núi bên trong dị loại, đang tiến hành một hồi thảm thiết nội chiến. Cuối cùng còn sống sót bình thường hai cánh vệ kim nghị chẳng qua 4-500 đầu, tứ dực hùng kiến cũng chỉ có 9 đầu dáng vẻ. Chẳng qua tại cùng Khương Thời Nhung giao chiến trong quá trình, tứ dực hùng kiến toàn bộ bị Khương Thời Nhung bóp nát. Bởi vậy, Khương Ly trong tay vệ kim nghị, trừ ra nghị hậu bên ngoài, cũng chỉ là cấp thấp nhất, hạ phẩm huyết mạch. Tại trải qua nội chiến cùng qua lại thôn vệ đồng tộc về sau, gần 500 đầu bình thường hai cánh vệ kim nghị, kỳ thực cũng sản sinh một ít dị biến cùng tiến hóa. Phía sau sinh ra lớn nhỏ không đều nô lên, một sáng trong đó mọc ra mới cánh, rồi sẽ từ hạ phẩm kim nghị tấn thăng làm trung phẩm. Có thể từ Khương Ly thu phục chúng nó đến nay, không ngừng nuôi nấng các loại chân quý khoáng thạch cùng huyết đủ, lại chưa thể khiến cái này hạ phẩm huyết mạch hai cánh vệ kim nghị sinh ra nhiều hơn nữa tiến hóa. Huyết hoàng vậy là một loại nguyên thủy thần ma hậu duệ, huyết mạch của bọn nó hẳn là sẽ đối với vệ kim nghị có chút hiệu quả đi. Khương Ly tâm niệm khẽ động, hồng mông thế giới bí cảnh từ hắn ngạch trung tâm bay ra, ngay lập tức càng có một đạo huyết mang bị chân khí bao vây, từ hồng mông thế giới trung quyển ra, nhìn về phía vệ kim nghị huyệt. Vừa xuống phi cơ, gấp rút đổi bản thảo, ngày mai bắt đầu khôi phục bình thường đổi mới, cũng tận lực đền bù trước đó thiếu càng chương tiết, cảm tạ mọi người ủng hộ. Chương 262, Phệ Kim sinh sôi, Khương Ly thần hồn phân hóa. 1. Chương 262, Phệ Kim sinh sôi, Khương Ly thần hồn phân hóa. 1. Hô màu đen đại điện bên trong, vô số huyết hoàng tụ tập bay xoáy, bị Khương Ly chân khí lôi cuốn đông nhiên cuốn ra hồng mông thế giới, chưa người kiểm tra quanh mình môi trường khí tức, thì toàn bộ được đưa đến Phệ Kim nghĩ xảo phụ cận. Linh mẫn đến cực điểm cảm ứng, nhường huyết hoàng trong nháy mắt đã nhận ra Phệ Kim nghĩ đặc biệt khí tức. Khắc sâu tại huyết mạch chỗ sâu sợ hãi, lệnh những thứ này mãng châu dân du mục các ngậm kinh sợ muôn phần, xuất từ bản năng muốn chạy trốn rời xa, lại bị Khương Ly như kim cương chân khí bao phủ tại tổ kiến bên ngoài, mặc cho va chạm, lại không cách nào dung chuyển mảy may. Ông long long đột nhiên xuất hiện lạ lẫm khí tức, nhường vệ kim nghĩ lập sinh cảnh giác, sôi nổi từ tổ kiến bên trong xung ra, mở ra kinh khủng răng cưa rắc hút, vồ giết về phía hoàng sợ bay loạn kẻ xâm nhập. Hai loại dị trùng cùng là thần thoại thời đại 3000 nguyên thủy thần ma hậu duệ, nhưng huyết mạch và cấp cùng chủng tộc đặc tính khác hẳn hoàn toàn. Huyết hoàng vì vạn vật sinh linh huyết đục làm thức ăn, năng lực sinh sản cực mạnh, mỗi lần xuất hiện chính là mấy chục vạn đầu đồng thời hiện thân, hình thành kết nối thiên địa bình thường khủng bố của phong, thôn vệ ven đường gặp phải tất cả sinh linh huyết đục. Những nơi đi qua, sinh linh tuyệt tích, không có một mảng cỏ. Mặc dù cực đoan khủng bố, lệnh Bắc Mãng bộ lạc thần linh cũng cảm thấy kinh hãi, tránh không kịp, nhưng cá thể huyết hoàng thực lực lại cũng không tính mạnh, chúng đê dài võ phu đều có thể nhất đao chặt nát. Mà phệ kim nghĩ lại là khác biệt, tiểu này dị chủng thể trong tiên tổ huyết mạch tương đối nồng đậm, sinh sôi khó khăn, nhưng mỗi một đầu phệ kim nghĩ cũng có thể so với thần binh thần khải rất giỏi trùng thân thể. Cái thế thần binh đều khó mà đem nó đánh chết, giác hút chi sắc bén, kinh thế hai tụ. Cho dù là năm trọng huyết mạch bên trong cấp thấp nhất, hạ phẩm phệ kim nghĩ, đều có thể tùy tiện cắn nát bách luyện thậm chí thần binh đẳng cấp binh khí. Một sáng huyết mạch để thăng đến thượng phẩm, sinh ra lục dực, nhân tiên đều sẽ kiên kỵ. Bởi vậy, hai loại dị trùng vừa giao thủ một cái, cao thấp lập phán. Huyết hoàng mặc dù số lượng đông đảo, giác hút sắc nhọn, trùng chi như câu, lại không thể thường tổn phệ kim nghĩ mảy may, tất cả công kích đều giống như luồng gió mát thổi qua núi đồi. Trái lại phệ kim nghĩ lại là xông vào bầy cừu ác thú, thao thiết bắt lấy một con huyết hoàng, chỉ mấy ngụm thì toàn bộ cắn nát, ăn như hổ đói, sau đó điên dại nào về phía một con khác huyết hoàng. Chẳng qua thời gian một nén nhang, bị câu đến tổ kiến phụ cận huyết hoàng, liền bị phệ kim nghĩ tiêu diệt non nửa còn nhiều. Phệ kim nghĩ sẽ rất ít triển lộ ra đối sinh linh huyết đục khát vọng cùng tham lam, giờ phút này như thế cấp bách điên cuồng, nhất định là huyết hoàng thể bên trong ẩn chứa thần ma huyết mạch, kích phát phệ kim nghĩ thôn phệ bản năng. Khương Ly thấy thế, trong lòng không khỏi vui mừng. Phệ kim nghĩ huyết mạch đặc thù, trưởng thành cùng tiến hóa cũng cực kỳ không dễ, đối với thức ăn yêu cầu rất cao. Bình thường chỉ vì ẩn chứa ngũ hành bản nguyên các loại chân quý khoáng thạch làm thức ăn. Mặc dù đối sinh linh huyết đục có chút đu cầu, nhưng thôn phệ dục vọng cũng không mãnh liệt. Nếu không phải lãnh địa, cũng không chủ động xuất kích. Chỉ có cùng loại huyết hoàng dạng này thần ma hậu duệ, thể nội có thể làm phệ kim nghị tiến hóa thần ma bản nguyên, mới biết thật sự dẫn phát phệ kim nghị hung tính cùng tham lam. Chẳng qua loại tiến hóa này sẽ không một lần là xong, cần tích lũy tháng ngày không ngừng biến hóa. Chỉ là một đám huyết hoàng, cũng không có khả năng thỏa mãn phệ kim nghị tiến hóa cần thiết. Làm Khương Ly phóng thích ra huyết hoàng bị toàn bộ thôn phệ sạch sẽ về sau, gần 500 đầu phệ kim nghị cũng chỉ là đây dĩ vãng càng biến đổi thêm tràn ngập sức sống cùng lực lượng thôi. Muốn đưa chúng nó toàn bộ từ dưới phẩm huyết mạch để thăng đến sau lưng mọc lên tứ dực trung phẩm huyết mạch, vẫn như cũ có một đoạn đường rất dài muốn đi. Khương Ly trong lòng bức thiết, nhưng cũng chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Chẳng qua lần này đốt ăn, cũng không phải không có thu hoạch, từ rời khỏi hoang cổ thần tháp bí cảnh về sau, vẫn ở vào nửa trạng thái ngủ đông nghĩ hậu, đang tiếp thụ phệ kim nghị trả lại về sau, bắt đầu lại lần nữa đẻ trứng. Tin tưởng qua không được bao lâu, rồi sẽ mới phệ kim nghị ấu trùng sinh ra. Khương Ly, ngươi cuối cùng hồi đến, những ngày qua cảnh hoàng phái tới thi lễ đại thái giám, mỗi ngày đều sẽ tới đô hộ phủ bên ngoài cầu kiến, không từng có trong một ngày đoạn. Khương Ly đi ra phệ kim nghĩ đại điện, liền gặp được một bộ áo tơ trắng thượng quan thanh niên, thanh tú động lòng người lập ở ngoài điện chờ hắn, ánh mắt trong suốt chớp động. 6 ngày trước ngoài thành cũng tới một chi người thần bí mã, tự xưng liệt quốc dư bộ, muốn đầu nhập vào An Mãng, bái nhập ngươi dưới trướng. Liệt quốc dư bộ. Khương Ly nghe vậy, có chút ngoài ý muốn. Loạn thế bảy quốc, Hán, Tần, Ngụy, Liệt, Sở, Phong, Việt, trong đó liệt quốc chính là Đại Chu tiền thân. Thái Chu thái tổ xưng hoàng trước, từng là liệt quốc một viên đại tướng, đi theo tại liệt quốc quốc chủ Tả Hữu, lập công vô số, rất được liệt hoàng tin cậy. 90 năm trước, Liệt Hoàng chiến tử chiến trường, Tân Hoàng tuổi nhỏ, tứ phương phân tranh không ngớt, Sở, Phong hai quốc càng mượn này thời cơ, quy mô xâm chiếm. Thời khắc nguy cấp, Chu Thái tổ lực sẵn sã tác tại là úp, chấp trưởng binh quyền lãnh binh nam chinh bắc chiến, không chỉ chống cự ngoại địch, càng thêm Liệt quốc đánh xuống cương thổ vạn dặm, uy tín ngày càng tăng lên. Liệt quốc Tân Hoàng tự nghĩ tài trí có hạn, cũng không phải là trị thế rõ ràng quân, 9 lần chủ động nhường ngôi, mới có hôm nay lớn chu. Bất quá, Thái tổ vị trí tuy được từ nhường ngôi, lại cũng không có thể làm tiền Liệt Hoàng tộc tin phục. Thậm chí rất nhiều tiền Liệt Hoàng tộc đều cho rằng, Liệt quốc Tân Hoàng sở dĩ nhường ngôi, cũng không phải là hắn chân thực nguyện vọng, mà là nhận lấy Đại Chu Thái tổ uy áp cùng bức hiếp, vì cầu tự vệ mà bất đắc dĩ vì đó. Bởi vậy Tân Hoàng nhường ngôi không hơn trăm nhật, tiền Liệt Hoàng tộc thì thừa dịp Thái tổ lãnh binh chinh phạt bên ngoài thời khắc, âm thầm bày ra thất hành sơn binh biến, ý đồ lại lần nữa đoạt lại hoàng quyền, sử xương thất được phục hồi. Ngắn ngủi 3 tháng, liền chiếm cứ Liệt quốc gần nửa quốc thổ. Chỉ tiếc, tiền Liệt Hoàng tộc mặc dù nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, nhưng cuối cùng không phải là đối thủ của Đại Chu Thái tổ. Chu Thái tổ lãnh binh hồi biên, khí thế làm người ta không thể đương đầu, vẹn vẹn 1 tháng thời gian liền bị tiền Liệt Hoàng tộc chiếm cứ quốc thổ, toàn bộ đoạt lại, càng đem tất cả tiền Liệt Hoàng tộc một mẹ hốt gọn. Phản quốc vốn là trọng tội, có thể nể tình Liệt quốc tiên hoàng ơn chi ngộ, cùng với tân chủ nhường ngôi chi công, Đại Chu Thái tổ cũng không đối với mấy cái này tiền Liệt Hoàng tộc thực hiện nghiêm trị, chỉ là đem nó toàn bộ trục xuất Cửu Châu, trong vòng 100 năm không được quay về chu thổ. Thanh niên, ngươi xác định qua thân phận của những người này sao? Khương Lý hỏi. Bọn hắn người mang tiền Liệt Hoàng tộc tín vật, chỗ tu luyện đạo pháp, võ mạch cũng đều là Liệt quốc hoàng tộc chân truyền, chỉ từ về mặt thân phận đến xem, dường như tìm không ra bất kỳ điểm đáng ngờ. Thượng quan thanh niên chần chờ lắc đầu, nói, chẳng qua tiền Liệt Hoàng tộc bị Đại Chu Thái tổ đuổi ra Cửu Châu đại lục, xa rời hải ngoại, mai danh nhận tích gần 590, trong đó phát sinh qua cái gì, dù ai cũng không cách nào biết được. Với lại bọn hắn vừa hiện thân, thì bạn giảm xa xôi sông lên Mã Nguyên, muốn bái nhập ngươi dưới trướng, càng là hơn 10 phần kỳ quặc sự việc. Chúng chi, lúc này chưa đến Thái tổ 100 năm thời hạn, chỉ sợ có trá. Ngươi hoài nghi bọn hắn là cảnh hoàng phái đến sò xét ta sao? Khương Ly ánh mắt khẽ động, chợt nhìn về phía Thịnh Kinh phương hướng. Đại Chu Bắc phạt im bặt mà dừng, cảnh hoàng về kinh đã có 3 tháng thời gian, trừ ra lại xuống trưng binh hiệu lệnh, trừng trị đại hoàng tử và quần thần bên ngoài, lại không cái gì đặc thù cử động. Đây đối với lòng mang chi khí, muốn tại sinh thời quét ngang Cửu Châu Đại Chu hoàng chủ mà nói, tuyệt đối là cực kỳ khắc thường cử chỉ. Nhất là Bắc Mãng chưa diệt, Đại La Lâm trận làm phản, thậm chí Hải Sĩ Kỳ trước mặt mọi người cướp đi Mãng Châu đỉnh ký. Cảnh hoàng tuyệt không có khả năng không hề phản ứng. Thịnh Kinh thành thời khắc này bình tĩnh phía sau, tất nhiên có càng thêm mãnh liệt quỷ dị mạch nước ngầm tại vô thanh vô tức lặng yên vận chuyển tích lũy. Ta đích xác có cái này lo lắng, ngươi cùng An Mãng quá mức xuất sắc, cho dù tại trước mắt bao người thể phách bị phế, nhưng cảnh hoàng đối với ngươi vẫn như cũ không nhiều yên tâm, huống chi còn mấy chục vạn trung thành tuyệt đối An Mãng thiết kỵ đối với ngươi không rời không bỏ. Thượng quan thanh niên vậy gật đầu một cái, nàng thấy tận mắt Khương Ly nổi dậy, đối với vị thiếu niên này đắc chí Đại Chu thứ nhất phiên vương, nàng vui lòng phụ tá tả hữu, là Khương Ly hoàn thành trong lòng mong muốn, lại không nghĩ hắn mũi nhọn vô cùng kịch liệt. Kim cổ đến nay, Cửu Châu thế giới chưa bao giờ có chân chính bình thản, Đại Chu, Tây Bực, Bắc Mãng nhóm thế lực tương đối cân đối dưới mặt nước, kỳ thực ẩn giấu đi càng thêm hung hiểm dòng nước xoáy ngầm. Nhất là tại loạn thế sắp tới thời khắc, đột nhiên nổi dậy, khống chế một phương, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều trong âm u ánh mắt. Các loại âm mưu quỷ kế, âm thầm hắc thủ, cũng sẽ tầng tầng lớp lớp hướng hắn đánh tới. Cảnh hoàng đối ta cảnh giác quả thực rất lớn, nhưng giờ phút này còn không đến mức tại An Mãng thành xếp vào nhân viên, những thứ này cái gọi là tiền Liệt hoàng tộc, nên có khác ý đồ đến. Khương Ly thấy thượng quan thanh niên đôi mi thành tú ở giữa hiện lo lắng, không khỏi cười khẽ trấn an, ngươi lại giải sầu, lai lịch của những người này, trong lòng ta đã có mấy phần suy đoán, bọn hắn mặc dù lòng dạ khó lường, có thể chí ít tại lúc này là thật tâm muốn đạt được của ta tán thành, lưu tại An Mãng có ích vô hại, đều có thể tiếp nhận đi bảo. Chương 262, Phệ Kim sinh sôi, Khương Ly thần hồn phân hóa. 2, chương 262, Phệ Kim sinh sôi, Khương Ly thần hồn phân hóa. 2, bất quá, mọi thứ đều còn muốn dựa theo An Mãng thành quy củ đến xử lý, trước để bọn hắn ở ngoài thành trinh sát doanh lạc quân, ta qua một đoạn thời gian lại gặp bọn họ. Còn có Triệu Thừa Ngôn từng tại hải ngoại phiêu bạt nhiều năm, nhường hắn âm thầm tiếp cận những người này, lưu ý nhiều là được. Ngươi tất nhiên trong lòng hiểu rõ, ta an tâm. Thượng quan thanh niên gật đầu một cái. Về phần cảnh hoàng phái người tới, để bọn hắn sau 5 ngày đến phủ đệ thấy ta, trong thành mỗi thời mỗi khắc cũng đang phát sinh biến đổi lớn, ở lâu tại bọn họ ở trong thành một nhật, đều sẽ làm ta An Mãng bó tay bó chân. Khương Ly cười nhạt nói, tất nhiên cảnh hoàng đối với ta không yên lòng, ta liền tiện hắn một viên thuốc an thần đi. Ngươi không nghĩ trở về kinh? Thượng quan thanh niên đôi mắt đẹp chợt lóe lên. Thịnh Kinh thành đương nhiên là muốn về. Nhưng bây giờ vẫn không phải thời cơ tốt nhất, Khương Thời Nhung đã thành nhân tiên, ta giờ phút này trở về kinh, tất nhiên sẽ cùng hắn đối chọi gay gắt, ta mặc dù võ mạch, khí mạch đều có chút thành tựu, dốc toàn lực cũng không sợ hắn, nhưng chung quy không thể tại trước mặt mọi người thi triển. Càng sẽ có rất nhiều mắt không mở đồ vật, định nọt, cho ta mượn thể phách bị phế thời cơ, nhảy ra bêu xấu, tranh thủ Khương Thời Nhung niềm vui. Ta tại thần cảnh sơn mạch cứu cảnh hoàng, lệnh đại hoàng tử đăng cơ vô vọng, trong triều rất nhiều đại thần vậy vì do dự, bị cảnh hoàng thanh toán, món nợ này hơn phân nửa vậy sẽ tính tại trên đầu của ta. Khương Ly cười lạnh nói, nếu ta thể phách hoàn hảo, những người này tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng bây giờ ai cũng biết Đại Chu An Mãng Vương tiềm lực đã hết, dần dần có mặt trời sắp lặn chi thế, bọn hắn làm sao có khả năng ẩn nhận không phát. Ta không cách nào trước mặt mọi người hiện ra khí võ lực lượng, nhưng nén giận cũng không có khả năng, vào kinh thành trước đó, ta nhất định phải đạt được càng bên ngoài một loại sức mạnh, để bọn hắn tất cả mọi người hiểu rõ, cho dù ta thể phách không còn, vậy không phải là cái gì người đều có thể nắm bóp. Người muốn tu đạo. Thượng quan thanh niên thông minh nhạy bén, lập tức lĩnh hội Khương Ly ý đồ. Chỉ là thần hồn tu hành, càng nhiều là một loại tâm cảnh cùng tinh thần ma luyện cùng thể ngộ. Đi mỗi một bước, cũng nương theo lấy rất nhiều không biết nguy hiểm, hơi không cẩn thận thì sẽ làm bị thương thần hồn bản nguyên, đạo cơ tổn hại. Đồng thời, thần hồn niệm đầu tu luyện cũng cùng khí mạch, võ mạch rất khác lạ, không phải việc khắc khổ tu hành, cảnh giới tăng lên thì càng nhanh. Gượng ép tu luyện, ngược lại sẽ làm hắn phản địch, gia tăng tẩu hỏa nhập ma sát suất. Khương Ly mặc dù đạo pháp cảnh giới không yếu, càng từng cùng nàng thần hồn giao, nhưng thịnh kinh thành tàng long hoa hổ, như muốn có không bị khinh thường lực lượng, ít nhất cũng phải thành tiểu quỷ tiên. Quỷ tiên tuy là âm thần, nhưng nhiễm chữ tiên, đương nhiên cũng có hắn chỗ bất phàm, khám phá sinh tử bình chứng, có thi giải chuyển sinh, sống thêm mấy đời có thể. Thần niệm văn hóa như kim cương, càng có không thể tưởng tượng nổi đạo pháp lực lượng. Ta đạo pháp đã vào đoạt xá chi cảnh, trong ngắn hạn tấn thăng quỷ tiên, chưa hẳn không có khả năng. Khương Ly tâm niệm khẽ động, thần hồn chùm sáng liền từ đỉnh đầu bay ra, treo giữa không trung, kim hào như mang, sáng lạn như mặt trời mới mọc. Ngươi chừng nào thì tu luyện đạo pháp? Thượng quan thanh niên mắt lộ dị sắc, kinh ngạc muôn phần. Khương Ly khổ tu không ngừng, an mãng thành trên dưới mọi người đều biết, nhưng hắn sở tu phương hướng dùng võ mạch, khí mạch làm chủ. Thượng quan thanh niên dường như rất ít gặp đến Khương Ly tu hành đạo pháp, càng chưa bao giờ thấy qua hắn thi triển đạo pháp đối địch. Thậm chí tại đầu thượng quan thanh niên biết Khương Ly thời điểm, hắn đạo pháp cảnh giới thấp, xa kém xa chính mình. Nhưng bây giờ chẳng qua ngắn ngủi mấy tháng thời gian, Khương Ly không chỉ tấn thăng đoạt xá chi cảnh, cùng mình không kém bao nhiêu, thần hồn nội vận sinh cơ, dương khí, so với tầm thường nhất thứ lôi kiếp quỷ tiên, càng có thuần dương tâm ý khí, võ, đạo, nho mặc dù chuyển thừa khác nhau, lại không phải không có liên hệ chỗ, cũng không phải hoặc này hoặc kia quan hệ, ta khí võ lưỡng mạch đều nhập thành giai, đã cảm nhận được một ít huyền bên trong chi huyền, này bốn mạch chuyển thừa hoặc có dung hợp lẫn nhau, tổng thành một thể có thể. Khương Ly suy nghĩ một chút nói, võ mạch nhập thánh, rèn luyện ý chí tinh thần, vận dưỡng ngũ tạng nguyên khí. Khí mạch nhập thánh, chân khí trả lại nhục thân, hướng thiên địa luật mệnh, càng dẫn các loại bản nguyên chi lực tổng tế nhục thân tinh thần, cũng đối với thần hồn tu hành rất có ích lợi, thậm chí năng lực thúc đẩy thần hồn sinh ra thuế biến. Ngươi lời giải thích, ta từng tại rất nhiều thời cổ trong điện tịch gặp qua, rất nhiều tiên hiền cũng từng có tương tự thôi diễn, nhưng tu hành nhất mạch đã là rất khó sự tình, đồng thời tu hành bốn mạch người, cổ kim hiếm thấy, lại càng không cần phải nói bốn mạch nhập thánh. Thượng quan thanh niên sợ hãi thán nói, ngươi nếu có thể tứ mạch đồng tu, có thể mở ra một hoàn toàn khác biệt, trước nay chưa có lưu phái, thậm chí đạt tới trong truyền thuyết phần hư không, cũng chưa chắc không có khả năng. Thanh niên, ta không tại An Mãng thành thời gian, là ngươi thay ta xử lý sự vụ lớn nhỏ, nhưng cũng bởi vậy chậm trễ thân mình tu hành tiến triển. Khương Ly mở ra bàn tay, 10 cái óng ánh thần niệm chiếu sáng rạng rỡ, lơ lửng trên lòng bàn tay. Nay 10 cái nhị thứ lôi kiếp niệm đầu, đến từ Bắc Mãng thần linh Thương Lang thần quân, hắn ở đây Mãng Nguyên cô phòng bị Khương Thời Nung gây thương tích, hoặc là thần niệm bị quyền ý tinh thần ma luyện quan hệ, nguyên bản là cấn sớm đã không còn, có thể trực tiếp dung nhập thần hồn, lớn mạnh thần hồn niệm lực, giúp đỡ ngươi sớm ngày tấn thăng quỷ tiên. Khương Ly đem 10 cái nhị kiếp thần niệm tặng cho thượng quan thanh niên, nói: ta gần một khoảng thời gian đều sẽ tận lực lưu tại tỉnh Ly, thần hồn tu hành không nên nóng nổi, An Mãng sự vụ tạm do ta phụ trách thuận tiện, ngươi có thể toàn lực tu hành, tranh thủ tại ta trở về thịnh kinh trước, tấn thăng quỷ tiên chi cảnh. Tốt, ta nghe ngươi. Thượng quan thanh niên dịu dàng cười một tiếng, không có từ chối, từ Khương Ly trong tay tiếp nhận 10 cái thần niệm, ngọc tay nắm chặt. Theo Khương Ly cảnh giới không ngừng lên nhanh, nàng đã ý thức được, mình cùng Khương Ly khoảng cách càng ngày càng xa. Như cảnh giới thực lực một thẳng trì trệ không tiến, không chỉ không cách nào giúp đỡ Khương Ly, thậm chí còn có thể để cho mình biến thành Khương Ly tiến lên trên đường bạo phục. Nàng không kỳ vọng chính mình một ngày kia cố có thể cùng Khương Ly tương cận thực lực, nhưng ít nhất cũng phải thành tiểu quỷ tiên. Rốt cuộc, một sáng đã đến dạng này cảnh giới, thì sẽ có được thi giải chuyển thế năng lực, không cần phải lo lắng chính mình theo năm tháng trôi qua mà thành xuân không còn. Đưa mắt nhìn thượng quan thanh niên bóng hình xinh đẹp biến mất trong tầm mắt, Khương Ly vậy quay trở về phòng ngủ của mình, ngồi quanh chân tính toán, từ trang sách màu vàng bên trong lần nữa lấy ra mấy viên nhị thứ lôi tiếp thần niệm. Khương Ly thiên cương đạo pháp quá rõ nguyên đạo kim quang trụ địa thông thiên công thắng qua cửu châu thế giới tất cả đạo pháp truyền thừa, là vô thượng tu thần chi pháp. Không chỉ công pháp nội ẩn huyền bí, tốc độ tu luyện vậy hơn xa tất cả, nói là một ngày ngàn dặm cũng không đủ. Nhưng cảnh hoàng kim lệnh không ngừng, hắn cho dù muôn vàn chối từ, nhưng cuối cùng cũng có trở về kinh ngày, sơ sơ vậy còn tại thịnh kinh thành bên trong chờ hắn trở về. Sớm một nhật tiến giai quỷ tiên chi cảnh, liền có thể sớm một nhật trở về thịnh kinh, tiếp về sơ sơ. Gò bó theo khuôn phép tu hành, tự nhiên không phải Khương Ly giờ phút này lựa chọn tốt nhất. Quá rõ kim quang trụ địa thông thiên công vận chuyển, giúp ta dung hợp thần niệm, sớm thành quỷ tiên. Khương Ly hai mắt nhắm chặt, quan tưởng huyền quang tại hoàng đỉnh bên trong sáng ngời lên cao, như hướng mặt trời mọc. Vô số nguyên khí chi khí liền từ vũ trụ trong hư vô bay tới, như là hoa tuyết bay xuống nhập thần hồn, huyền quang dần dần đại thịnh. Cùng tầm thường đạo pháp khác nhau, tiếp dẫn nhật nguyệt tinh thần ánh sáng nhập thể khác nhau, quá rõ nguyên đạo kim quang trụ địa thông thiên công vì tự thân là ánh sáng. Ngưng tụ kim quang, chiếu rọi chư thiên tinh tú. Kim quang, trụ địa thông thiên, chiếu cửu châu thiên địa. Mặc dù chỉ là đoạt xá cảnh thân niệm, nhưng chỉ riêng hoa sáng lạn như ánh bình minh, dần dần che đậy kín Khương Ly trong tay mấy viên nhị tiếp thần niệm. Những thứ này thần niệm, trải nghiệm hai lần lôi kiếp tẩy lễ, niệm đầu bóng ánh, vẩn sinh lông nhọn, đều có được khó thể tưởng tượng thần niệm lực lượng. Dưới tình huống bình thường, nếu không có ba lần tứ thứ lôi kiếp trở lên đạo pháp cường giả giúp đỡ, đoạt xá cảnh âm hồn căn bản không thể nào dung hợp như thế cấp thần niệm. Nhưng trang sách màu vàng ẩn chứa vô tận huyền bí cùng thần thông, tại thu nạp Bắc Mãng thần linh Thương Lang thần quân niệm đầu lúc, sớm đã vận chuyển đại pháp lực, xóa đi thần niệm bên trên tất cả tinh thần lạc ấn. Thời khắc này nhị kiếp thần niệm, sớm đã biến thành từng đoàn thuần túy nhất thần hồn bản nguyên. Thương ly màu vàng kim thần hồn xoay tròn, đem một viên nhị kiếp thần niệm hấp đến, trực tiếp lôi cuốn chậm chậm luyện hóa. Chẳng qua mấy tức thời gian, một viên nhị thứ lôi kiếp thần niệm liền bị hắn hoàn toàn luyện hóa, dung hợp vì bản thân thần hồn. Màu vàng kim thần hồn lớn mạnh, càng biến đổi thêm cô đọng thuần túy. Thương ly tinh thần ý chí cũng theo đó đại chấn. Trong óc, các loại niệm đầu cũng trở nên thông suốt lên, rất nhiều trước kia không cách nào nghĩ thông suốt bối rối cùng nan đề, vậy giải quyết dễ dàng, đối với thiên địa vạn tượng khí cơ cảm ứng cũng càng thêm rõ ràng thấu triệt lên. Thương ly trong lòng hơi hỉ, lại liên tiếp không ngừng đem trong tay còn lại mấy cái thần niệm, vậy toàn bộ luyện hóa dung hợp. Thần hồn cường độ cũng đạt tới mức trước đó chưa từng có. Sau đó mấy ngày, Thương ly không ngừng tu hành dung hợp, làm trang sách màu vàng bên trong cuối cùng một viên nhị thứ lôi kiếp thần niệm bị Thương ly dung hợp hấp thụ về sau, đạo pháp của hắn cảnh giới cuối cùng tấn thăng đến đoạt xá cảnh hậu kỳ. Thần niệm phân hóa. Trong phòng ngủ, màu vàng kim thần hồn hạ ánh sáng đại thịnh, chiếu rọi một phiến thiên địa, cũng tại Thương ly nhất niệm vận chuyển ở dưới, ầm vang nổ tung, hóa thành từng mai niệm đầu, rời rạc giữa không trung. Chương 263, xung kích quỷ tiên, tinh nguyên treo thưởng. Cầu đặt mua ủng hộ, 1, chương 263, xung kích quỷ tiên, tinh nguyên treo thưởng. Cầu đặt mua ủng hộ, 1, thần hồn phân hóa thành niệm, đây là xung kích quỷ tiên cảnh trước trọng yếu nhất, một bước, cũng là đạo pháp tu hành người chính thức có được cao giai chiến lược biểu tượng. Thần hồn trùm sáng tản ra, ngưng tụ ra từng mai sáng chói như tinh hình thoi thần niệm, Thương ly cảm giác của mình, như là bị chia cắt thành rất nhiều tương đối độc lập bộ phận. Mỗi một cái ý niệm trong đầu cũng có hoàn chỉnh cảm giác, cũng cùng những ý niệm khác tại từ nơi sâu xa qua lại liên thông, tùy thời tùy chỗ cùng hưởng tất cả cảm ứng, vừa độc lập lại thống nhất. Đây là một loại mười phần huyền bí cảm thụ, dường như là cảm giác sinh ra vô số xúc giác, nhất tâm bách dụng ngàn dùng, thậm chí vạn dùng. Có thể đồng thời cảm giác nhiều hơn nữa khí cơ cùng sự vật, nhất niệm phía dưới, trăm ngàn cái niệm đầu đồng thời chuyển động, có thể điều khiển rất nhiều pháp khí. Cũng không tiếp tục dường như thần hồn phân hóa trước đó, thi triển pháp lực lúc, thần hồn niệm lực chỉ có thể cùng nhau bay ra thân thể, điều khiển một kiện pháp khí, từ đó sứ nhục thân trở thành một bộ một thân một mình khối lỗi, một sáng thần hồn bị chấn thương, càng có khả năng hồn phi phách tán, ngã xuống đạo tiêu. Thần niệm phân hóa, người tu đạo phương mới xem như chính thức có được quỷ thần thủ đoạn. Với lại đến giai đoạn này, cũng liền cụ bị khám phá sinh tử bình chứng, xung kích quỷ tiên chi cảnh tư cách. Chỉ cần thần hồn ngưng tụ thánh thai, hồn phách tách rời, vì nhục thân huyết phách tẩm bổ thánh thai, hoàn thành từ hư chuyển thực thủy biến, liền sẽ hình thành xen vào hư thực ở giữa kỳ dị tồn tại, cũng là người đời nói tới quỷ tiên. Thành tựu quỷ tiên trước, thần hồn niệm lực tích lũy càng thâm hậu, thuế biến sau quỷ tiên liền sẽ càng cường đại, tiềm lực càng cao. Thương ly tu luyện quá rõ nguyên đạo kim quang trụ địa thông thiên công nhiều lắm nặng kỳ ngộ, võ mạch, khí mạch nhập thánh, thần hồn niệm lực nhiều lắm nặng tầm bổ, sớm đã vượt xa cùng cảnh đoạt xá đạo giả. Dung hợp trang sách màu vàng bên trong hơn 20 mai thương lang thần quân nhị thứ lôi kiếp thần niệm, bất kể thần hồn trầm hậu trình độ, cứng cỏi cường độ, cùng với ẩn chứa dương phách thuộc tính, so với tầm thường quỷ tiên cũng phải cường đại hơn rất nhiều. Thần niệm, tế. Thương ly hơi suy nghĩ, trước người trôi nổi rất nhiều mai niệm đầu thì hô một chút trùng hợp tụ tập ở cùng nhau, trở về Khương Ly trong óc thần đại trong. Tu di giới chỉ riêng hoa lóe lên, hơn 20 món khác nhau khí vật bay ra, đều là Khương Ly trước đó thu hoạch pháp khí. Trong đầu hắn thần hồn niệm đầu khẽ động, lập tức bay ra hơn 20 mai niệm đầu bám vào trong pháp khí. Pháp khí chỉ riêng hoa đột nhiên đại thịnh, du long đi như rắn ở giữa không trung lượn vòng xuyên thẳng qua, tới lui như điện, đang dệt ra rườm rà rực rỡ quang ảnh. Với lại không giống chân khí cùng nhục thân thời khắc tồn tại không cách nào thật sự đoạn tuyệt khí cơ dẫn dắt, thần niệm một sáng ly thể, dường như tìm không được cùng bản thể ở giữa bất cứ liên hệ gì, càng thêm ẩn nấp, khó dò hành tung. Thần hồn niệm lực tích lũy, chỉ dựa vào tự thân tu hành vô cùng chậm chạp, trang sách màu vàng có xóa đi tất cả thần niệm lạc ấn bản năng, cướp đoạt người khác thần hồn niệm lực để bản thân sử dụng, mới là nhanh chóng xung kích quỷ tiên sinh tử bình chướng tốt nhất đường đi. Thương ly thu hồi niệm đầu, hơn 20 món pháp khí sôi nổi ngã rơi xuống mặt đất, bị hắn tay áo vung lên, toàn bộ cuốn vào tu di giới bên trong. Bắc mang thực lực đại giảm, nhưng giới chướng cao thủ bảo tồn hoàn hảo, không thiếu đạo thuật có thành tựu người, còn có chết bộ lạc tin dân thần linh yêu tộc. Tây vực đại thế lực nhỏ mấy trăm, tôn giáo chi nhánh đông đảo, lưỡng đại thần miếu thống lĩnh tất cả, ngưng tụ tinh lực, đạo pháp truyền thừa đặc biệt, miếu bên trong tế ti đạo pháp tinh thâm, thành tựu quỷ tiên người đông đảo. Hai phe thế lực đều là Khương Ly cấp đoạt thần niệm có thể chọn nơi. Khương Ly cúi đầu do dự, chính đang suy tư lựa chọn cái nào một phương thế lực ra tay thỏa đáng thời điểm, ngoài viện truyền đến kể ra tiếng bước chân rồn rập. Khởi bẩm vương thượng, thánh thượng phái tới ti lễ đại thái giám, mang theo ngự y viện, khâm thiên giám chư vị đại nhân đã tới bên ngoài phủ, triệu tướng quân đang tiếp đại bọn hắn. Mấy tên đô hộ phủ thân vệ đứng ở trong viện, cung kính bẩm báo. Dẫn bọn hắn vào đi. Khương Ly gật đầu một cái, hắn tay áo vung lên, phòng ngủ góc chỗ dược lô bên trong liệt hỏa đột nhiên đốt, bộc phát cực nóng nhiệt độ cao, mùi thuốc nồng nặc khí tức lập tức trương dành ra, tràn ngập cả gian phòng ngủ. Khương Ly thể nội thiên cương dịch hình thần thông lực lượng âm thầm vận chuyển, bàng bạc khí huyết toàn bộ thu nạp, gân cốt sai chỗ, cơ thể đứt gãy, kinh mạch hỗn loạn kết nối, chỉ một thoáng liền từ một danh võ thánh cường giả, suy bại thành thể phách tận phế chi tượng. Càng có hàng luồng vung đi không được quỷ tộc chi lực, cuốn lượn quanh tại nhục thân các nơi, hình thành đủ loại âm u tiêu cực khí tức, nhuộm dần lục phủ ngũ tạng. Chỉ là quan sát từ đằng xa, thì có một loại mộ trễ khô héo cảm giác. Công công làm gì đi như thế gấp rút, vương thượng thương thế vừa mới ổn định, mấy ngày nữa liền có thể xuống giường hoạt động, đến lúc đó tất nhiên sẽ bố trí yến hội khoản đãi chư vị, để bày tỏ vài ngày trước chiêu đãi không chú đáo, cấp bậc lễ nghĩa có sai lầm chi xin lỗi. Một canh giờ sau, An Mãng thành cửa nam chậm rãi mở ra, Triệu Thiết Hà xuất lĩnh mấy trăm An Mãng kỵ binh, hộ tống ti lễ đại thái giám một nhóm mọi người ra khỏi thành, không ngừng mở miệng giữ lại, lời lẽ tha thiết. An Mãng vương cùng Triệu tướng quân hậu ý, chúng ta xin lĩnh tấm lòng, nhưng chúng ta lần này rời kinh đã 2 tháng có thừa, thánh thượng còn đang chờ đợi chúng ta hồi báo, chỉ hoãn không được. An Mãng Vương vì nước bị thương, lúc này trọng thương chưa lành, chúng ta sao dám làm phiền vương thượng đãi tiệc. Ti lễ thái giám đám người nghe vậy, vội vàng xua tay từ chối nhã nhặn. Mặc dù đã đi ra An Mãng Hùng Thành, nhưng mọi người vẫn chưa theo vừa mới trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Rời khỏi Thịnh Kinh trước, bọn hắn liền đã biết Khương Ly chịu thương thế, lại như cũ ôm có một ít chất vấn, cũng không tin hoàn toàn. Bước vào An Mãng cầu kiến Khương Ly, cũng là vì thánh thượng nghiệm chứng Khương Ly chỗ bị thương nặng, có hay không có lừa dối. Thêm nữa đoạn trước thời gian, Khương Ly một đẩy thẳng bệnh không thấy, càng tăng thêm chúng người hoài nghi trong lòng. Mãi đến khi một canh giờ trước, bọn hắn đi vào phòng ngủ, gặp được vẫn như cũ không cách nào xuống giường hành tẩu đại chu An Mãng Vương. Khí huyết khô héo, âm u đầy tử khí, dáng vẻ dàn mua quấn quanh, ủy tức nồng đậm. Thậm chí không cần ra tay dò xét, Ti lễ thái giám đám người đã tin 89 phần. Bực này khô héo chi tướng, tuyệt không phải ngụy trang có thể làm bộ. Sau đó, ngự y viện, Khâm Thiên giáng một đám quan viên, liên tiếp là Khương Ly dò mạch trần trị, tức thì bị Khương Ly thể phách thảm trạng chỗ chấn động. Quỷ tộc thủ đoạn tàn khốc, quả thực khiến người ta tức giận. Không chỉ hoàn toàn phá hủy Khương Ly nhục thân, càng bị một loại cực kỳ xảo diệu lại hào vô nhân đạo thủ đoạn, đem Khương Ly nhục thân kết cấu toàn bộ xáo trộn, hỗn loạn kết nối, đạt tới một loại kinh khủng cân đối. Mặc dù bảo vệ sinh cơ, lại sứ nhục thể của hắn không cách nào bị bất luận cái gì tầm thường thủ đoạn trị liệu làm sơ cải biến, liền sẽ đánh vỡ sự cân bằng này, nhường Khương Ly tại chỗ bất lạc. Ngự y viện cùng Khâm Thiên giám cũng đúng loại tình huống này, tất cả đều thúc thủ vô sách. Trừ phi nhân tiên ra tay, bằng không lại không cái gì phục hồi như cũ có thể. Khương Ly cuối cùng cả đời đều muốn chịu đủ tàn phá thể phách tra tấn, sống không bằng chết, mỗi thời mỗi khắc cũng tại chịu đựng hỗn loạn thể phách mang tới đủ loại đau khổ, không cách nào giải thoát. Thánh thượng mặc dù có thể từ đó an tâm, không cần phải lo lắng Khương Ly hội có bất kỳ dị tâm có thể, nhưng đại chu vậy từ đó mất đi một vị bách chiến bách thắng thiếu niên quân thần. Phúc hệ, hòa này, nghĩ đến đã từng khí phách phân chấn, tung hoành mãng nguyên một đời thiếu niên phiên vương, từ đó kết thúc, tất cả mọi người không khỏi cảm thấy một ít nặng nề cùng tiếc hận. Hồi tưởng lại mấy ngày trước đây, đối với An Mãng Vương rất nhiều hoài nghi cùng suy đoán, cũng hổ thẹn không thôi. Tất nhiên chư vị đã quyết định đi, Triệu Mộ cũng không tiện giữ lại, chỉ là An Mãng thành cùng vương thượng tình huống, chư vị cũng nhìn thấy. Triệu Thiết Hà chắp tay thở dài, nguyên bản ta An Mãng tại vương thượng thống ngự hạ phát triển không ngừng, có triển vọng thánh thượng quét ngang Bắc Mãng, trái trưng thu tây vực quyết tâm, nhưng bây giờ vương thượng trọng thương, rất nhiều cao thủ vậy đã rời đi. An Mãng chỉ có 40 vạn thiết kỵ, lại không thống binh chi tướng, có thể là thánh thượng giữ vững tình ly, đã là toàn lực lượng đi tới, trong ngắn hạn chỉ sợ không thể vì thánh thượng xuất lực, vương thượng tình huống, vậy không nên lặn lội đường xa. Triệu Thiết Hà ngôn ngữ khẩn thiết, trên mặt viết đầy vẻ u sầu cùng sầu lo, càng là hơn nhìn xem trong lòng mọi người, có hơi chua chua, Ti lễ thái giám cũng liền bận bịu trấn an, Triệu tướng quân không cần suy nghĩ nhiều, thánh thượng phái chúng ta tới trước, chỉ là ân cần An Mãng Vương an nguy, An Mãng Vương đối với thánh thượng đối với đại chu trung tâm, thiên hạ không ai không biết, mời An Mãng Vương an tâm dưỡng bệnh, thánh thượng nhất định sẽ thương cảm tình lý không dễ. Như thế vậy làm phiền chư vị đại nhân, thay ta nhà vương thượng báo cáo thánh thượng, chỉ cần vương thượng thương thế ổn định, tất nhiên sẽ lập tức lên đường, tiến về Thịnh Kinh bái kiến thánh thượng. Triệu Thiết Hà lần nữa hành lễ. Triệu tướng quân mời về, ta đợi đi đến. Ti lễ thái giám đáp lễ, mang theo một đám quan viên chảnh động dây cương, hướng về trường thành Bắc địa dục ngựa mà chỉ. Nhìn lại sau lưng càng ngày càng nhỏ An Mãng cô thành, cùng với lập ở ngoài thành thật lâu không chịu rời đi một đám An Mãng tướng lĩnh thân ảnh, không ít người cũng âm thầm lắc đầu thở dài. Chương 263, xung kích quỷ tiên, tinh nguyên treo thưởng. Cầu đặt mua ủng hộ 2, chương 263, xung kích quỷ tiên, tinh nguyên treo thưởng. Cầu đặt mua ủng hộ 2, vốn nên từ từ bay lên một phương hùng quân, còn chưa thật sự nổi dậy, liền đã đi đến cuối con đường. Đến tận đây sau đó, An Mãng thành chắc chắn dần dần phai nhạt ra khỏi đại chu quyền lực vòng xoáy. Một đời thiếu niên vương thần kỳ truyền thuyết, vậy đã im bặt mà dừng. Công công, ngươi nhìn xem bên ấy. Một tên Khâm Thiên giám ti lịch đột nhiên giơ tay chỉ hướng tây một bên, hơi kinh ngạc, chi đội ngũ kia cờ, tựa như là Tây vực Thiết Kinh tức dòng binh liên minh. Trước đây thật lâu liền nghe nói An Mãng thành thành lập, có Tây vực dòng binh liên minh ảnh tử, hiện tại xem ra quả thực không giả. Mặc dù năm gần đây, đại chu cùng Tây vực chưa có đại quy mô chiến sự, nhưng hai bên vẫn như cũ ở vào đối địch trạng thái, An Mãng Vương cùng Tây vực dòng binh kết giao mật thiết, hình như có không ổn. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một chi mấy trăm nhân mã tạo thành điêu luyện đội ngũ, từ phương Tây lao vụt mà đến, phong quyển tàn vân một phóng tới An Mãng thành. Dọc đường An Mãng kỵ binh cùng với trấn giữ cửa thành phủ binh, tựa hồ đối với chi đội ngũ này hết sức quen thuộc dáng vẻ, chỉ là làm sơ kiểm tra, liền trực tiếp phóng rời. An Mãng thành thành lập trên hoang nguyên, vật tư thiếu thốn, nơi này rời xa đại chu, lại tới gần Tây vực, An Mãng Vương hướng Tây vực dòng binh tìm xin giúp đỡ, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Ti lễ thái giám thấy thế, lại không để bụng, hồi đến Thịnh Kinh về sau, ta sẽ báo cáo thánh thượng An Mãng thành hiện tại khó khăn tình cảnh, chỉ cần thánh thượng bung ra đối với tỉnh Ly Mậu dịch hạn chế, Khương Ly tất nhiên sẽ giảm bớt cùng Tây vực liên hệ. Là cảnh hoàng tại đại nội thập nhị ti chủ quan một trong, Ti lễ thái giám tuyệt không phải hạng người tầm thường, đối với cảnh hoàng tầm tư cùng với thiên hạ đại thế, cũng đều có chính mình nắm chắc. Cảnh hoàng kiên kỵ Khương Ly không giả, nhưng lại chưa bao giờ hoài nghi tới Khương Ly hội mưu phản đại chu, chuyển ném Tây vực, Bắc Mãng. Hai phe này thế lực tất nhiên cường đại, nhưng cùng đại chu so sánh, lại không bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Huống chi, Khương Ly đã đứng hàng thân vương, cho dù đầu nhập Tây vực, Bắc Mãng, cũng không có khả năng đạt được cao hơn địa vị cùng quyền hành. Tự nhiên không cần càng quan tâm kỹ càng cùng ngờ vực vô căn cứ. Mọi người thấy Ti lễ thái giám đã kết luận, liền vậy không cần phải nhiều lời nữa. Rốt cuộc sẽ không ai tin tưởng cả, Khương Ly sẽ vứt bỏ đại chu, chuyển ném các nước Tây vực. An Mãng Vương, ngươi thể phách thật bị quỷ tộc phế đi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta còn tưởng rằng những kia đồn đãi là ngươi cố ý thả ra sương mù. Lính đánh thuê đầu lĩnh phủ địch vừa đến An Mãng thành, thì gặp đứng ở ngoài thành Triệu Thiết Hà, sau đó ở tại dẫn dắt dưới, đi vào An Mãng đô hộ phủ, gặp được nằm liệt giường Thương Ly. Nhìn xem giường thượng dáng vẻ nặng nề, sắc mặt hôi bại đại chu An Mãng vương, phủ địch dưới khiếp sợ, trong mắt tràn ngập vẻ tiếc hận. Hắn cùng Thương Ly giao tình mặc dù sâu, lại càng nhiều đến từ lợi ích trao đổi, hiện tại Thương Ly thể phách bị phế, tiềm lực đã hết, cũng làm cho hắn mất đi một tiềm ẩn đỉnh cấp làm ăn đồng bạn. Ta bộ dáng này như là giả vờ sao? Thương Ly ho nhẹ hai tiếng, tại hai tên tại cơ nữ tỳ nâng đỡ, chậm rãi tựa ở đầu giường trên nệm êm, ra hiệu phụ địch ngồi xuống. An Mãng vương, ngươi như vậy vội vã triệu ta tới trước, thế nhưng muốn tìm cầu một ít chữa trị thể phách tiên tài địa bảo, linh đan diệu dược. Phụ địch không ngừng dò xét Thương Ly, suy nghĩ nói, nếu như thương thế của ngươi đúng như theo như đồn đại như vậy, kinh mạch, gân cốt đều bị quỷ tộc xáo trộn kết nối, trừ ra chuyển tu đạo thuật, tương lai thành tiểu quỷ tiên thi giải chuyển thế bên ngoài, cũng chỉ có tìm được nhân tiên ra tay, giúp ngươi trọng tố nhục thân. Ngươi có thể có biện pháp nào? Khương Ly thấy phụ địch một bộ dường như biết được suy nghĩ dáng vẻ, trong lòng không khỏi khẽ động. Cách không phải là không có, nhưng có thể đối với ngươi trợ giúp cho loại trình độ nào, liền không nói được rồi. Phụ địch suy nghĩ một chút nói, trước nói chuyển tu đạo thuật, mặc dù đạo pháp chủ tu thần niệm, nhưng nhục thân nếu là có tổn hại, yếu đuối, vậy sẽ ảnh hưởng đến thần hồn, nhất là thành tiểu quỷ tiên trong quá trình, nhục thân cùng dương phách không cách nào là thần hồn cung cấp đầy đủ tầm bổ cùng trả lại, độ khó muốn so người bình thường lớn không chỉ một lần. Mà đạo pháp tu hành vốn là chuyện muôn vàn khó khăn, khảo nghiệm ý chí tâm tính, ngươi thể phách bị phế, tâm cảnh khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, chuyển tu đạo thuật độ khó lại muốn gia tăng không nhỏ, nhưng so với tái tạo thể phách, tu luyện đạo thuật đích thật là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã cử chỉ, một sáng thành tiểu quỷ tiên, lại cũng sẽ không phải chịu nhục thân cùng thọ nguyên trói buộc. Phù địch theo bản năng tả hữu quan sát, ngay lập tức thấp giọng nói, ngươi bây giờ tình hình không nên tu đạo, nhưng vậy không phải là không có biện pháp giải quyết, ngươi khi biết Tây vực Vạn Thần Miếu cùng Nhật Nguyệt Thần Miếu hai đại giáo phái, bọn hắn thờ phụng riêng phần mình thần linh, ngưng tụ tín ngưỡng chi lực, truyền thừa đều có chỗ độc đáo của nó, càng có rất nhiều nghịch thiên bảo vật, trong đó không thiếu có thể lớn mạnh thần hồn, đền bù bản nguyên vật, vậy bao gồm chữa trị thể phách bảo vật. Ngươi biết bao nhiêu? Khương Ly có chút kinh hỉ, hắn mới vừa vào đoạt xá cảnh hậu kỳ, thần niệm phân hóa, chính là muốn bốn phía cướp bóc một phen đấy. Ta trên cơ bản không làm sao biết. Phù địch hết sức khó xử gãi đầu một cái, sợ bị Khương Ly xem thường, cũng không phải là ta kiến thức nông cạn, thật sự là lưỡng đại thần miếu tại Tây vực địa vị vô cùng cao thượng, trừ phi đảm nhiệm qua hai miếu thế thì hộ pháp, bằng không tuyệt đại đa số bí ẩn cũng sẽ không truyền lại đến ngoại giới, cho dù là đột nguyên cùng đại thực quốc vương cũng sẽ không đây ta biết càng nhiều. Cái này cùng chưa nói khác nhau ở chỗ nào? Triệu Thiết Hà nói, Vạn Thần, Nhật Nguyệt lưỡng đại thần miếu sự việc ta mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng Tây vực giáo phái đông đảo, lại không đơn giản chỉ có này hai đại giáo phái. Phù địch nhíu môi nói, với lại rất nhiều tiểu giáo cũng là từ Vạn Thần Miếu, Nhật Nguyệt Thần Miếu chi nhánh ra tới, bọn hắn thực lực mặc dù không kịp lưỡng đại thần miếu, nhưng cũng không dùng kinh thường. Ta liền biết một tên là Tinh Nguyên Giáo giáo phái đoạn thời gian trước phát ra treo thưởng, nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ, là có thể đạt được Tinh Nguyên Giáo chân tàng một kiện trí bảo. Nghe nói món bảo vật này liền đến từ Nhật Nguyệt Thần Miếu, là một cái có thể tăng cường thần hồn bản nguyên kỳ vật. Tinh Nguyên Giáo. Khương Ly cẩn thận hồi tưởng, nhớ mang máng mình từng ở Đại Chu Cựu Châu trí đọc qua liên quan đến Tinh Nguyên Giáo ghi chép. Nghe nói giáo này ở trung cổ những năm cuối thời kỳ, từng là cùng Vạn Thần, Nhật Nguyệt lưỡng đại thần miếu nổi danh Tây vực đại giáo. Lại bởi vì ra một vị bội phản giáo nghĩa giáo chủ, tự tay chém giết tổng đàn bên trong cung phụng hơn vạn trở bà tôn thần linh, này mới đưa đến tin dân rời bỏ, giáo phái nhanh chóng suy sụp. Mặc dù sau khi được mấy chục đời giáo chủ đoàn tụ tín ngưỡng, quảng truyền giáo nghĩa, vẫn như cũ khó sắn xu hướng suy tàn, cho đến ngày nay, vẫn là Tây vực không có danh tiếng gì cỡ nhỏ giáo phái. Chẳng qua dạng này giáo phái có thể xuất ra nguồn gốc từ Nhật Nguyệt thần miếu chí bảo, xem như treo thưởng vật, vậy quả thực vô cùng ngoài dự đoán. Phù địch, Tinh Nguyên giáo vì sao treo thưởng, bọn hắn giáo phái ở đâu? Triệu Thiết Hà vội hỏi. Dạng này tiểu giáo dám trắng trợn xuất ra trí bảo treo thưởng, cũng không sợ bị người đoạt đi. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, trong mắt một mảnh lửa nóng, rất có biết được Tinh Nguyên giáo tổng đàn về sau, liền lập tức dẫn binh đi đoạt ý nghĩa. Ta khuyên ngươi hay là không nên vọng động, chúng ta Tây vực có quy củ của mình, nếu là phát hiện ngươi mang binh xâm nhập, chỉ sợ không cần Tinh Nguyên giáo độc thủ, cái khác giáo phái cũng sẽ đối với ngươi khởi xướng vây công. Phù địch nghiêm mặt cảnh cáo nói, Tây vực giáo phái ở giữa cũng có thiên ti vạn lũ liên quan, với lại thần linh trong lúc đó cũng đều có riêng phần mình hứa hẹn cùng cấm kỵ. Tinh Nguyên giáo sở dĩ dám dùng Nhật Nguyệt thần miếu chí bảo dùng cho treo thưởng, liền là bởi vì lẫn nhau thần linh ở giữa một ít khế ước. Chỉ cần Nhật Nguyệt thần miếu không can dự, cái khác giáo phái thậm chí quốc gia cũng sẽ không cày đổ vật chủ ý, một sáng độc thủ, Nhật Nguyệt thần miếu chắc chắn sẽ hạ xuống trừng phạt. Còn có loại chuyện này? Triệu Thiết Hà mười phần bất ngờ. Phù địch, Tinh Nguyên giáo rốt cục treo thưởng cái gì? Khương Ly truy vấn. Dạ Sơn quốc vương Dạ Hải Sa. Phù địch nói tới chỗ này, vậy lộ ra hoài nghi thần sắc, Tinh Nguyên giáo treo thưởng là Dạ Hải Sa tung tích, chỉ cần có người có thể cung cấp ra Dạ Hải Sa hướng đi, giúp đỡ Tinh Nguyên giáo chủ tìm thấy người này, liền có vật thần hồn chí bảo. Dạ Sơn quốc chủ. Khương Ly ánh mắt híp lại, hiện lên một vòng không người phát giác tinh mang. Phù địch, Tinh Nguyên giáo là khi nào phát ra treo thưởng hiệu lệnh? Khoảng tại 3 tháng trước. Phù địch suy nghĩ một chút nói, quả là thế. Khương Ly ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng âm thầm gật đầu. 3 tháng trước chính là Dạ Hải Sa bị hắn đánh chết tại địa để vực sâu thời điểm. Tinh Nguyên giáo lại năng lực tại Dạ Hải Sa vẫn là thời điểm có phát giác quan hệ giữa hai cái, tuyệt đối không ít. Lẽ nào Tinh Nguyên giáo cũng bị chuyển sinh sau quỷ tộc dị loại nằm trong tay? Nhắc tới cũng kỳ, Dạ Sơn quốc chủ từ hơn nửa năm trước không có dấu hiệu nào rời khỏi quốc đô về sau, liền từ đó bặt vô âm tín, không biết tung tích, sớm đã có đồn đãi nói hắn gặp bất trắc, sớm đã vỡ lạc. Hiện nay Dạ Sơn quốc quần quần sóng ngầm, rất nhiều thế lực cũng đối với quốc chủ vị trí thèm nhỏ dãi đâu. Phu địch thở dài nói, ta rất sớm đã phái người đi thăm dò Dạ Hải Sa tung tích, trừ ra phát hiện hắn cuối cùng xuất hiện nơi tại Mãng Châu biên cảnh bên ngoài, liền lại không cái gì thu hoạch, người này giống như đột nhiên biến mất giống nhau. Chương 264, mới vào Tây Bực, đoạt Dạ Sơn vương quyền. 1. Chương 264, mới vào Tây Bực, đoạt Dạ Sơn vương quyền. 1. Bên Mông Cửu Châu, thiên địa bao la, Mãng Châu ở chính bắc, tây có Hãng Thương Lương Châu, bên Mông Bắc Át, từ xưa phân tranh không ngừng, chiến loạn không ngớt, đại tiểu quốc gia mấy chủ, bộ lạc mấy trăm, vì đồng nguyên, đại thực và lục đại quốc gia, thế lực mạnh nhất. Hai châu văn minh đặc biệt, thờ phụng thần quyền, thần linh, tôn giáo chủ đạo tất cả, chư quốc, bộ lạc không dám không theo. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Khương Ly đã rời khỏi An Mãng, thi triển xúc địa thần thông, một người hướng tây mà đi. Tinh Nguyên giáo treo thưởng bảo vật chỉ là phụ, hắn chuyến này mục đích chủ yếu là vì cướp đoạt đối với Dạ Sơn quốc khống chế. So với có thể tăng cầm thần hồn bản nguyên Nhật Nguyệt thần miếu chí bảo, Dạ Sơn quốc vị trí địa lý cùng ý nghĩa chiến lược, đối với Khương Ly cùng An Mãng mà nói, không còn nghi ngờ gì nữa hơi trọng yếu hơn. Rốt cuộc, có trang sách màu vàng nơi tay, cướp đoạt tinh khiết thần niệm chẳng qua là thuận tay mà làm, chỉ khi nào nhường Dạ Sơn quốc quý tộc thế lực xoán quyền thành công, lại nhường hắn chết bước vào Tây vực tốt nhất bằng cầu. Hô hô hô, Khương Ly vừa bước vào Hãng Châu biên cảnh, thiên địa phảng phất đổi một loại sắc thái, bị hoàn toàn yên tĩnh màu vàng vây quanh. Mang theo cổ lao khí tức bao cát, tại mênh mông giữa thiên địa gào thét lướt qua, đụng vào đá vụn trong lúc đó, phát ra khàn khàn âm luật, kể ra thời không tang thương không ngừng biến hóa. Hắn giống như bước vào một tòa khác thế giới, hết thảy trước mắt sự vật cũng có một loại chân thực mà xa xôi cảm giác. Dưới chân cắt vàng nhỏ vụn, là kéo dài mấy trăm dặm hoang mạc. Khương Ly đứng ở một chỗ diêm kiềm hồ bờ, hai con ngươi chậm rãi khép kín, thần hồn cảm giác, nhục thân cảm ứng, chân khí cơ, toàn bộ phong thích. Chỉ một thoáng phạm vi ngàn dặm nơi, vạn sự vạn vật tất cả khí tức khí vận, toàn bộ rơi vào Khương Ly trong óc. Những khí tức này khí vận, dường dà vô cùng, ẩn chứa các loại thuộc tính, nhìn như hết sức bình thường, lại tại Khương Ly tam trọng cảm ứng cẩn thận thăm dò bên trong, dần dần tách ra ngoài ra mấy chục chủng hoàn toàn khác biệt kỳ dị ba độ. Như là nào đó tầng thứ cao hơn lực lượng là ấn, ẩn nhi bất hiện, hơi mà bất diệt, trải rộng giữa trời đất, ở khắp mọi nơi, không chỗ không còn. Cửu Châu chí ghi chép, truyền thuyết cổ xưa bên trong, Hãn, Thương hai châu từng vì thần ma vẫn là nơi, vô số năm trước từng là 3000 nguyên thủy thần ma chinh chiến chỗ. Quả nhiên không phải không có lửa làm sao có khói, nơi này tại thật lâu trước đó, tuyệt đối là một chỗ chất chứa vô số bí mật cùng chân tướng thần linh chỗ ở cũ. Hồi lâu qua đi, Khương Ly mới chậm rãi mở ra hai mắt, ánh mắt linh hoạt kỳ ảo, đã có khám phá vạn tượng trí tuệ chi quang chợt lóe lên. Hãn, Thương hai châu giữa thiên địa, lên đênh nhìn đến mãi không hết cổ lão tinh thần là ấn, đích thật là thu thập tín ngưỡng, ngưng tụ thần linh thánh địa. Cùng Bắc Mãng bộ lạc trung tín phụng yêu tộc thần linh khác nhau, Tây vực rất nhiều giáo phái trung tín phụng thần linh, lại không phải là có nhục thân đắc đạo yêu tộc, mà là chân chính đản sinh tại tín ngưỡng chi lực cùng tin dân niệm đầu bên trong đặc thù tồn tại. Khương Ly mặc dù từng cùng vạn thần miếu tế ti giao thủ, nhưng thủy chung chưa từng gặp được chân chính Tây vực thần linh. Lần này Tây vực hành trình khó tránh khỏi cùng những thứ này cái gọi là thần linh gặp nhau, trước giờ cảm giác hãn, Thương hai châu khí tức khí vận, đối với sau này cùng Tây vực thần linh đối kháng, cũng có thể nhiều một ít chuẩn bị cùng thủ đoạn. Kỳ lạ, chỗ nào khi nào thêm một người? Như là đột nhiên giáng lâm, lần trước lúc lần đầu, nơi đó còn là giống tuyết đâu. Kỳ lạ, quả thực có đạo thân ảnh, nhìn qua mười phần lạ lẫm, trước kia chưa bao giờ thấy qua. Ngày mùa hè sắp tới, Diêm Kiềm hồ bờ có rất nhiều Hãng Châu phiên dân tại bờ hồ lao động, là qua một đoạn thời gian phơi muối để chuẩn bị. Mấy tên phiên dân ngẩng đầu, nhìn thấy cách đó không xa bờ hồ bên bờ đứng một đạo người khoác hắc sắc giáp trụ, mặt quỷ che mặt thẳng tắp thân ảnh, cũng hơi kinh ngạc cùng bất ngờ, sôi nổi ngẩng đầu dò xét. Nơi đây rời xa các nước Tây vực lãnh địa, hoang mạc chiếm đa số, mười phần cằn cỗi, tầm thường lúc chưa có người đến. Chú đóng ở phụ cận mấy cái tiểu bộ lạc, cũng vì phơi muối chế muối mà sống, qua lại quen thuộc, nhìn thấy lạ lẫm thân ảnh xuất hiện, đều có chút đề phòng cùng cảnh giác. Nhưng mà còn không chờ bọn họ lấy dũng khí tiến lên hỏi, chỉ thấy bờ hồ bên cạnh người kia nhẹ nhàng nâng chân, không thấy bất luận cái gì thanh thế hiện hiện, cả người thì đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hắn ở đâu? Diêm Kiềm hồ trung quanh, trừ ra nước hồ chính là hoa mạc, một con chim sẻ bay qua, cũng cực kỳ bắt mắt, cách vài trăm mét bên ngoài đều có thể nhìn thấy tung tích. Có mắt sắc thiếu niên nhìn về phía phương xa, mơ hồ tại hơn 10 dặm bên ngoài giữa hồ bên trong nhìn thấy hắc giáp người thân hình xuất hiện, hơi trao đảo một cái, lại lần nữa biến mất, tung tích hoàn toàn không có. Thần linh, nhất định là thần linh như thế. Hắc võ thần, hắn nhất định là tôn thần dưới trướng thần linh dũng sĩ. Nam nữ già trẻ luôn miệng kêu lên, tất cả đều quỳ rạp xuống bên ven hồ duyên, nhìn qua Khương Ly biến mất phương hướng, ba dập đầu năm bái, kích động không thôi. Hắc võ thần thần tích hiện hiện, năm nay nhất định là một bội thu tốt năm. Khương Ly tự nhiên không biết, chính mình chỉ là tại bên ven hồ duyên ngừng chân tích tức, liền bị mấy trăm Hãn Châu phiên dân xem như thần linh đến cung phục. Hắn xài bước chạy chậm chậm, một bước hơn 10 dặm, tung hoành như điện, phảng phất nếu có thể xuyên qua thời không bình thường, chẳng qua mấy nén nhang thời gian, đã vượt ngang sa mạc, thảo nguyên, sơn lĩnh, bãi bùn, xuất hiện ở Hãn Châu cùng Thương Châu chỗ va chạm. Khương Ly trên đường đi tận lực tránh né các nước Tây vực cùng phiên dân bộ rơi, cũng không dẫn tới đặc biệt chú ý cùng truy tung. Phía trước trăm dặm chỗ chính là Dạ Sơn quốc phạm vi lãnh địa, nam bắc hai bên càng là hơn Đột Nguyên cùng Đại Thực quốc thổ. Tây vực thần miếu Vạn Thần Điện tổng đàn cũng tại phụ cận, liền nằm ở Đột Nguyên quốc tây bắc phương một tòa sơn mạch bên trong. Phụ cận trải rộng đại bộ lạc nhỏ, thành trì, người qua lại con đường càng lúc càng nhiều, thỉnh thoảng có tây vực người cưỡi lấy lạc đà từ phương xa đi qua, chúng đồng âm thanh qua lại giao thoa, đồng bình ở trên mặt đất không. Truy phong ra đây. Khương Ly tâm niệm khẽ động, ngạch trung tâm chỉ riêng hoa lóe lên, bạch mã truy phong liền từ hồng mông bí cảnh bên trong đi ra, rơi trên mặt đất. Lần này tây vực hành trình Khương Ly mặc dù một người tiến lên, lại không phải độc thân mà hướng, Viêm Tịch Giao, Lưu Vân, Truy Phong và dị thú, 10 đầu phi cương cùng với ngàn tên hiểm dẫn trọng kỵ, đều bị hắn thu nhập hồng mông bí cảnh bên trong, âm thầm tùy hành. Đơn thuần thực lực, Dạ Sơn quốc chỉ là tây vực tiểu quốc, dân số gần 1 triệu, quốc lực yếu ớt, thổ địa vậy tương đối hoang vu. Trong nước tuy có quý tộc thế lực ngao ngoe muốn động, muốn thừa dịp Dạ Sơn quốc chủ mất tích thời khắc, cướp vương vị, vì Khương Ly lực lượng một người, bản đủ để ứng đối. Nhưng bởi vì Dạ Sơn vị trí địa lý và đặc thù, tình cơ ở vào đồn nguyên, đại thực chỗ giao giới, khoảng cách Vạn Thần Miếu vậy rất gần. Bởi vậy Dạ Sơn quốc chủ vị trí tranh đoạt, khó tránh khỏi có đồn nguyên, đại thực ảnh tử. Khương Ly xuất phát trước, từng hướng lính đánh thuê đầu lĩnh phủ địch kỹ càng hỏi thăm qua liên quan đến Dạ Sơn tất cả tình huống. Tại Dạ Hải Sa kế nhiệm Dạ Sơn quốc chủ trước, Dạ Sơn quốc kỳ thực vẫn luôn là đại thực phụ thuộc, các đời quốc chủ cũng đều có lớn ăn âm thầm ủng hộ. Đột Nguyên quốc cùng Vạn Thần Miếu không chỉ một lần muốn nhúng tay Dạ Sơn quốc chủ tranh đoạt, lại trở ngại đại thực cùng Nhật Nguyệt thần miếu can thiệp, vẫn luôn chưa thể toàn nguyện. Mà tới được Dạ Hải Sa cái này mặc cho quốc chủ, tình thế lại phát sinh biến hóa. Mặc dù Dạ Hải Sa cũng không phải là tiền nhiệm quốc chủ thân tử, lai lịch bí ẩn, lại bất ngờ thu được Tây vực lục đại hùng trong nước, Quỷ Sa, Cự Lục hai quốc ủng hộ. Sứ Dạ Sơn quốc biến thành độc lập với Đột Nguyên, đại thực hai quốc ở giữa quốc gia. Trở ngại các nước Tây vực cùng thần miếu ở giữa yếu ớt cân đối, thực cũng đã Dạ Sơn quốc tại gần mấy chục năm bên trong, ở vào một loại bình thản cùng độc lập trong trạng thái. Hiện tại Dạ Sơn quốc chủ mất tích, Đột Nguyên, đại thực tất nhiên sẽ không bỏ mặc. Khương Ly lần này giáng lâm Dạ Sơn, rất có thể sẽ cùng hai quốc thế lực xảy ra xung đột, mang nhiều một ít nhân thủ, cũng chỉ là để phòng bất cứ tình huống nào mà thôi. Chương 264, mới vào Tây vực, đoạt Dạ Sơn vương quyền. 2, chương 264, mới vào Tây vực, đoạt Dạ Sơn vương quyền. 2, hắn thời gian có hạn, chuyến này nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Khí truy phong rơi xuống đất, toàn thân khoác che bách luyện trọng khải, khải giáp đồng dạng đen như mực, cao gầy tráng kiện thân thể tại trọng khải bao trùm dưới, giống như thần thoại thời đại đi ra mà tộc sát mã. Càng có cực độ tiếp cận võ thánh bàng bạc huyết khí, từ thân ngựa bốc hơi mà lên, chống đỡ lấy một đám mây không. Huyết khí thu liễm một chút, sợ đừng người không biết đạo ngươi sắp đột phá võ thánh chi cảnh sao? Khương Ly trở mình lên ngựa, nặng nề gõ gõ truy phong đầu khải. Này thất ngựa to dung hợp nham khôi huyết tình, lại tại khôi tộc tổ đỉnh bí cảnh bên trong đạt được một ít phúc duyên về sau, thể phách mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng. Nếu không phải nó linh trí vẫn như cũ có hạn, võ đạo thành tựu nông cạn, không cách nào ngưng tụ ra thuộc về tự thân quyền ý tinh thần, chỉ sợ sớm đã phá cảnh thành thánh. Đơn chỉ là hiện tại thể phách thì không thể so với tầm thường võ thánh yếu hơn bao nhiêu, càng không nói nó còn có một thành cái thế cấp bậc thần binh nguyệt phách. Khí truy phong bị gõ được trong mặt, có chút bất mãn đánh một cái mũi vàng, nhưng vẫn là vô cùng nghe lời đem quanh thân huyết khí thu nạp lên, trở đi Khương Ly hướng Dạ Sơn quốc phương hướng chạy chậm mà đi. Theo Khương Ly, truy phong khoảng cách Dạ Sơn quốc biên cảnh càng ngày càng gần, ven đường bên trong gặp phải người đi đường vậy ngày càng dày đặc. Rất nhiều bình thường hóa trang Dạ Sơn quốc thổ dân, mang nhà mang người, khu đánh xe ngựa lưu xa, chuyên chở toàn bộ gia sản, nét mặt hốt hoảng từ Dạ Sơn quốc biên cảnh quan hải bên trong đi ra, đội ngũ thật dài, một chút nhìn không thấy bờ. Truy phong đã thu lại khí huyết, lại đặt tốc độ khống chế tại một thất tầm thường chiến mã tốc độ cực hạn bên trong, nhưng người khoát trọng khải một người một ngựa, hay là khiến cho không ít người chú ý nhìn thấy bọn hắn chạy như bay đến, rất nhiều người đều cuống quýt dắt lấy mã sang lưu xa né tránh. Nhìn về phía Khương Ly ánh mắt bên trong tràn ngập khiếp đảm cùng tính sợ. Các ngươi vì sao muốn rời khỏi Dạ Sơn quốc? Khương Ly chậm lại mã tốc, phía tây vực tiếng thông dụng lớn tiếng quát hỏi. Đại nhân, cũng không phải là chúng ta muốn rời khỏi, có thể quốc chủ mất tích, quý tộc các lao ra muốn đánh, các lộ đại quân đã tới gần quốc đô, một sáng động thủ gặp nạn vẫn là chúng ta những bình dân này bất tính. Nếu không phải không đường có thể đi, chúng ta há hội rời nhà, chỉ hy vọng quý tộc các lao ra tranh đấu có thể nhanh kết thúc. Nghe được Khương Ly quát hỏi, phu cận Dạ Sơn thuộc dân đội vàng thận trọng trả lời. Đã đánh tới quốc đô. Khương Ly ánh mắt ngưng lại, trong lòng cũng không khỏi có chút gấp gáp. Một sáng chiến sự kéo ra, Dạ Sơn quốc thế lực khắp nơi giao chiến, binh lực tất nhiên hao tổn nghiêm trọng. Hắn muốn là một hoàn chỉnh Dạ Sơn tiểu quốc, mà không phải một cảnh hoang tàn khắp nơi phế tích. Nghe ta ý chỉ, tất cả mọi người lập tức đình chỉ di chuyển, toàn bộ trở về nguyên quán. Khương Ly rìm ngựa hét lớn, âm thanh quấy động, chấn nhiếp hơn 10 dặm nơi. Hắn lấy xuống trên mặt mặt quỷ, lộ ra một tấm uy nghiêm mà thanh niên anh tuấn khuôn mặt. Quốc chủ. Trên quan đạo Dạ Sơn thuộc dân xa xa trông thấy Khương Ly thời khắc này dung mạo, đều là sửng sở, ngay lập tức phát ra nhảy cẫng hoan hô hưng phấn la lên, vô cùng kích động. Biến mất hơn nửa năm lâu quốc chủ, cuối cùng trở về. Tất cả Dạ Sơn con dân nghe lệnh, bản vương đã từ dạo chơi bên trong trở về, quốc đô phản loạn ta tự sẽ dốc hết sức hàng phục, trấn áp tất cả, các ngươi đem tin tức quyết tán ra, triệu hoán tất cả đã rời khỏi Dạ Sơn con dân trở về, có ta Dạ Hải Sa tại, không người nào có thể dung chuyển Dạ Sơn quốc mảy may căn cơ. Khương Ly lớn tiếng quát lệnh, bạch mã truy phong tê minh một tiếng, bèo một cái thoát ra, hướng về quốc đô phương hướng cực tốc chạy lướt qua, rất nhanh liền đi tới nhập cảnh quan hải trước. Người đến người nào, còn không mau mau xuống ngựa, tiếp nhận kiểm tra. Nhập cảnh quan hải phụ cận có mấy trăm tên Dạ Sơn binh tướng đóng giữ. Bọn hắn sớm đã nghe được Khương Ly la lên, nhưng nguyên bản rộng mở cửa thành lại tại bàn kéo chuyển động ở giữa, chậm rãi bị bế hợp lại. Thân làm Dạ Sơn tướng lĩnh, binh sĩ đối với thoát khỏi Dạ Sơn con dân nhắm mắt làm ngơ, lại muốn ngăn cản có thể là Dạ Sơn quốc chủ một người một ngựa. Cử động lần này thực sự khác thường. Khả năng duy nhất chính là những tướng lãnh này, binh sĩ đều bị người thu mua. Lớn mật quân đồ, dám một mình xông ta Dạ Sơn quốc quan hải, tội đáng chết vạn lần. Trên tường thành, mấy trăm tên binh sĩ đồng thời giơ lên cường nỗ, sắc bén mũi tên toàn bộ khóa chặt quan hạ chạy nhanh đến một người một ngựa, đồng thời bóc cỏ, mấy ngàn mũi tên lập tức như thác nước kích xả mà đến. Hừ, phản chủ chi đồ, toàn bộ chết tiệt. Khương Ly ngẩng đầu, nhìn qua đối diện phóng tới mưa tên, chỉ là cười lạnh. Chỉ là một tòa cao 10 mét nho nhỏ quan hải cùng mấy trăm cấp thấp võ phu thủ vệ, há có thể đối với hắn cấu thành một chút uy hiếp. Ngược lại là đứng ở quan hải mấy trăm binh sĩ ở giữa, người mặc tây vực trường bào tóc nâu lão giả khiến cho chú ý của hắn. Người này ánh mắt sắc bén như ưng, một thân khí thế ngưng trọng như núi, tinh khí như khói báo động, lên thẳng tận trời, lại là một tên tiến nhập thánh giai cường đại võ phu. Nhưng vậy chỉ thường thôi. Ra hải xa, ngươi đại thế đã mất, không nên trở về tới. Tóc nâu lão giả ánh mắt như kiếm, hung tợn nhìn chăm chú về phía Khương Ly, trong thanh âm tràn ngập uy hiếp, ngươi khống chế Dạ Sơn mấy chục năm, hưởng dụng thế gian phú quý đã đủ đủ rồi, như cứ thế mà đi còn có thể bảo trụ một cái mạng, về phần ngươi Dạ Sơn quốc, ta đột nguyên nhất định phải được. Chỉ là sơ giai võ thánh, cũng dám ở trước mặt ta giễu võ dương ai? Khương Ly ngồi tại lập tức, đối mặt tóc nâu võ thánh uy hiếp, lạnh lùng cười một tiếng, hắn hữu quyền nắm chặt, cũng không cái gì thanh thế bộc phát, chỉ là chọc trời một quyền xa xa vung ra. Chỉ nghe ôm một tiếng khí lưu phun trào, tọa lạc tại Khương Ly ngoài trăm thước 10 mét quan hải, tính cả phụ cận mấy trăm binh sĩ, tướng lĩnh, cùng với tóc nâu võ thánh, tựa như bọt biển bình thường, toàn bộ bị Khương Ly một quyền đánh nát, hóa thành cho bụi. Tấn thăng đoạt mệnh cảnh, Khương Ly nhục thân thể phách lại lần nữa cường hóa, lúc này đã bắt đầu tiếp cận nhân tiên. Ngay cả nhân tiên đều có thể chiến đến, một tòa nho nhỏ quan hải há có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Bạch Mã Truy Phong bước chân không dừng lại, vọt thẳng nhập quan hải biến thành cho bụi trong, cuốn tạo nên một vùng không gian xuyên qua. Chỉ để lại sau lưng lấy ngàn mã tính Dạ Sơn mấy trận mắt há hốc mồm, kinh ngạc ngốc trệ. Công chúa, những quý tộc kia đại quân đã đem quốc đô hoàn toàn vây quanh, Dạ Sơn quốc chủ mất tích hồi lâu, nghe nói hắn lưu tại Tinh Nguyên giáo bên trong hồn đang đã tát, chỉ sợ sớm đã giữ nhiều lành ít. Dạ Sơn Vương đỉnh hậu hoa viên bên trong, một tên tuổi chừng 16-17 tuổi hồ tộc thiếu nữ, vội vàng chạy vào, hướng về an tọa ở trong lương đình. Nhìn qua mặt hồ suy nghĩ xuất thần tuyệt mỹ phụ nhân, gấp giọng khuyên nhủ, ngài cùng Dạ Sơn quốc chủ tuy có vợ chồng tên, lại không có vợ chồng chi thực, không tính là chân chính Dạ Sơn vương phi. Giờ phút này trong nước nội loạn, chúng ta hay là sớm rời đi, trở về Quỷ Sa quốc đi, ngài là Quỷ Sa công chúa, những kia Dạ Sơn quý tộc tuyệt đối không dám ngăn trở chúng ta. Chương 265, Dạ Sơn thành phá, quốc chủ giáng lâm, cầu đặt mua ủng hộ, 1, chương 265, Dạ Sơn thành phá, quốc chủ giáng lâm, cầu đặt mua ủng hộ, 1, Như Tiên, ta gả vào Dạ Sơn quốc đã có 5 năm, đã tiếp nhận trăm vạn Dạ Sơn con dân lễ bái. Chính là Dạ Sơn quốc mẫu, bây giờ trong nước quý tộc phản loạn, muốn mưu quyền xoan quốc, quốc chủ không biết tung tích, ta lẽ ra thay hắn chấn thủ quốc gia, há có một mình chạy chối chết đạo lý. Dạ Sơn vương đỉnh trong hoa biên, ạ nạ nhỉ thần thái yên tĩnh, nghiêng dựa vào cột trụ hành lang bên cạnh, màu nâu tóc dài như trong đêm khuya mạch nước ngầm, mơn trớn chân bóng bả vai chiếu trong hồ cái bóng, như là trong gió dương liễu, thướt tha mà không mất đi đoan trang, một đôi mắt sáng như là hồ nước trong eo, chiếu chiếu đến bầu trời tinh quang, tràn đầy vô tận thâm thúy cùng thần bí, da thịt như băng như tuyết, giống như một khỏa lấp lóe tại tây vực mặt đất sáng chói bảo thạch. Mặc dù khuôn mặt hơi có vẻ nhỏ nhắn mềm mại, nhưng vị này Dạ Sơn vương phi giọng nói lại là dị thường kiên định, không thể lay động, trên người của ta chạy xuôi quỷ sa huyết mạch, tổ tiên vinh quang không thể bởi vì ta mà bị long đong, quỷ sa dòng dõi tuyệt không có lâm trận bỏ chạy đạo lý, huống chi, cho dù ta thật sự trốn về quỷ sa hoàng đô, phụ hoàng cũng không có khả năng thả ta vào thành. Đáng ngưỡng mộ tộc Ba Sa, phà dị riêng phần mình thống lĩnh một vạn đại quân, đã binh lâm thành hạ, trong đó còn có đến từ Lộ Nguyên, đại thực cao thủ, thực lực vượt xa chúng ta, chỉ bằng quốc đô 3000 quân coi giữ cùng 1000 vương đỉnh hộ vệ, căn bản ngăn cản không nổi thế công của bọn hắn. Thị nữ như tiên mặt buồn rười rượi, là công chúa cảm thấy thật sâu tủi thân cùng không đáng. Như Dạ Sơn quốc chủ thật có thể vì vương phi vốn có lễ ngộ, mà đối đại ạ nạ nỉ công chúa, nàng cũng sẽ không nhiều lần khuyên nhủ công chúa thoát khỏi Dạ Sơn vương đô. Có thể từ 5 năm trước, ạ nạ nỉ công chúa bị Quỷ Sa hoàng chủ tứ hôn cho Dạ Sơn quốc chủ về sau, liền một thẳng nhận không nên tiếp nhận lạnh lùng đối đãi. Ạ nạ nỉ công chúa mỹ mạo, lừng lấy hãn, thương hai châu, riêng có chư thần ánh bình minh thanh danh tốt đẹp, không biết bị bao nhiêu vương tử, quý tộc thật sâu ái mộ. Gả vào Dạ Sơn quốc về sau, càng phụ tá Dạ Hải Sa xử lý chính vụ, mậu dịch, dân sinh, rất được Dạ Sơn quốc con dân kính yêu. Chỉ có như vậy một vị ôn lương nhàn thư, tuyệt sắc huynh thành vương phi, lại gọi không dậy nổi Dạ Sơn quốc chủ mảy may vẻ mặt ôn hòa. Hơn nửa năm trước, Dạ Hải Sa càng chỉ là ném câu nói tiếp theo, lẻ loi một mình rời khỏi Dạ Sơn, từ đó mai danh nhận tích, âm tín xa ngút ngàn dặm không. May mà ạ nạ nỉ công chúa dốc hết sức duy trì, mới để cho Dạ Sơn quốc trên dưới tất cả vận chuyển bình thường. Mãi đến khi 3-2 tháng trước, một ít tin tức xấu từ Tinh Nguyên giáo bên trong truyền ra, lúc này mới dẫn tới Dạ Sơn quốc một ít quý tộc thế lực dục dịch ngóc đầu dậy. A Na Nhi mặc dù khuyên nhủ, nhiều phiên thủ đoạn khuyên can, nhưng như cũng vô sự vô bổ. Có Đột Nguyên, đại thực hai đại tây vực hùng quốc âm thầm an tha, nàng một giới nữ lưu hàng người, há có thể chống đỡ qua? Quốc đô quân coi giữ cùng vương đình hộ vệ đều đã triệu tập lại sao? A Na Nhi chậm rãi từ hành lang trên ghế đứng lên, nhỏ nhắn mềm mại thướt tha dáng người, lại có một loại kiên định mà ưu nhã lực lượng dâng lên. Nàng nắm lên tựa tại cột trụ hành lang bên trên một cái ngân sắc tế kiếm, kéo dài nhìn thật dài hoa lệ váy áo, hướng về vương đình đi ra ngoài. Công chúa, Như Tiên cùng ngươi cùng nhau chiến đấu. Tiểu thị nữ chỉ có thể thở dài một tiếng, tóm lấy bên hông một thanh loan đao, bước nhanh đuổi theo. Đi vào vương đình lối vào, sớm có hơn trăm tên người khoác lân giáp nữ thị vệ chờ. Ạ nạ nỉ cùng Như Tiên trở mình lên ngựa, một đoàn người rục ngựa mà chỉ, xông ra vương đình, hướng về chỗ cửa thành lao đi. Vương phi bảo trọng a. Ven đường bên trong, vô số Dạ Sơn con dân đi ra, đứng ở hai bên đường phố đưa mắt nhìn Vương phi và thị vệ rời đi. Vô cùng nhiều trẻ tuổi nóng tính thanh niên, ánh mắt đi theo đạo kiệt như ánh bình minh hoa mỹ bóng hình xinh đẹp, xung phong nhận việc mang theo côn đồng binh khí, đuổi theo. Vương phi. Vương đô trên tường thành, hơn 4000 tên quân coi giữ hộ vệ khí thế đê mê, mặc dù võ trang đầy đủ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng trong mắt chiến ý lại cũng không tỉnh vượng. Quốc chủ đã vẫn lạc tin tức ngầm sớm đã truyền ra thật lâu, mặc dù còn không cách nào chứng thực thông tin là thật hay giả, nhưng đã có rất nhiều người đã tin tưởng sự thật này. Bằng không đột nguyên cùng đại thực người, cũng sẽ không trắng trợn xuất hiện tại quý tộc Ba Sa, phả gì trong quân đội. Quốc chủ đã vong, lại không có tự, rất nhiều quân coi giữ hộ vệ cũng không biết chấn thủ vương đô chiến đấu, rốt cục còn có ý nghĩa gì. Mãi đến khi Ả Nạ Nỉ mang theo hơn 100 tên nữ tử thị vệ đi lên đầu thành, tiểu này đê mê không khí, mới có chuyển biến tốt. Có thể bảo hộ vương phi không nhận xâm phạm, chính là chiến đấu toàn bộ ý nghĩa đi. Dạng này ánh bình minh tôi bảo, nhất định phải là thánh khiết không tì vết. Ả Nạ Nỉ đi đến bên tường thành duyên, nhìn xuống dưới, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng rất khó phát giác vẻ ảm đạm. Dạ Sơn cho dù tại các nước Tây vực bên trong, cũng chỉ là một thực lực yếu đuối tiểu quốc, vương đô thành tường vậy chỉ có mười mấy thước độ cao, một tên thái cực cảnh võ phu đều có thể thoải mái vượt qua. Ý nghĩa tượng trưng lớn hơn phòng ngự. Hơn 2 vạn tên sát khí đằng đằng quân đội xếp hàng tại quốc đô bên ngoài, càng là hơn đều không có đối với quốc đô hình thành vây kín chi thế. Một sáng đại chiến mở ra, cao mười mấy mét thành tường, căn bản ngăn cản không nổi đại quân một vòng xung kích. Vì cái đó liên thủ đều chưa từng chạm qua danh nghĩa của mình bên trên phụ quân, trận này thất bại chiến đấu thật sự đáng giá đánh số sao? Ả Nạ Nỉ trong lòng cũng không nhịn được sinh ra nghi vấn như vậy. Ả Nạ Nỉ, Dạ Hải Sa lưu tại Tinh Nguyên Giáo Hồn đang sớm đã dập tắt đã lâu, ngươi tội gì còn muốn dốc hết sức chèo chống, không chịu đầu hàng? Dạ Sơn không thể một nhật vô chủ, theo huyết mạch nguồn gốc có lợi lên, chúng ta bất kỳ người nào huyết mạch thân duyên đều muốn đây Dạ Hải Sa cái này kẻ ngoại lai càng thích hợp tiếp nhận quốc chủ vị trí. Dưới tường thành hai đạo kiêu căng khó thuần thu kệ âm thanh cũng tại lúc này vang lên. Tả hữu hai chi các 1 vạn người trong đội ngũ đều có một tên thân hình cao lớn khôi ngô tướng lĩnh dục ngựa xung ra, nhìn qua trên tường thành ánh mắt cũng tràn đầy tham lam cùng khát vọng. Là Dạ Sơn quốc thực lực mạnh nhất hai đại quý tộc thế lực Ba Sa, Phà Dì cũng có giống nhau dòng họ cùng huyết mạch. Nếu không phải mấy chục năm trước Dạ Hải Sa đột nhiên xuất hiện, Dạ Sơn quốc chủ sớm nên thuộc về bọn hắn trong một. Mặc dù mấy chục năm thời gian trôi qua đã sớm đem hai người đối với quyền hành tham niệm hòa tan rất nhiều, có thể vừa nghĩ tới soán vị thành công, không chỉ có thể trọng trưởng Dạ Sơn, có thể được chư thần ánh bình minh, sớm đã đi vào tuổi lục tuần, hai người cuối cùng là chống cự không nổi lục nguyên, đại thực kích động, mặc giáp cầm đao mà đến. Ba Sa, Phà Dì, quốc chủ chỉ là có chuyện trọng yếu đi làm, tạm rời một quãng thời gian mà thôi. Các ngươi thân làm Dạ Sơn quốc nguyên soái cùng tể tướng, không hảo hảo suy nghĩ làm sao vì nước chủ bảo vệ tốt Dạ Sơn, ngược lại sinh ra phản nghịch tâm tư, chẳng lẽ không sợ quốc chủ trở về sau đối với các ngươi lôi đỉnh trừng trị sao? Ả Nạ Nỉ đôi mắt sáng hiện lạnh, giọng nói nghiêm khắc nhưng mềm mại thanh âm thanh thúy, lại phảng phất là tại ca hát, nhưng để người không sinh ra một tia căm tức cùng phẫn hận. Ả Nạ Nỉ, hồn đăng có phải không hội gặp người? Mặc dù Tinh Nguyên giáo cũng không đem tin tức này chính thức thả ra, nhưng chúng ta đều đã có thể xác định Dạ Hải Sa hồn đăng đích thật là diệt. Nếu không có tin tức xác thực, chúng ta sao lại bước lên bị diệt tộc mạo hiểm, được này đoạt quyền sự tình? Dạ Hải Sa giờ phút này chỉ sợ đã là một đống xương khô. Ba Sa, Phà Dì đem giọng Ả Nạ Nỉ nghe vào trong tai, trong lòng không khỏi run lên, chỉ cảm thấy huyết dịch đều có chút sôi trào lên. Nhìn trên đầu thành bóng hình xinh đẹp, trong lòng càng là hơn một mảnh lửa nóng, chỉ cần công vào trong thành, nhanh nhất tối nay có thể ôm lấy mỹ nhân trình phạt ngủ. Nói nhiều vô ích, hai người các ngươi nhanh chóng hạ lệnh, đánh hạ Dạ Sơn đô thành, mà hậu tiến được luận võ, xác định ra một nhiệm kỳ Dạ Sơn quốc chủ vị trí. Nhanh chóng làm việc, Tinh Nguyên giáo cùng Dạ Hải Sa giao tình khúc cạn, một sáng bọn hắn chạy đến can thiệp, cho dù là chúng ta vậy không tiện đương đối. Hậu phương trong quân đội, lúc này cũng truyền tới mấy đạo thúc dục âm thanh, mơ hồ có thể thấy được một ít khí vũ bất phàm thân ảnh, giải rác đứng quân ngũ trong lúc đó, mặc dù quần áo bình thường, lại cũng có một cỗ thượng vị giả khí thế đặc biệt. Chương 265, Dạ Sơn thành phá, quốc chủ giáng lâm, cầu đặt mua ủng hộ. 2. Chương 265, Dạ Sơn thành phá, quốc chủ giáng lâm, cầu đặt mua ủng hộ. 2. Các minh đệ nghe lệnh, đánh hạ quốc đô, vương đỉnh trong chân bảo người người có phần. Vào thành về sau, có thể tùy ý cướp đoạt, lại không thể làm sát, dân số mới là Tây vực quý báu nhất, tài nguyên. Ba Sa, Phà Dì gật đầu một cái, đồng thời hét lớn, sau lưng 2 vạn đại quân lập tức bạo phát ra trận trận hưng phấn gầm rú. Giống như trên tường thành 4000 hộ vệ quân coi giữ, chỉ là bài trí đồng dạng. Quay một chút, hai nhánh quân đội đồng thời công kích, như là bành trướng sông lớn, mãnh liệt xung kích, quay một chút vọt tới thành tường. Bán tên, bán tên. Trên tường thành, mấy tên Dạ Sơn tướng quân lớn tiếng quát lệnh, từng dãy cầm trong tay nỏ mạnh tinh binh cất bước tiến lên, đồng thời giơ lên cung nỏ, hướng về phía dưới đánh thẳng tới phản quân thả ra mũi tên. Bành 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 dây cung băng sạng, hàng ngàn hàng vạn mũi tên như thác nước bay thấp, che khuất bầu trời, thanh thế ngạc nhiên. Hỏa diễm hồng lưu trưởng, đồng đầu sư tử quyền, lôi đỉnh vạn quân thủ. Ngay tại mũi tên bay ra trong nháy mắt, hai chi trong bạn quân đột nhiên vang lên mười mấy đạo hét to thanh âm, từng đoàn quanh thân nồng hậu dày đặc dương cương huyết khí tràn ngập thân ảnh đột nhiên nhảy lên, hai tay khẽ động khí lưu, đón lấy mũi tên chí vũ. Lại là hơn 10 người thần biến cảnh võ đạo tông sư. Bọn hắn nhục thân cường đại, huyết khí trả lại đại não, khai phát tiềm lực, sinh ra rất nhiều năng lực khó tin, mắt sáng như nước, bắt giữ tất cả biến hóa rất nhỏ. Đầy trời kích xạ như tàn ảnh mũi tên, trong mắt bọn hắn lại là chậm rãi bay xuống lá cây. Hai tay giắt lấy không khí, khẽ cuốn kéo một cái ném đi, một đám mũi tên thì bị lực lượng kinh khủng nắm lại, phản ném bắn đi ra. Không tốt, mau tránh. A Na Nhi thấy thế trong lòng kinh hãi, vội vàng la lên, nhưng bị võ đạo tông sư phản ném trở về mũi tên tốc độ càng nhanh mạnh hơn, đầu tường sơn cầm nỏ tinh binh thậm chí không kịp rút lui chứa tiễn, liền trực tiếp bị mũi tên đâm xuyên áo giáp, nhục thân, tuôn ra từng đạo xương máu. Càng có người bị mũi tên trực tiếp đánh tim, đinh tại sau lưng chất gỗ trên cổng thành, đau khổ rẽ rủa kêu thảm. Hu 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 chói hai tiếng xé gió vậy trong cùng một lúc băng lên, trong đại quân đột nhiên bay ra từng đạo chỉ diên hoa, như là bị một cái bàn tay vô hình điều khiển một dạng, uy đạo khó dò bay lên đầu thành, chém xuống một mảnh lại một mảnh hộ vệ quân coi giữ. Chỉ ở trong nháy mắt thì có tính ra hàng trăm thương vong, trên tường thành phòng ngự thế công bị trực tiếp tan rã. Từng người võ đạo tông sư một ngựa trước mắt, thả người bay lên đầu thành, đấm ra một quyền thì có vài chục tên hộ vệ quân coi giữ bị chấn nát nhục thân gân cốt. Mặc dù quân coi giữ bên trong cũng không thiếu bạc phù, ý võ cảnh tướng lĩnh, lại hoàn toàn không phải những thứ này đến từ Lôi Nguyên, đại thực võ đạo tông sư đối thủ. Ha ha ha, Dạ Sơn quốc cuối cùng quay về tộc ta trong tay. Phá thành lực tiếp, hoan lạc một nhật. Ba sa, pha gì vậy đồng thời nhảy lên thành tường, nào về phía cầm kiếm cùng một tên võ đạo tông sư chém giết A Nạn Nhi. Thủ hộ công chúa. Trung quanh nữ tử thị vệ vội vàng kêu to, tất cả đều ra sức chém giết phóng tới A Nạn Nhi bên cạnh. Các nàng toàn bộ đến từ Quỷ Sa quốc, là Quỷ Sa hoàng chủ đem A Nạn Nhi tứ hôn cho Dạ Sơn quốc chủ lúc của hồi môn, thủ hộ A Nạn Nhi chính là các nàng sứ mạng duy nhất. Cho dù A Nạn Nhi đã là Dạ Sơn vương phi, nhưng các nàng vẫn quen thuộc xưng hô làm công chúa. Ở trong mắt các nàng, Dạ Sơn quốc chủ Dạ Hải Sa căn bản không xứng với A Nạn Nhi, cho dù cái chức là một tên trung giai võ thánh, cũng giống vậy không xứng. Đều cút đi, một đám trướng mắt thứ gì đó. Ba Sa không kiên nhẫn quát lạnh. Chậc chậc chậc, Ba Sa, ngươi ra tay không muốn như vậy hung tàn, những cô gái này bên trong cũng là không thiếu mỹ mạo người. Ta thì thích thuần phục giữ dằn tỷ khí tiểu ngựa cái. Pha Di lại lộ ra hạ lưu ý cười. Hai người đều là thần biến cảnh võ mạch tông sư, há có thể bị một đám nữ tử thị vệ chỗ ngăn trở, vọt thẳng phá phòng tuyến, xuất hiện ở A Na Nhi bên người, hướng hắn hung hăng chụp tới. Công chúa cẩn thận. Rất nhiều nữ tử thị vệ cũng bị đánh bay ra rất xa, nhìn qua bị hai đạo cự đại bóng tối bao phủ A Na Nhi, phát ra tuyệt vọng la lên. Quỷ sa huyết hấp. A Na Nhi cảm nhận được hai đạo hung mãnh khí lưu vào tới, tầm mắt tối sầm lại, trường kiếm trong tay đột nhiên đảo ngược. Màu bạc lưỡi kiếm rũ ra vô số kiếm hoa, bay thấp quanh thân, đột nhiên hướng ra phía ngoài nổ tung, hóa ra một đạo nhiều mặt chim muông hình dáng, đẩy ra Ba Sa, Pha Dị cùng với một tên đại thực quốc tông sư bây công. A Na Nhi bước liên tục nhanh quay ngược trở lại, thừa dịp nghìn cân treo sợi tóc ở giữa khe hở, nhảy ra vòng chiến, cầm kiếm che ở trước ngực. Trung quanh còn lại nữ thị vệ vậy lập tức vây lại, đem A Na Nhi bảo hộ ở chính giữa. Vô dụng A Na Nhi, nơi này đại cục đã định, trừ phi Dạ Hải Sa khởi tử hoàn sinh, bằng không hôm nay quốc đô chắc chắn rơi vào trong tay chúng ta. Tất cả phản kháng đều là phí công vô ích, A Na Nhi công chúa, từ bỏ chống lại đi. Bất kể chúng ta ai làm quốc vương, vương phi của ngươi địa vị cũng sẽ không bị dao động. Ba Sa, Pha Dị phát ra đắc ý nhe răng cười, chậm rãi tới gần. Các ngươi nằm mơ, thân làm Quỷ Sa dòng dõi, ta ha có thể bị các ngươi bẩn thỉu. A Na Nhi lớn tiếng nổi giận quát, nàng nhìn về phía trung quanh, trong lòng một mảnh ngầm đạm. Phản quân đã leo lên thành tường, quốc đô cửa lớn cũng bị công phá, 4000 quân coi giữ thương vong gần nửa, mặc dù có rất nhiều bình dân thanh niên gia nhập chiến đấu, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Tiếp tục kiên trì, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Nàng là Dạ Sơn vương phi, đã lấy hết cuối cùng chức trách, tất nhiên sẽ không còn có bất luận cái gì kỳ tích xảy ra, nhiều hơn nữa đổ máu cùng thương vong, vậy sẽ không còn có bất cứ ý nghĩa gì. Toàn thể quân coi giữ nghe lệnh, đình chỉ chống cự, toàn bộ đầu hàng đi. A Na Nhi bi thương thét ra lệnh, trường kiếm trong tay chuyển hướng mình trắng toát mảnh khảnh cái cổ. Phụ thân, A Na Nhi không để Quỷ Sa huyết mạch bị long đong, Dạ Hải Sa, ta cùng với mấy ngàn vương đỉnh thủ vệ đã hết nên tận lực thực hiện trách nhiệm. Đôi mắt đẹp rủ xuống nhìn chân trời cuối cùng một sợi dáng chiều, A Na Nhi chậm rãi nhắm lại hai mắt, lạnh băng lưới kiếm đã cắt vỡ ra thịt. Buồn cười, Ba Sa, Pha Di, ta chẳng qua rời khỏi một năm không đến thời gian, các ngươi này hai con độc hạt liền đã kìm nén không được tham nghiệm, cùng Bất Nguyên, Đại Thực Thông Đồng, Newton cướp đoạt Dạ Sơn của ta vương quyền. Lạnh lẽo thấu xương âm thanh từ trên trời giáng xuống, vạn dặm sơn nghiêng khủng bố uy áp, vậy trong nháy mắt này bao phủ cả tòa Dạ Sơn quốc đô. Chương 266, Lôi đỉnh chẩm giết, Vương phi chấn kinh. Cầu đặt mua ủng hộ, 1, chương 266, Lôi đỉnh chẩm giết, Vương phi chấn kinh. Cầu đặt mua ủng hộ, 1, Dạ Hải Sa, ngươi không chết. Sơn nghiêng khủng bố uy áp từ không mà rơi, mọi người thần hồn run rẩy dữ dội, như là vạn trượng sóng lớn ở dưới sâu kiến, không khí chung quanh toàn bộ đè ép ra ngoài, hô hấp ngừng tắc nghẽn, binh khí trong tay toàn bộ ngã rơi xuống đất, phát ra kim minh tiếng va đập, nối thành một mảnh. Trên tường thành dưới, bất luận là lực võ, giao võ cảnh cấp thấp võ phu, hay là y võ, thần biến cảnh tông sư, đạo pháp cao thủ, tất cả đều bị uy áp chấn nhiếp, hai đầu gối nặng nề đụng trên mặt đất, quỳ xuống nằm dạp xuống. Ba Sa, Pha Dị cật lực ngước đầu nhìn lên, hét lên kinh ngạc, trong tầm mắt một đạo thân hình uy nga, toàn thân làn da trầm trọng giáp trụ giống như thần ma cao lớn thân ảnh. Ngồi ở một thất đồng dạng khoát che trọng khải cao lớn tuấn mã bên trên, như là thần binh trên trời rơi xuống, trọng trời nhảy xuống. Khí chiến mã rơi ở trên tường thành, bốn cái gót sắt không biết ẩn chứa thế nào cự lực, phát ra chìm vang, đã rắn mặt đất trong nháy mắt giạn nước, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, như sấm tiếng chân, càng là hơn đụng vào trong lòng mọi người. Ba Sa, Pha Dị, các ngươi hai cái này nửa thân thể vùi sâu vào đất vàng con rệp, ai cho các ngươi là gan, lại dám đánh ta vương vị chủ ý? Hắc giáp người kéo nhẹ dây cương, chiến mã nâng lên gót sắt hướng về hai tên phản quân thủ lĩnh, chậm rãi đi đến, càng ngày càng gần. Ngươi hồn đăng rõ ràng đã tắt, ta hao tốn 10000 lượng bạch ngân mua được thông tin, tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Ba Sa ra sức dây rủa, nhìn từng bước một hướng mình đi tới kỵ sĩ, âm thanh tràn ngập sợ hãi cùng không thể tin. Hắn rõ ràng đã chết, làm sao có khả năng xuất hiện ở đây? Nhất định có chỗ nào không đúng. Quốc chủ quay về, hắn không có chết, Ba Sa cùng Phạ Di lao ra lừa gạt chúng ta. Chết tiệt, chúng ta lại mơ hồ cầm cố phản quân. Trung quanh theo hắn cùng nhau xông vào quốc đô phản quân, nhìn qua thần ma bóng lưng, càng là hơn muôn phần hối hận. Vô số đạo ánh mắt cửu hận, gắt gao trợn mắt nhìn hai tên dẫn đầu làm phản quý tộc lao ra, hối hận hận chống chất. Trước mặt hắc giáp người cũng không có lộ ra chân dung, nhưng tương tự thân hình cùng gần như nhất chi âm thanh, nhường phản quân tin tưởng vững chắc, đây chính là bọn họ quốc chủ. Không nên bị hắn lừa gạt, Gia Hải Sa thật sự đã chết, bằng không Đột Nguyên cùng đại thực cũng sẽ không phái binh trợ giúp chúng ta. Hạ Lỷ tướng quân, Am tướng quân, Bạ Kỳ tế tướng, các ngươi cũng đều xác nhận qua thông tin là thật hay giả, mau giúp ta nhóm chứng minh. Phạ Dĩ đem các phản quân nét mặt biến hóa để ở trong mắt, đội vàng lớn tiếng hô quát. Gia Hải Sa vẫn lạc thông tin, mặc dù không phải hắn mua được, nhưng bây giờ đã làm phản, bất kể người này trước mặt có phải thật vậy hay không quốc chủ trở về, cũng chỉ có thể là giả. Huống chi, Đột Nguyên cùng đại thực đều đã nhúng tay việc này, quyết không thể nhường Dạ Hải Sa lại lần nữa nắm giữ Dạ Sơn Quốc. Quốc chủ, A Na Nhĩ cùng Như Tiên và một đám nữ thị vệ, vậy đem ánh mắt rơi vào hắc giáp trên thân thể người. Tại Thương Ly giáng lâm trước đó, trong lòng các nàng kỳ thực sớm đã nhận định Dạ Hải Sa vẫn là sự thực. Ba Sa, Pha Dĩ đều không phải là người ngu, tuyệt sẽ không bởi vì một cái không đáng tin thông tin mà mạo hiểm làm phản. Đột Nguyên cùng đại thực hai đại Tây vực hùng quốc càng sẽ không tùy tiện nhúng tay một nước vương quyền tranh đoạt. Rốt cuộc, các nước Tây vực cùng rất nhiều bộ lạc lãnh thổ, khu vực đều là các thần linh ký lập thể hẹn xác định rõ. Cho dù Đột Nguyên, đại thực, Quỷ Sa và Hùng Quốc có tùy tiện chiếm đoạt rất nhiều tiểu quốc thực lực, cũng chỉ có thể thông qua kinh tế, huyết mạch, nâng đỡ các phương thức gián tiếp nắm giữ tiểu quốc, mà không thể vũ lực cắt đoạn. Nhưng bây giờ một cùng Dạ Hải Sa cực độ tương cận thân ảnh đột nhiên giáng lâm, thì nhường trong lòng các nàng sản sinh dao động cùng hoài nghi, cũng không nguyện phủ nhận đạo thân ảnh này chân thực tính, lại không dám tùy tiện tin tưởng. Ai mà biết được đây không phải Tây vực thế lực khác thủ đoạn? Người lạ, ta thừa nhận thanh âm của ngươi cùng khí tức, cùng Dạ Hải Sa cực độ tương tự, có thể ngươi dù sao không phải là hắn. Dạ vĩnh viễn đều khó có khả năng biến thành thật sự. Dưới tường thành, bị võ thánh chi uy chấn áp ngã xuống đất trong bạn quần, mấy đạo thẳng tắp đứng yên thân ảnh mười phần bắt mắt. Một cái đầu khỏa khăn lụa trường bào lão giả, nháy kền kền âm lệ con người, cười lạnh nhìn qua Khương Ly, Dạ Hải Sa đã chết, hắn lưu tại Tinh Nguyên giáo hồn đang dập tắt, là ta tận mắt nhìn thấy, Dạ Hải Sa có lẽ có 10000 chủng phương pháp lừa gạt tất cả mọi người, nhưng duy chỉ có sẽ không lừa gạt Tinh Nguyên giáo chủ. Lão giả lời nói vừa ra, A Na Ni vừa mới dâng lên một vòng chờ mong ánh mắt, liền lần nữa ảm đạm xuống. Hừ, buồn quốc chủ là thật là giả? Há là các ngươi mấy câu có thể phán định, mở ra ánh mắt của các ngươi xem xét, ta rốt cục là ai? Khương Ly lại chỉ là cười lạnh, hắn đưa tay tháo mặt nạ xuống, lộ ra một tấm vai hùng lại khuôn mặt xa lạ. Là quốc chủ, chắc chắn 100. Trung quanh thủ thành hộ vệ cùng các phản quân trông thấy Khương Ly thời khắc này bộ dáng, lập tức phát ra xác nhận kêu lên. Ngụy Trang, nhất định là Ngụy Trang. Ba Sa, Pha Di thì hiện ra kinh ngạc cùng sợ hãi thần sắc. Khuôn mặt này, bọn hắn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, thậm chí khuôn mặt da thịt mỗi một tia đường vân, vết sẹo, thậm chí nét mặt thần sắc, cũng cùng trong trí nhớ Dạ Hải Sa giống nhau như lúc. Lẽ nào thông tin thật hay giả? Hắn làm sao lại như vậy giống như vậy? Trường Bào lao giả và Đột Nguyên, đại thực cao thủ, nhìn thấy Khương Ly hình dáng, cũng không nhịn được mắt lộ ra xa sắc, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Dạ Hải Sa đã chết, tuyệt đối là chắc chắn 100 chân tướng. Ngươi từ Dạ Sơn biên cảnh mà đến, có thể gặp phải ta Đột Nguyên quốc ba hàn nhị thân vương. Một tên người mặc trầm trọng bản giáp, tóc bốn lượn tây vực võ giả, đột nhiên lớn tiếng quát hỏi. Ngươi đang hỏi cái đó không biết tự lượng sức mình sơ giai võ thánh. Khương Ly cười cười nói, ngươi như hiện tại thối lui, có thể năng lực tại nam gió thổi tới trước, thu nạp hồi cho quốc của hắn. Đang khi nói chuyện, Khương Ly đã phóng ngựa đi tới Ba Sa, Phạ Dĩ bên cạnh, truy phong nâng lên gót sắt xuống dưới giẫm một cái. Chỉ nghe bịch một tiếng, Ba Sa đầu lâu liền trực tiếp bị giẫm thành phá toái dưa hấu. Máu tươi, mảnh xương phun tung tóe Phạ Dĩ trên mặt, sợ tới mức hắn lo sợ mất mật, thanh hôi mùi từ hạ thân tản ra mà ra, dẫn tới trung quanh quân coi giữ, phản quân không nhịn được buồn nôn. Người giết ba hạn nhi thân vương, ai cho lá gan? Người mặc bản giáp tây vực võ giả nghe vậy biến sắc, nhìn thoáng qua bị đạp nát đầu lâu Ba Sa, tức giận hét lớn, chư vị còn chờ cái gì, trấn áp cái này thân phận không rõ người. Giật xuống mặt nạ của hắn, nhìn xem là ai giả mạo đã chết 3 tháng Dạ Hải Sa. Người này ít nhất là một tên trung giai võ thánh, chúng ta đồng loạt ra tay. Trung quanh hai người đồng thời gật đầu, thân hình thoát một cái, hướng về đầu tường chỗ sông cấp mà đến, khí huyết, uy áp cùng quyền ý tinh thần cùng nhau phong thích, lại đều là sơ giai võ thánh cảnh giới. Chương 266, Lôi đỉnh chẩm giết, Vương phi chấn kinh. Câu đặt mua ủng hộ 2, chương 266, Lôi đỉnh chẩm giết, Vương phi chấn kinh. Câu đặt mua ủng hộ 2, càng có một người xa xa đứng thẳng, đỉnh đầu hồn quang lấp lóe, bay ra một đạo hồn lực rồi rào quỷ tiên chi thể. Quỷ tiên do hơn ngàn mai thần hồn niệm đầu tạo thành, dáng người, dung mạo thậm chí quần áo cũng cùng bản thể giống nhau như lúc, chỉ là cao lớn rất nhiều. Nét mặt sinh động mà lạnh lùng, có một loại rời xa bụi bặm, vô tình vô niệm khí vận khí chất, mở mịt linh động, như là tùy thời cũng năng lực phi thăng lên trời, vũ hóa thành tiên đồng dạng. Thánh thần chi huy lây lan thế gian, yếu rồi tội dân ban cho vinh quang. Quỷ tiên nhẹ giọng than nhẹ, âm thanh tối nghĩa khó hiểu, âm luật lưu hòa, phản phất chúng thần nói nhỏ. Theo hắn ngâm sướng, thần niệm tạo thành quỷ tiên thể nội đột nhiên bắn ra thánh khiết quang huy. Từ trong ra ngoài sinh ra biến hóa, đầu tiên là vỡ ra một cái khe, bay ra vô số thắt lưng gấm. ngay lập tức toàn bộ thân hình như là đảo lộn một dạng, từ kẽ nước bên trong bay ra một tôn tỏa ra thần uy, bắt tay tám chân cổ quái thân ảnh, đem nguyên bản thân thể thân hoàn toàn bao trùm. Yêu nghiệt chịu thẩm vấn. Bắt tay tám chân thần linh pháp tướng giơ cao cánh tay, mỗi một cánh tay bên trong cũng tóm lấy một kiện tỏa ra quang huy khí vật, lăng không bay lên, phía sau ẩn có quang hoàn lơ lửng, hướng về Khương Ly hung hăng đập tới. Lại còn vẫn là một tôn nhất thứ lôi kiếp quỷ tiên. Khương Ly nhìn hướng hắn bay tới bắt tay thần linh, trái tay nhẹ nhàng một cái, bị dọa đến tiểu tiện chạy ngang phạ dị liền bị khuấy động mà lên khí lưu có lên, vọt tới đánh giết mà đến ba tên Tây vực võ thánh. Hắn tay kia nhẹ nhàng nhấn một cái truy phong lưng, càng là hơn hóa thành một đạo tàn ảnh, dẫn đầu phóng tới bắt tay thần linh pháp tướng. Quyền phong nắm lại, lực lượng vô tận tụ tập nơi cánh tay trong lúc đó, càng có tràn ngập dương cương khí tức huyết khí tụ đến. Thường hực dương cương thuộc tính, ẩn chứa vô tận nóng bức cùng chính nghĩa khí tức, như là mặt trời mới mọc lên ở phương đông, khu trục tất cả âm u lực lượng. Ngươi khí tức nhiều nhất chẳng qua trung giai võ thánh cảnh giới, thể nội tại sao có thể có như thế thuần dương khí tức, đây lên lôi điện còn kinh khủng hơn. Bắt tay thần linh pháp tướng phát ra thê lương hét lên, không còn nghi ngờ gì nữa bị Khương Ly nhục thân dương cương huyết khí chấn nhiếp. Ngươi thần hồn thuộc tính là âm, cho dù ngưng tụ thành quỷ tiên chi thể, vẫn như cũ không cách nào chuyển biến hồn thuộc tính. Duy có một lần trải nghiệm lôi kiếp, vì lôi điện chi lực không ngừng rửa sạch thần hồn, sứ niệm đầu thuần dương, trong linh hồn có thuần dương chi khí, mới có thể tiến hành theo chất lượng chuyển biến, cuối cùng tối lui toàn bộ âm lực thuộc tính, hóa thân dương thần. Bắt tay thần linh pháp tướng chính là trải qua nhất thứ lôi kiếp tẩy lệ nhất kiếp quỷ tiên, niệm đầu cùng trong linh hồn đã có một chút thuần dương khí tức. Bình thường mà nói, như vậy cảnh giới quỷ tiên đã có thể chính diện một vạn lao tốt tạo thành đại quân huyết khí công kích, càng có thể trực tiếp ứng chiến sơ giai, trung giai võ thánh, mà không sợ hắn thể nội dương cương huyết khí. Nhưng Khương Ly giờ phút này một quyền đánh đến, lôi cuốn thuần dương chi khí, lại vượt xa khỏi bắt tay thần linh pháp tướng năng lực thừa nhận được cực hạn. Giống như ngọn nến đối mặt dâng lên dung nham, chưa đi tới gần, liền đã tan rã đi xuống. Bắt tay thần linh pháp tướng không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Lưu lại đi. Có thể Khương Ly sao thả hắn rời khỏi, nhất kiếp quỷ tiên thần hồn bên trong tích chứa niệm đầu cùng bản nguyên, có thể là thần hồn của hắn cung cấp to lớn tầm bổ. Khương Ly hai chân giữa không trung liên tiếp bước lên trước, bước nhanh tiến lên, trong nháy mắt thì xuất hiện ở bát tay sau lưng thần linh pháp tướng, một quyền nện như điên thần linh pháp tướng đầu lâu, chỉ một quyền liền đem pháp tướng toàn bộ đánh tan. Dương cương khí tức bạo trùng, trực tiếp đem hơn trăm mai thần niệm tiêu sạch sẽ, nhiều hơn nữa thần niệm bạo tán các nơi. Khương Ly chỗ sâu trong óc, trang sách màu vàng hơi chấn động một chút, kỳ dị lực lượng lặng yên không tiếng động tràn ra, trong nháy mắt quét sạch toàn trường, đem bát tay thần linh pháp tướng tuôn ra thần hồn nhập đầu, toàn bộ thu nạp lên, đưa vào trang sách trong. Phương xa đứng yên Tây vực đạo giả bản thể, cũng tại lúc này bịch một chút ngã nhào xuống đất, mặc dù vẫn có hô hấp tự nhiên vận chuyển, nhưng thần hồn đã tán, trở thành một bộ hành thi tẩu nhục sắc không. Dạ Hải Sa tuy là trung giai võ thánh, chỉ làm chuyện cẩn thận, bó tay bó chân, đối đãi thế lực khắp nơi xung đột hướng tới chọn lẫn nhẫn, người này tâm ngoan thủ lạn, tuyệt không phải chân chính Dạ Hải Sa. Thực lực của hắn xa mạnh hơn Dạ Hải Sa, chúng ta không phải là đối thủ, rút lui trước. Cách đó không xa vừa hụt ba tên Tây vực võ thánh, một trưởng đánh bay đánh tới Phá Di, nhìn Khương Ly trong nháy mắt diệt sát bát tay thần linh pháp tướng một màn, đều bị âm thầm kinh hãi, quả quyết lựa chọn thoát khỏi. Bọn hắn lần này tới trước Dạ Sơn, chỉ là vì áp trận trợ uy, phòng ngừa một ít bất ngờ tình huống xảy ra, cũng không có ý định tự mình ra tay tham dự Dạ Sơn quốc nội đấu. Chỉ là một Dạ Sơn tiểu quốc, căn bản không đáng giá võ thánh, quỷ tiên loại tồn tại này rơi vãi máu tươi. Chết rồi một tên võ thánh thân vương cùng quỷ tiên đạo giả, đã kế hoạch bên ngoài tổn thất to lớn. Khương Ly cho thấy khủng bố chiến lực, cũng không phải bọn hắn có thể ngăn cản, chỉ có lập tức trở về riêng phần mình quốc gia, mời đến mạnh hơn tồn tại trấn áp. Bước vào của ta quốc thổ chế tạo nội loạn, các ngươi lại vẫn dám hy vọng xa vời đạo tẩu. Khương Ly cười lạnh, thân hình hóa thành tàn ảnh đập ra, đuổi kịp trốn xa nhất một tên Tây vực võ thánh, một phát bắt được hắn cái cổ, hướng về xa xa một quăng, trực tiếp đem người này nhập vào Dạ Sơn quốc thành tường trong. Lực lượng kinh khủng dọc theo võ thánh cái cổ, cùng thúc hướng toàn thân các nơi. Tây vực võ thánh còn chưa đụng vào thành tường trong, liền đã toàn thân cốt cách, gân mạch đứt đoạn, tinh huyết dâng lên hết sạch, thể phách toàn bộ vô dụng, ngay lập tức đụng nát thành tường, khảm vào trong. Khương Ly thân hình lại ước, liên tiếp đuổi kịp còn lại hai người, cùng nhau quăng vào thành tường. Ngươi lạ, ngươi nhất định phải chết, dám can đảm giết chóc ta đột nguyên võ thánh, hoàng chủ lá sẽ không bỏ qua ngươi. Hôm nay chúng ta chảy mất máu tươi, ngày sau nhất định vì Dạ Sơn quốc độ toàn bộ con dân chôn cùng. Võ thánh sinh mệnh chi lực bàng bạc cường đại, cho dù thể phách bị phế, vẫn không có tại chỗ bỏ mình, khảm vào tại thành tường bên trong, đã không thành hình người ba tên Tây vực võ thánh phát ra ác độc chửi mắng. Ta thân làm Dạ Sơn quốc chủ, tại lãnh thổ của mình trong chém giết xâm chiếm người có gì sai lầm có thể nói? Đây là thần linh pháp điện bàn cho ta quyền lực, mạnh như nguyên, đại thực, chẳng lẽ còn dám công nhiên vi phạm thần linh ý chí? Khương Ly nhẹ nhàng rơi xuống đất, chậm rãi hướng về Dạ Sơn quốc độ thành tường đi đến, ven đường thượng từng người tham dự chiến đấu đột nguyên, đại thực cao thủ, tất cả đều bị hắn tự tay đánh chết. Trong đó không thiếu cảnh giới có thành tựu đạo pháp cao thủ. Những người này cảnh giới tối cao không quá đoạt xá, thần hồn bản nguyên cùng niệm lực tương đối yếu ớt, toàn bộ chung vào một chỗ, vậy không sánh bằng nhất kiếp quỷ tiên 1/3 thần hồn bản nguyên. Nhưng Khương Ly nhu cầu cấp bách tăng lên đạo pháp cảnh giới, đối với những thứ này thần hồn nhập đầu, ai đến cũng không có cự tuyệt, thu sạch dưới. Khi hắn đi đến đầu tường lúc, đột nguyên, đại thực phái tới tất cả cao thủ toàn bộ đều bị liên tội, Khương Ly lúc này mới thu hồi uy áp. Bái kiến quốc chủ. Quốc chủ tha mạng, chúng ta cũng chịu ba xa, phá gì mê hoặc cùng lừa bịp, là bọn hắn chế tạo nói dối, nói quốc chủ đã vất lạc, bằng không chúng ta tuyệt sẽ không làm phản. Mất đi uy áp chấn nhiếp, trên tường thành hạ tất cả thủ vệ, phản quân tất cả đều ngay lập tức bỏ lên, quỳ rạp xuống Khương Ly trước mặt, hoặc kích động lễ bái, hoặc run sợ cầu xin tha thứ. Ta lần này rời quốc nửa năm, các ngươi không nghĩ lượng làm sao thủ hộ Dạ Sơn, ngược lại đi theo Ba Sa, phá gì làm phản, lẽ ra toàn bộ chu sát, nhưng cũng thương ta Dạ Sơn vốn là tiểu quốc, như đem toàn bộ các ngươi chẳng thủ, cả nước trên dưới chí ít có một nửa môn hộ khóc thút thít. Khương Ly ánh mắt lạnh lùng đảo qua hai vạn phản quân, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi tội chết có thể miễn, tội sống có tha, phạt đổng một năm, toàn bộ biếm vào tiệt địch, dòng dõi không được đọc sách làm quan, chỉ có chiến công rửa sạch mới có thể lần nữa khôi phục nguyên quán. Đa tạ quốc chủ ân không giết. Hai bạn phản quân giữ được tính mạng, đội vàng khấu đầu lệ tạ tạ ơn. Về phần Ba Sa, Pha Di, bọn hắn phạm thượng làm loạn, chỗ ở gia tộc miễn đi tất cả tước vị thân phận, tài sản thu công, trực hệ thân tộc toàn bộ chẳng thủ, chi thứ quan hệ huyết thống biếm thành nô tịch. Khương Ly phất tay, mệnh mấy tên Dạ Sơn tướng quân lãnh binh trước đi xử trí Ba Sa, nhà của Pha Di tộc cùng cơ nghiệp, lúc này mới quay người nhìn về phía cách đó không xa tuyệt mỹ thân ảnh, ôn hòa cười một tiếng, "A Nạn Nhi, vương phi của ta, ngươi bị sợ hãi. Ngày mai tranh thủ nhiều càng, gần một khoảng thời gian đổi mới không góp sức, hết sức xin lỗi." Chương 267, Tây vực thứ nhất tỉnh thánh, Dạ Hải Sa. Cầu đặt mua ủng hộ cầu nguyện phiếu, 1, 1, chương 267, Tây vực thứ nhất tỉnh thánh, Dạ Hải Sa. Cầu đặt mua ủng hộ cầu nguyện phiếu, 1, 1, quốc chủ bình yên trở về, Dạ Sơn phản loạn đã định, thần thiếp liền trước về cung. Thị vệ vờn quanh bên trong, Dạ Sơn vương phi ạ nạ nỉ ánh mắt phức tạp, nhìn lên trước mặt thân ảnh quen thuộc, ôn nhuận môi mỏng nhẹ nhàng mấp máy, cuối cùng chỉ là bốn gối cúi đầu được rồi nghi thức bình thường, mang theo một đám hầu nữ thị vệ, nhanh nhẹn đi xuống đầu tường. Ven đường bên trong, tất cả binh sĩ, bình dân tất cả đều quỳ hành lễ, đưa mắt nhìn vị này Quỷ Sa quốc công chúa rời đi. Cửu Châu chí ghi chép, Quỷ Sa tiên tổ chính là nửa người nửa yêu chi thần, thể bên trong ẩn chứa nguyên thủy thần ma cựu đầu điểu huyết mạch, hậu thế dòng dõi đều có tỷ lệ nhất định thức tỉnh huyết mạch, sinh ra dị năng thần thông, không biết là thật là giả. Khương Ly nhìn qua ạ nạ nhí đi xa bóng lưng, ánh mắt khẽ nhúc nhích, phát giác được một ít khác thường. Dạ Sơn quốc chủ Dạ Hải Sa cưới Quỷ Sa công chúa ạ nạ nhí chẳng qua mấy năm, về sau người dáng người phong tình, địa vị siêu phàm, truyền dự các nước hiền lương dịu dàng tên, giữa hai người tình cảm quan hệ không nên như thế mở nhạt mới đúng. Huống chi quay người dị loại mặc dù không cách nào sinh ra dòng dõi, nhưng cơ thể cũng không trọn vẹn, nhân loại vốn có thất tình lục dục, dị loại vậy tất cả đều có, thậm chí càng thêm đặc thù một chút. Có thể từ ạ nạ nỉ vừa mới nét mặt thái độ đến xem, tựa hồ đối với chính mình rất là lạ lẫm, có một loại phân biệt rõ ràng xa lánh, cũng không dường như tầm thường giữa vợ chồng vốn có biểu hiện. Khương Ly ý niệm trong lòng chuyển động, hắn theo lính đánh thuê đầu lĩnh phù địch trong miệng thu được rất nhiều về Dạ Sơn quốc tình báo, nhưng đối với Dạ Hải Sa cùng ạ nạ nỉ ở giữa biệt tư lại là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn vừa mới giáng lâm Dạ Sơn quốc, một ít tận tình không có xác minh trước, tận lực không cùng Dạ Sơn vương phi ạ nạ nhị sinh ra tiếp xúc vi diệu, đỡ phải lộ đôi. Chưa nghe lệnh, Khương Ly trong nháy mắt thu nạp tâm niệm, quay người hướng toàn thể tướng lĩnh binh sĩ ban bố ý chỉ, mệnh bọn hắn lập tức trở về riêng phần mình quân doanh trú chỗ, dùng hết trách nhiệm. Một sáng biên cảnh xuất hiện dị thường, đều muốn lập tức đưa tin quốc đô. Hai bạn binh mã phụ mệnh tối lui, phụ trách chấn thủ quốc đô thủ vệ vậy đi xuống thành tường, triệu tập quốc đô trong dịch dân, quét dọn chiến trường, vận chuyển vùi lấp chiến tử binh sĩ thi hải. Phản loạn đã định, tham dự phản loạn binh sĩ cũng không nhận vô cùng nghiêm khắc trừng trị, tất cả còn có chuyển thời cơ tốt. Có thể vừa nghĩ tới quốc chủ đã xúc động đột nguyên, đại thực hai đại hùng quốc, toàn quân trên dưới cũng tránh không được âm thầm lo lắng. Thần linh ở giữa khế ước tất nhiên hữu hiệu, nhưng mấy võ thánh, vị tiên vẫn lạc tại quốc chủ chi thủ, dù cho là hai đại hùng quốc, cũng vô pháp tâm bình ôn hòa tiếp nhận, tất nhiên sẽ đối với Dạ Sơn quốc có hành động. Tương lai thời gian, chỉ sợ sẽ không tốt hơn. Tội thần bái kiến quốc chủ. Khương Ly tại vương đình hộ vệ chen chúc dưới, trở về Dạ Sơn vương cung. Rất nhiều tránh trong nhà tị nạn Dạ Sơn đám đại thần, nghe được quốc chủ bình yên trở về thông tin, cũng trước tiên đuổi tới hoàng cung bên ngoài, kinh sợ quỳ xuống đất kính đợi. Đối với những thứ này tham sống sợ chết thần tử, Khương Ly cũng không quá nhiều chán ghét tâm trạng, rốt cuộc hắn không phải chân chính Dạ Sơn quốc chủ. Lần này giáng lâm, cũng chỉ là mượn Dạ Hải Sa thân phận, tranh thủ tương Dạ Sơn nắm ở trong tay. Những thứ này thần tử xương cốt biển mềm, lá gan càng nhỏ, thì có lợi cho hắn triệt để khống chế. Tương lai thời cơ chín muồi, có thể tự dùng sắp đặt an mãng bộ chúng lặng yên dung nhập Dạ Sơn, đem những thứ này thần tử, tướng lĩnh toàn bộ thay thế. Khởi bẩm quốc chủ, ngài không tại quốc đô những ngày qua, trong nước lớn nhỏ chính vụ đều do vương phi một người khống chế vất vả, nếu không phải Ba Sa, Pha Dị làm phản, trong nước tất cả sự vụ đồng đều vận chuyển bình thường, năm nay thuế ngân cũng sẽ so với thường ngày tăng trưởng một thành có thừa. Chính vụ đại thần Dạ Bở hai tay dâng lên dày cộm sách lụa, kỹ càng ghi chép đã qua một năm, liên quan đến Dạ Sơn quốc kinh tế, dân sinh, quân sự và công việc quan trọng biến hóa cùng giản tình. Khương Ly ngồi tại triều đình vương tọa phía trên, kỹ càng lật xem trong tay sách lụa, khẽ cau mày. Mặc dù trước đó đã biết được Dạ Sơn quốc tình huống, nhưng Dạ Sơn yếu đuối cùng cằn cỗi, hay là nằm ngoài dự đoán của Khương Ly. Dạ Sơn chiếm diện tích mười mấy vạn cây số vuông, dân số gần 1 triệu, lãnh địa trong thổ nhưỡng cằn cỗi, nhiều đất hoang sa mạc, có thể trồng trọt ruộng đồng 10 phần thiếu, cũng không có mạng lớn đồng có thể cung cấp chăn nuôi phát triển. Duy nhất đáng giá tài nguyên, liền là nằm ở quốc thổ chính giữa một cái bí ngân khoáng mạch. Loại kim loại này cho dù phóng tầm mắt Cửu Châu mặt đất, cũng là cực kỳ chân quý cùng hi hữu vật, chất liệu cùng loại bạch ngân, lại có tốt hơn độ dẻo cùng thần hồn thân hòa thuộc tính, là luyện chế chú phẩm, thượng phẩm pháp khí ác không thể thiếu vật. Nhưng Dạ Sơn các hạng sản nghiệp đồng đều phát triển là hậu, tuy có bí ngân khoáng mạch, nhưng không có am hiểu rèn đúc luyện chế pháp khí thợ thủ công, chỉ có thể sắp mở hái ra bí ngân khoáng mạch, giá thấp bán ra cho đồng nguyên, đại thực hai quốc. Lịch đại Dạ Sơn quốc chủ cũng đều từng cố gắng chiêu mộ cao giai pháp khí thợ thủ công cùng đạo pháp cao thủ, thành lập chính mình pháp khí rèn đúc sản nghiệp. lại không ngừng nhận đột nguyên cùng đại thực các loại cản trở, không nói đến chiêu mộ pháp khí thợ thủ công cùng đạo pháp cao thủ sẽ bị hai quốc vì càng thêm hậu đãi điều kiện đào góc tường. Cho dù có một ít nhận dạ sơn quốc chủ đơn tình, không muốn rời đi thợ thủ công, đạo giả, vậy lại bởi vì các loại đột nhiên xuất hiện bất ngờ mà gặp bất chắc. Phàm là tư duy hơi rõ ràng người, cũng không khó nghĩ đến cái này nhất định là đột nguyên đại thực âm hiểm thủ đoạn. Nhưng trở ngại hai đại hùng quốc thực lực quá mạnh, dạ sơn quốc chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn, không còn cách nào khác. Mấy chục năm trước, Dạ Hải Sa đạt được tiền nhiệm quốc chủ tin cậy, biến thành Dạ Sơn lập quốc đến nay, thủ vị võ thánh cấp quốc chủ. Nhưng người này đối với Dạ Sơn quốc phát triển, lại cũng không tính dụng tâm, thường thường không hề nguyên do đột nhiên biến mất. Cho dù dựa vào tự thân võ mạch thực lực, là Dạ Sơn quốc tranh thủ qua một ít lợi ích, cũng phần lớn sẽ bị hắn thu nhập quốc khố, ít có dùng cho Dạ Sơn phát triển tiêu hao. Chẳng qua dù vậy, Dạ Sơn quốc con dân sinh tồn tình hình, vậy đây dị vãng đã khá nhiều. Rốt cuộc không có ai vui lòng vô cớ đắc tội một vị trung giai võ thánh cường giả. Tại mậu dịch cùng với nước láng giềng ma sát bên trong, Dạ Sơn quốc cũng sẽ đạt được một ít tương đối bình đẳng đãi ngộ, này trước kia là tuyệt đối không cách nào tưởng tượng sự việc. Cái này cũng đưa đến Dạ Hải Sa tại Dạ Sơn con dân bên trong địa vị cùng hình tượng, trước nay chưa có cao. Chẳng qua, nhìn chung Dạ Sơn quốc chỉnh thể tình hình, lại không cùng nghỉ ngơi, Đại Uyên, Nguyệt Thạch dạng này bên trong tiểu Tây vực quốc gia so sánh. Liền xem như vì chăn nuôi mà sống Bắc Mãng bộ lạc, cũng muốn đây Dạ Sơn quốc con dân sinh hoạt trạng thái, tốt hơn rất nhiều cấp độ. Từ hôm nay, đình chỉ cùng Đột Nguyên, đại thực hai quốc bí ngân mậu dịch, tất cả khai thác bí ngân khoáng thạch toàn bộ để dành, ta có tác dụng khác. Khương Ly phóng sách lùa, mở miệng nói. Chương 267, Tây vực thứ nhất tỉnh thánh, Dạ Hải Sa. Cầu đặt mua ủng hộ cầu nguyện phiếu, 1, 2, chương 267, Tây vực thứ nhất tỉnh thánh, Dạ Hải Sa. Cầu đặt mua ủng hộ cầu nguyện phiếu, 1, 2, đình chỉ cùng Đột Nguyên, đại thực mậu dịch. Chúng ta Dạ Sơn đất cày thưa thớt, chỗ sản lương ăn, súc vật căn bản là không có cách thỏa mãn tự thân cần thiết, trong đó một nửa đều muốn dựa vào Đột Nguyên, đại thực mậu dịch trao đổi. Không sai, một sáng mậu dịch đình chỉ, lương thực nhất định sẽ lâm vào thiếu trạng thái. Dạ Sơn quốc quần thần nghe vậy, đều bị thần sắc đột biến, thấp giọng nghị luận. Lương thực thiếu vấn đề, ta tự có giải quyết chi pháp, nhưng bí ngân dù thế nào cũng không thể lại thấp giá phiến bán đi. Khương Ly chém đinh chặt sắt, trực tiếp ngắt lời quần thần thấp giọng nói nhỏ. Chúng thần tuân chỉ. Dạ Bờ và Dạ Sơn đại thần cảm nhận được Khương Ly trong lời nói kiên định cùng chân thật đáng tin, chỉ có thể thấp giọng nhận mệnh lệnh, rút lui mà đi. Nhưng trong lòng cũng sản sinh một loại cảm giác kỳ dị, quốc chủ lần này trở về, dường như cùng dĩ vãng có chút khác nhau. Càng thêm quyết tuyệt quả quyết, cường thế thiết huyết. Này theo quốc chủ trực tiếp diện sát Đột Nguyên, đại thực võ thánh, Quỷ Tiên, liền có thể thấy mánh khỏe. Bí ngân khoáng mạch vạn dặm hiếm thấy, này các loại bảo vật há có thể không công tặng cho Đột Nguyên, đại thực. Khương Ly nhìn qua quần thần lo lắng bóng lưng, chỉ là lạnh lùng hừ một cái. Hắn tất nhiên muốn nắm giữ tất cả Dạ Sơn tiểu quốc, trong nước tất cả tự nhiên đều muốn thuộc sở hữu của hắn. Cho dù hắn đủ có điểm thạch thành kim thần thông, có thể tùy tâm sở dục đem tảng đá, vật liệu gỗ chuyển hóa làm mình muốn kim trúc. Nhưng cho dù như thế, bí ngân khoáng thạch cũng không thể vô cớ làm lợi cho người khác. Về phần Dạ Sơn quốc chỗ cần thiết lương thực, hắn tự nhiên có rất nhiều cách có thể giải quyết, trừ ra vận dụng an mãng vật tư dự trữ bên ngoài, cũng được, từ phụ địch trong tay mua sắm. Dạ Hải Sa tồn vào trong quốc khố các loại tài vật tích lũy, Khương Ly hoàn toàn không có suy nghĩ nhiều. Không cần đi quốc khố xem xét, vậy có thể nghĩ tới Dạ Hải Sa nhất định đem tất cả tài vật đều dùng tại trợ giúp vực sâu quỷ tộc tiêu hao. Sau đó hai ngày trong, hắn một mặt quen thuộc Dạ Sơn quốc cụ thể chính vụ, một mặt quyết đoán, đối với rất nhiều không hợp lý chỗ, tiến hành long trời lở đất cải cách cùng biến động. Mặc dù một ít quốc sách điều chỉnh, dẫn tới rất nhiều quý tộc, thậm chí bình thường con dân phản đối, lại cũng không thể dao động Khương Ly mảy may. Chẳng qua trăm vạn nhân khẩu tiểu quốc, cho dù có rất nhiều phản đối lực lượng, nhưng ở đường đường võ thánh cường giả trước mặt, hoàn toàn không quan trọng gì. Bất luận cái gì phản đối, đều có thể dốc hết sức diệt chi. Quốc chủ mấy ngày liền vất vả, thần thiếp sai người chế biến một chút sâm thang, nguyện vì quốc chủ bổ dưỡng cơ thể, làm dịu mệt mỏi. Đêm khuya trong ngự thư phòng, đến tươi sáng, ưu tính ghi mắng. Khương Ly chính phủ cán đọc duyệt một quyển ghi chép các nước Tây vực nhân văn địa lý sách vở, cửa phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Xoáy mặc dù có hai đạo lôi cuốn làn gió thơm bóng hình xinh đẹp, chậm rãi đi đến. A Na Nhi một bộ váy dài trắng, thánh khiết tuyệt mỹ, hành tẩu phía trước, thị nữ như tiên thì bưng lấy một chùm sâm thang, theo sau lưng. Hướng Khương Ly uốn gối hành lễ, như tiên đem sâm thang nhẹ để nhẹ trên thư án, xốc lên chung đóng, nhàn nhạt tham gia hương liền bay tràn ra ngoài. Vương phi có lòng. Khương Ly để sách xuống cuốn, trực tiếp bưng lên chung bát, đặt ở bên miệng khẽ nhấp một cái, sâm thang cảm giác mùi thơm ngát, mùi vị nồng đậm, nhân sâm hơi đắng mùi vị bị mùi thơm ngát canh gà che giấu, rất là ngon miệng. Càng có một dòng nước ấm vào bụng, lưu chuyển hướng kỳ kinh bắt mạch, lệnh Khương Ly nhục thân hơi ấm, tinh thần vậy hơi có phấn chấn. Không còn nghi ngờ gì nữa này cổ trong bát suốt, chế biến rất nhiều chân quý dược liệu. Quốc chủ lần này trở về, dường như cùng dĩ vãng có chút khác nhau đâu. A Nạn Nghị nhìn Khương Ly đem sâm thang hết đều uống hết, lúc này mới chuyển động xíu xiu mềm mại vòng eo, ngồi ở phòng làm việc khía cạnh một cái chiếc ghế bên trên, mỉm cười mở miệng. Tinh khiết như nước hồ con ngươi lặng lặng nhìn qua Khương Ly, lông mi rất dài, sứ con mắt tựa vây quanh mây mù bình thường, mông lung, lộ ra thần bí cùng mê người. Ta nửa năm chưa về, quốc sự góp nhặt rất nhiều, nóng lòng xử lý chính vụ, lại là lệnh nhạt vương phi. Khương Ly bất động thanh sắc cười nhạt một tiếng, nửa năm qua này, may mắn được vương phi vất vả, mới có thể làm quốc gia quản lý bình ổn, vạn sự có thứ tự. Đây đều là thần thiếp nên tận lực thực hiện chức trách, thân làm Dạ Sơn chủ mẫu, tự nhiên muốn vì nước chủ phân ưu, chỉ là. A Na Nỉ gò má chợt hiện ra một vòng ngừng đỏ, cúi đầu lúng ta lúng túng nói, chỉ là ngươi ta thành thân đã có mấy năm thời gian, thần thiếp nhưng thủy chung chưa thể thế quốc chủ sinh hạ một chút huyết mạch, thật cảm thấy hổ thẹn. Ngày hôm trước Ba Sa, Pha Dị sở dĩ phản loạn, cũng là bởi vì quốc chủ không tự, mặc dù quốc chủ trở về kịp thời, trấn áp xuống tất cả phản loạn, lại như cũ có hơn ngàn tên binh sĩ vì vậy mà vong. Giọng Á Na nghỉ càng ngày càng nhỏ, dường như hơi như rồi muối, hôm nay lúc không còn sớm, còn xin quốc chủ sớm đi nghỉ ngơi, thần thiếp đã chuẩn bị tốt nước nóng, nguyện vì quốc chủ tắm rửa, nóng trông quốc chủ ban cho thần thiếp nhất nhì bản nữ. A Khương Ly ánh mắt liền giật mình, không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng Á Na nghỉ sẽ như thế trực tiếp làm rõ. Lẽ nào Tây vực nữ tử đều là như thế lựa nóng không bị cản trở? Ánh đến dưới, Á Na nghỉ gương mặt xinh đẹp phấn hồng, da thịt thủy nộn, như là chín mọc mật đào. Tây vực nữ tử đặc lưu ôn nhu mị lực, càng là hơn tại trên người nàng đều nở rộ ra. Chỉ một thoáng, trong thư phòng mấy trăm cây ánh đến, cũng giống như mất đi sáng ngời cùng sát thái. Tinh thần ý chí cường đại như Khương Ly, giờ phút này cũng không nhịn được bị tình cảnh trước mắt chỗ rung chuyển, nỗi lòng hơi đãng. Quốc chủ, thế nhưng Á Na nghỉ sinh không xem được không? Hay là quốc chủ không thích ta dáng vẻ? Á Na nghỉ thấy Khương Ly ổn thỏa thư án sau đó, ánh mắt thanh minh, dường như không hề bị lay động, trong mắt sương mù tràn ngập, có chút ủy khuất túi đầu, la trá chứ khóc, khổ sở đáng thương. Chỉ thấy nàng hàm răng cắn chặt môi đỏ, trố mắt, như là làm cái gì quyết nhiên quyết tâm, hô đứng lên, bước đi nhẹ nhàng đến Khương Ly bên cạnh, đỏ lên mặt yếu ớt nói, như quốc chủ thật không thích Á Na nghỉ, có thể nhường như tiên cùng nhau thị tẩm, hoặc là thần thiếp thị vệ doanh, quốc chủ thích người nào, thần thiếp đều có thể thỏa mãn, chỉ hy vọng quốc chủ có thể vì Dạ Sơn quốc ban thưởng một cái huyết mạch. Vương phi. Chương 267, Tây vực thứ nhất tỉnh thánh, Dạ Hải Sa. Câu đặt mua ủng hộ cầu người phiếu, 2, 1, chương 267, Tây vực thứ nhất tỉnh thánh, Dạ Hải Sa. Câu đặt mua ủng hộ cầu người phiếu, 2, 1, Á Na nghỉ gần trong gang tấc, ấm áp mùi thơm, cơ thể sông vào mũi, Lệ Cương Ly cũng có chút tâm biên ý mã. Á Na nghỉ riêng có chư thần ánh bình minh thanh danh tốt đẹp, không biết là bao nhiêu người nhớ thương nữ thần. Thậm chí từng dẫn tới Nhật Nguyệt thần miếu một vị thần linh tế ti ngưỡng mộ, thậm chí nguyện vì nàng trả về thế tục, đủ thấy bề ngoài đẹp. Quốc chủ, ngươi cùng công chúa thành thân về sau, cùng giường mà ngủ cũng chỉ có mấy lần, công chúa trong lòng tủi thân, hàng đêm khóc thút thít, ngươi nhưng có biết? Như tiên dường như cũng có chút can thiệp chuyện bất bình, giòn âm thanh giòn ngữ nói, các ngươi hai người dò xét bản vương. Ai ngờ Khương Ly ánh mắt lại đột nhiên phát lạnh, sâm nghiêm đáng sợ tức giận ẩm vàng từ trong thân thể phóng thích, uy áp mạnh mẽ trực tiếp chọc trời đè xuống, đem Á Na nghỉ cùng Như tiên toàn bộ áp chế ở địa, không cách nào động đậy. Vương thượng cớ gì nói ra lời ấy? Á Na nghỉ hơi biến sắc mặt, trên mặt tràn ngập khó hiểu cùng hoài nghi. Như tiên càng là hơn run rẩy, là công chúa kể ra oan khuất, quốc chủ nếu thật là không thích nhà ta công chúa, có thể tự nói rõ, công chúa trong lòng cũng sẽ không lại tồn bất luận cái gì chờ mong cùng hoang tưởng, có thể quốc chủ vì sao muốn oan uổng công chúa? Á Na nghỉ ta hỏi ngươi, ngươi ta thành thân về sau, ta có từng có một lần cùng ngươi cùng giường cùng ngủ? Khương Ly lại không hề bị lay động, chỉ là lạnh giọng quát hỏi, ngay cả ngươi vậy hoài nghi bản vương thân phận chân thật, chẳng lẽ lại Ba Sa cùng Phạ Dị làm phản, ngươi vậy tham dự trong đó, ngươi thực sự là Dạ Hải Sa? Á Na nghỉ bị Khương Ly lạnh giọng quát lớn, không chỉ không có bất kỳ cái gì e ngại chi sắc, ngược lại ánh mắt sáng ngời, sắc mặt kinh ngạc. Nàng lần này tới trước, khuyên đủ Khương Ly cùng phòng là giả, tham dò Khương Ly thân phận thật giả mới là mục đích. Chính như Ba Sa, Pha Dị, thậm chí Đồn Nguyên, đại thực cao thủ, chỗ kiên định sự thực mở dạng, nếu không phải bọn hắn đạt được xác định thông tin, bằng không tuyệt không có khả năng tại Dạ Hải Sa sống sót tình huống dưới, đối với Dạ Sơn Vương quyền sinh ra lòng mơ ước. Với lại Khương Ly trở về Dạ Sơn về sau, cũng chưa đối với hồn đăng dập tắt một chuyện từng có bất kỳ giải thích nào, tác phong làm việc vậy rất khác lạ. Lại không lo trước lo sau, khéo đưa đẩy thỏa hiệp thái độ, ngoan lệ thiết huyết, sát phạt quả đoán, không cố kỵ chút nào được nguyên, đại thực quốc uy. Đối với Dạ Sơn quốc quân sự dân sinh, cũng biến thành càng thêm dụng tâm, tựa là hoàn toàn đổi một người. Chẳng qua trừ đó ra, biến hóa bên ngoài, Á Na nghỉ kỳ thực cũng không có từ trên thân Khương Ly tìm ra cái gì tin tưởng sơ hở. Này mới có hôm nay thăm dò cử chỉ. Ta không phải Dạ Hải Sa, còn có thể là ai? Khương Ly hừ lạnh, phất tay tản đi uy áp, trong lòng âm thầm may mắn. Nếu không phải tại thời khắc sống còn, hắn phóng xuất ra âm dương sinh tử huyết mạch cảm ứng lực lượng, đem Á Na nghỉ như tiên hoàn toàn bao phủ, theo hai người tim đập, hô hấp và biến hóa vi diệu bên trong, phát giác một ít sơ hở, chỉ sợ thật muốn bị hai người thăm dò ra đây. Nhìn thoáng qua Á Na nghỉ dung nhan tuyệt mỹ, quả nhiên càng là xinh đẹp nữ tử, rồi sẽ dễ để người phóng phòng bị cùng cảnh giới. Nhất là Á Na nghỉ dạng này dung nhan tuyệt mỹ, càng là hơn không hề sơ hở tuyệt đỉnh nguy trang. Quốc chủ thứ tội, là ta đa tâm. Áp chế ở trên người uy áp tàn đi, Á Na nghỉ âm thầm xả hơi, cuối cùng tin tưởng Khương Ly thân phận. Nàng viện thư án mềm mại đứng dậy, từ trong ngực lấy ra một viên sư thủ giới chỉ, hai tay phụng cùng Khương Ly, quốc chủ đã trở về, thần thiếp liền đem này mai tu di giới trả lại quốc chủ. Nếu là không có gì, các ngươi liền toàn bộ đều lui ra đi. Khương Ly tiện tay tiếp nhận tu di giới, có chút không kiên nhẫn quát tay. Thần thiếp tuân chỉ. Á Na nghỉ gật đầu một cái, mang theo lòng vẫn còn sợ hai thị nữ như tiên chậm rãi đi về phía bên ngoài. Tại cửa phòng khép kín thời khắc, Á Na nghỉ động tác có chút dừng lại, xấu hổ nói, lời vừa rồi cũng không phải là chỉ là đơn thuần thăm dò. Vừa mới nói xong, thậm chí không dám nhìn Khương Ly phản ứng, Á Na nghỉ liền nhanh chóng khép cửa phòng lại, biến mất tại ánh mắt của Khương Ly bên trong. Nhưng mà nàng không biết là, cả tòa Dạ Sơn Vương cung đều đã bị Khương Ly cảm ứng hoàn toàn bao phủ. Bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ, đều sẽ trong cùng một lúc chiếu rọi tại Khương Ly trong óc, như là tự mình trải nghiệm đồng dạng. Kỳ lạ, ta làm sao lại như vậy đột nhiên cùng hắn nói những thứ này? Á Na nghỉ một đường chạy ra phòng làm việc khu vực, thẹn thùng trên mặt, ửng đỏ còn đồng, hồi tưởng lại chính mình vừa mới rõ ràng mặt ngoài một khỏa trái tim run rẩy động không ngừng, vừa thẹn vừa xấu hổ. Mặc dù đã cùng Dạ Hải Sa thành hôn 5 năm, nhưng thường thấy Dạ Hải Sa làm theo ý mình, không có chút nào một nước chi chủ vốn có đảm nhận, lại thân làm trung giai võ thánh, làm việc không quả quyết, hoàn toàn không giống võ phu vũ dũng ngoan lệ. A Na Nhi đối với vị này phu quân, trong lòng cũng không quá nhiều tình cảm cùng rung động. Có thể 2 ngày trước, quốc đô thành phá thời khắc, Dạ Hải Sa cường thế trở về, lôi đình trấn áp tất cả phản loạn cử chỉ, lại làm cho A Na Nhi gặp được một hoàn toàn khác biệt quốc chủ phu quân. Cường thế bá đạo, cay nghiệt thiết huyết. Mỗi tiếng nói cử động, thần thái cử chỉ, cực kỳ giống A Na Nhi trong tưởng tượng tương lai phu quân muốn có dáng vẻ. Tây vực từ xưa rối loạn, chiến sự không ngớt. Sinh tại Tây vực nữ tử, cũng hy vọng mình có thể có một vị vũ dũng chắc tuyệt người yêu, thủ hộ chính mình không nhận xâm hại. Công chúa, hắn thật là quốc chủ sao? Ta sao vẫn cảm thấy hắn có chút là lạ. Như tiên thở hồng hộp đuổi theo, nhìn nhà mình công chúa có hơi thất thần dáng vẻ, có chút lo lắng. Quái sao? Ta nghĩ đây mới là một nước chi chủ vốn có dáng vẻ. A Na Nhi che ngực, quay đầu nhìn lại, trong lòng lại lần đầu tiên sinh ra một chút không thôi tình cảm. Chính là rất quái lạ dáng vẻ. Như tiên rất nghiêm túc gật đầu một cái. Chẳng qua A Na Nhi không còn nghi ngờ gì nữa, nghe không tới những lời này, nàng cũng chỉ có thể coi như thôi, không cần phải nhiều lời nữa. Như tiên, chúng ta hồi cung đi, ta có một loại cảm giác, quốc chủ nhất định sẽ thích được ta. Chương 267, Tây vực thứ nhất tỉnh thánh, Dạ Hải Sa. Câu đặt mua ủng hộ cầu nguyện phiếu, 2, chương 267, Tây vực thứ nhất tỉnh thánh, Dạ Hải Sa. Câu đặt mua ủng hộ cầu nguyện phiếu, 2, A Na Nhi đột nhiên cười nói, sau đó bước đi nhẹ nhàng bước chân, nhảy múa một hướng về tẩm cung của mình vui sướng chạy tới. Như tiên thở dài, bước nhanh đuổi theo. Một chủ một buộc rất nhanh liền biến mất tại nặng nghề hiên nhà trong lúc đó. A Na Nhi bên cạnh thị nữ, dường như không nhiều đơn giản. Khương Ly ngồi trong thư phòng, cách đó không xa phát sinh mọi thứ đều rõ ràng phản chiếu tại chỗ sâu trong óc. Đối với A Na Nhi biểu hiện, hắn cũng không hề quan tâm quá nhiều, ngược lại là bên người nàng tiểu thị nữ, khiến cho Khương Ly chú ý nàng này tuy còn trẻ tuổi, nhưng một thân võ mạch cảnh giới lại cũng không tính yếu, đã có tiên tiên trùng kỳ trình độ, 20 tuổi trước chí ít có thể tu luyện đến y võ cảnh hậu kỳ. Mặc dù nấp rất kỹ, nhưng vẫn là nhường Khương Ly phát giác trên người nàng ẩn tàng cực sâu thần hồn ba động. Lại đồng thời tu luyện đạo pháp, với lại cảnh giới tuyệt đối không cạn. Cho dù nàng là Quỷ Sa quốc công chúa thiếp thân thị nữ, cũng là rất không tầm thường sự việc. Khương Ly trong lòng âm thầm lưu ý, ngay lập tức nhìn về phía trong tay sư thú tu di giới. Vật này vừa rơi vào trong tay, Khương Ly liền cảm ứng được trên đó ẩn chứa thuần khiết quỷ lực khí tức, còn có Dạ Hải Sa lưu ở phía trên tinh thần là ấn. Khương Ly âm thầm phóng thích một sợi nghịch chi quyền ý tinh thần, chỉ tấn công một đòn liền đem sư thú tu di giới bên trên tinh thần lạc ấn toàn bộ xóa đi, đồng thời tay cầm quỷ tinh, vận chuyển chân khí mô phỏng quỷ lực, đẩy ra bảo hộ ở trên mặt nhẫn quỷ lực phát ấn, tham dò vào trong đó. Sư thú tu di giới trong tích chứa không gian rất nhỏ, trường rộng cao đều có ít tốn, tổng có dấu 3 kiện khí vật, theo thứ tự là nửa khối tính chất thô ráp hình tròn phiến đá, một viên thanh đồng tiểu châu, cùng với một tôn chân đạp cự ngạc, hai tay cầm truy uy nghiêm tượng đồng. Khương Ly xem không hiểu nửa vòng tròn phiến đá thượng khắc dấu cổ lão hoa văn, vậy không mò ra thanh đồng tiểu châu tác dụng. Duy chỉ có tại chân đạp cự ngạc tiểu tượng đồng trong về sau, mơ hồ nhận ra tượng đồng trên lưng từng hàng cổ toàn bên trong 2 chữ hình. Tinh nguyên giáo tượng đồng. Khương Ly trong lòng hơi động, trong đầu liên quan đến tinh nguyên giáo tất cả thông tin toàn bộ nổi lên. Tinh nguyên giáo nguồn gốc cổ lão, truyền thừa đến nay không biết bao nhiêu năm tháng, từng cung bát thần, nhật nguyệt lưỡng đại thần miếu nổi danh. Trong giáo cung phụng 3 tôn cổ lão thần linh, nghe nói đều là thần thoại thời đại chân thực tồn tại qua cường đại chân linh. Phân biệt là nguyên thiên chân thần, đại địa chúa tể, trảo gia hà chân linh. Những thần linh này vốn chỉ là chỉ có một bộ pháp tướng, nhưng trải qua vô số năm tháng, vô số tin dân ngày đêm cầu nguyện sùng bái, tín ngưỡng chi lực không ngừng ngưng tụ, cuối cùng sinh ra thần vận, từ trong hư không từ hư chuyển thực, đi ra 3 tôn chân thần, đều có câu thông thiên địa, thay đổi thế giới lực lượng vô thượng thần thông. Chỉ tiếc, trung cổ những năm cuối tiên đạo áp chế, thần linh pháp lực dần dần hơi. Tinh nguyên giáo lại ra một vị bội phản giáo nghĩa mạnh đại giáo chủ, vì thủ đoạn thần bí chém giết trong giáo cung phụng tín ngưỡng 3 tôn thần linh. Mà trong truyền thuyết trào ra hà chân linh thân hình bộ dáng, thì cùng đầu sư tử tu di giới bên trong tượng đồng, 10 phần ăn cướp. Khương Ly thậm chí tại đây tôn chân đạp cự ngạc tượng đồng bên trong, cảm ứng được một ít chưa triệt để tiêu tán tín ngưỡng lực lượng. Cái này khiến trong lòng hắn đột nhiên giật mình, vậy hồi tưởng lại Dạ Hải Sa cùng tinh nguyên giáo không ít quan hệ. Còn ngay tại Khương Ly chìm tâm quan sát đầu sư tử tu di giới bên trong 3 kiện khí bất lúc, hơn 1000 thước bên ngoài, A Na Nhi tẩm cung cửa vào, trầm trọng cửa gỗ lặng yên không tiếng động mở ra một cái khe, lóe ra một đạo không rõ ràng bóng đen. Bóng đen tốc độ cực nhanh, bước chân nhẹ nhàng, so với linh mận nhất con báo còn muốn nhanh nhẹn linh động, rơi xuống đất im ắng, như du như rắn đi khắp. Hoàng cung các nơi cũng có phụ trách tuần tra vương đình hộ vệ xếp hàng hành động, còn có dấu ở trong âm u ám vệ, tùy thời cảnh giác hoàn nhìn tứ phương, nghe nhìn tất cả có thể xuất hiện dị động. Mà bóng đen lại đối với đây hết thảy cũng hiểu rõ như lòng bàn tay, tùy tiện vòng qua ám vệ tầm mắt, càng là hơn từ hộ vệ tuần tra nhất thời vắng vẻ, xuyên qua con đường, thông suốt đi tới phòng làm việc phụ cận. Sau đó rón rén dọc theo nhà cửa chỗ tối tăm, một đường chạy tới phòng làm việc ngoài cửa sổ. Thật là tinh diệu thân pháp ma quái, nếu không phải ta trước giờ phóng xuất ra cảm ứng, quả thật có khả năng xem nhẹ không hay biết. Khương Ly hơi kinh ngạc, nhưng như cũng hồn nhiên không hay vững vàng ngồi yên, chấp bút viết tấu chương, muốn nhìn một chút bóng đen này đến tuột cùng nghĩ làm những gì. Hô nhưng mà nháy mắt sau đó, ngoài cửa sổ bóng đen chưa hành động, một cỗ ẩm ướt lạnh băng âm phong đột nhiên tại phòng làm việc xó xỉnh bên trong đột nhiên xuất hiện, đột nhiên cuốn một cái, trong phòng tất cả ánh nến cũng trong cùng một lúc dập tắt. Kỳ hỉ, ta ngửi, ngươi những ngày qua đi nơi nào, ta nhớ đến chết rồi. Âm phong trong thư phòng nhìn như chẳng có mục đích nhẹ nhàng xoay tròn, lại vì cực kỳ khó tin tốc độ, xuất hiện ở Khương Ly bên cạnh, cũng một đầu đụng vào trong ngực của hắn. Rõ ràng chỉ là âm phong, nhưng Khương Ly trong ngực chẳng biết lúc nào, đột nhiên xuất hiện một tên gần như trần trụi, da thịt ôn lương gầy ấu nữ tử, như miêu một quần mình lên, ghé vào Khương Ly trên lồng ngực. Một đôi tay nhỏ dao động không chừng, xâm nhập trong cổ áo, càng có môi son nhẹ nhàng đưa lên, điểm vào Khương Ly bên môi, như lan mùi thơm nước mũi mà đến, làm lòng người thần phơi phới, như si như say. Không phải ảo giác. Khương Ly vững như núi, nhưng trong lòng đã nhấc lên sóng lớn, kinh dị không thôi. Hàn khí, võ, đạo ba tu, càng có văn thánh, kỳ lân văn khí hộ thể, chiến lực, thần thông có thể so với nhân tiên. Lại hoàn toàn không có phát giác được trong ngực nữ tử, là như thế nào từ âm phong bên trong xuất hiện, chui vào trong ngực hắn. Nữ tử này tựa như thật sự đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Với lại có một loại ma lực kỳ dị, tại xuất hiện mấy mắt, thì trói buộc lại Khương Ly nhục thân. Không biết xấu hổ hổ thẹn, may mà A Na Ni công chúa đối với tâm tư ngươi động. Ngoài phòng dưới bệ cửa, mơ hồ bóng đen niết miệng, có chút ghét bỏ dáng vẻ, nhưng lỗ thai lại dán tại bên cửa sổ càng gần một ít. Ngươi lưu ở trong giáo hồn đăng đã tắt dòng dã 3 tháng, ta kém chút thật sự cho là ngươi đã bất ngờ bất lạc, nản lòng phái trí phía dưới, thậm chí đem chính ta treo thưởng ra ngoài, như ai có thể mang về ngươi thi thể, ta liền giết hắn, sau đó tự hủy thần niệm, cùng ngươi cùng nhau rời đi, không lưu luyến nữa này tổn hại thế giới. Như miêu ngoan ngoãn ngạo kiểu nữ tử ôm chặt lấy Khương Ly, âm thanh lũ hoán, kể ra trong lòng tưởng niệm cùng tâm sự. Chương 268, Tinh Nguyên Hoa Thần, Quỷ Sa Hoàng Phi. Cầu đặt mua ủng hộ cầu nguyện phiếu, 1, chương 268, Tinh Nguyên Hoa Thần, Quỷ Sa Hoàng Phi. Cầu đặt mua ủng hộ cầu nguyện phiếu, 1, Tinh Nguyên Giáo Tượng Đồng, người này đúng là thần linh chi khu. Cô gái trong ngực, nhỏ nhắn xinh xắn yếu đuối giống như hài đồng, thân thể thân hơi run rẩy, dính sát trên ngực Khương Ly, âm thanh thê lương ai oán, kể ra tâm sự. Vốn là hương diễm mê loạn chẳng cảnh, lại làm cho Khương Ly cảm thấy một hồi tê cả da đầu, toàn thân băng hàn. Cảm giác của hắn bao phủ cả tòa Dạ Sơn vương cung, liền xem như Khương Thời Nhung giờ phút này hiện thân, vậy chí ít có thể khiến cho hắn trước giờ cảm ứng được một ít khí cơ biến hóa vi diệu. Có thể mãi đến khi nữ tử này xuất hiện trong ngực, hắn mới có phát giác. Giải thích duy nhất chính là nữ tử này nguyên bản ngay tại bên cạnh hắn. Nói đến, ngươi hồn đăng đã diệt, lẽ ra vẫn là mới đúng, nếu không phải ngươi giải khai trên mặt nhẫn quỷ lực phát trận, nhục thân cũng cùng nguyên lai giống nhau như lúc, ta thật sợ ngươi là bị người ngụy trang. Tay của cô gái chỉ thăm dò vào y sam, trên ngực Khương Ly trượt lượn quanh, nhẹ nhàng thở dài, nói đến ngươi cũng là đáng thương, sinh tại vực sâu, mặc dù được bộ này thân thể thân, nhưng lại không thể không gánh vác chủng tộc ban cho sứ mệnh, đối với cái gọi là thần sứ trung thành tuyệt đối, nhưng bọn hắn chưa từng đem ngươi thật sự xem như sinh linh mà đối đãi. Nữ tử yếu ớt ngẩng đầu, lộ ra một tấm sinh cực vì đẹp đẽ khuôn mặt, ánh mắt đột nhiên trở nên cực độ âm lạnh lên, mặc dù ta không biết ngươi đến tột cùng làm cái gì chuyện sai, để bọn hắn rút đi thần hồn của ngươi, nhục thân bị ngoài ra thần hồn chiếm cứ, nhưng bọn hắn phạm phải dạng này sai lầm lớn, ta cho dù liều vừa chết, cũng muốn báo thù cho ngươi, càng không cho phép bất luận kẻ nào khinh nhờn thân thể của ngươi, cút ra ngoài cho ta. Nữ tử vừa dứt lời, đột nhiên bộc phát ra chói mắt thần quang, bèo một cái bay lên, trực tiếp đụng vào Khương Ly ngạch tâm. Trong chốc lát, Khương Ly quanh mình cảnh sắc lại biến, giống như thân ở một mảnh vô cùng vô tận rực rỡ trong biển hoa. Vô số hoa cỏ tranh niên vai sắc, liều mạng nở rộ, mỗi một nháy mắt cũng có vô số đóa hoa nở rộ đẹp nhất trong nháy mắt, ngay lập tức suy sụp, nhưng lại có càng đẹp rất đẹp đóa hoa, lần nữa thai nghén sinh ra, đủ hoa chấm nở. Trung quanh không gió, đến mai không hết cánh hoa vòng quanh hắn không ngừng bay múa, phản phất có sinh mạng đồng dạng. Ngươi là nhân tộc mà không phải quỷ tộc, làm sao sẽ chiếm theo hải sa thân thể phách? Một tiếng kinh nghi truyền đến, biển hoa chính giữa, vô số tinh huy từ cao không rơi xuống, nương tụ ra một tên thân hình nhỏ nhắn xinh xắn nhỏ nhắn mềm mại hờ mị ẩn nữ tử, kinh ngạc nhìn về phía Khương Ly, trong mắt tràn ngập cừu hận thấu xương cùng băng hàn. Nữ tử 13-14 tuổi dáng vẻ, toàn thân tỏa ra thánh huy, da thịt phóng ánh, người khoác một kiện nhiều màu rực rỡ bách hoa lụa không giáp trụ, cầm trong tay tinh quang chiến kích, còn như thần linh hàng thế. Thất đạo màu sắc khác nhau tín ngưỡng băng huy, nương tụ thành hoàn, lơ lửng phía sau. Nhìn như rất sống động, lại không phải huyết đục chi khu, mà là hoàn toàn do thần hồn niệm đầu ngưng tụ. Thần linh. Nàng quả nhiên là một tôn chân chính Tây vực thần linh. Ngươi không phải Tinh Nguyên giáo trảo ra hạ chân linh. Khương Ly cẩn thận nhìn thiếu nữ trước mặt, trước nay chưa có thận trọng, đây là trừ Khương Thời Nhung, nhân tiên béo lao đầu bên ngoài, ít có làm hắn cảm thấy thật sự nguy hiểm, thần bí khó lường tồn tại. Phu Lịch từng nói, Tinh Nguyên giáo chủ từng dùng Nhật Nguyệt thần miếu một kiện trí bảo là treo thưởng dạ hải sa thông tin bảo vật, lẽ nào thiếu nữ này là Nhật Nguyệt thần miếu một vị thần linh? Ngươi đoán không sai, ta đích xác cùng Nhật Nguyệt thần miếu liên quan đến, trảo ra hạ chân linh sớm đã vất lạc, tu di giới trung thần giống con là hắn khi còn sống một kiện bản mệnh pháp khí. Có ẩn dưỡng thần hồn tác dụng, một ít còn sót lại tín ngưỡng chi lực cũng bị tồn tại trong đó. Thiếu nữ thần linh dường như có thể cảm ứng Khương Ly tâm niệm ba động, mở miệng nói: "Ta vốn là Nhật Nguyệt thần miếu trong cung phụng một tôn tượng đất thần linh, ngày đêm tiếp nhận tin dân cung phụng tín ngưỡng, tích lũy tháng ngày cuối cùng sẽ có một ngày có thể hóa thần. Lại tại rất nhiều năm trước bị trảo ra hà chân linh cướp đi, xóa đi trong cơ thể ta Nhật Nguyệt thần miếu ân ký, dự định đem ta bồi dưỡng thành Tinh Nguyên giáo thứ tư tôn thần linh, chẳng qua chung cổ những năm cuối Tinh Nguyên tà chủ tự tay diệt sát ba tôn thần linh, chỉ có ta may mắn còn sống sót, 150 năm trước Phương mới chính thức sinh ra thần tính, thành vị chân thần. Cho nên ngươi là Tinh Nguyên giáo cung phụng chân thần. Tinh Nguyên giáo chủ treo thưởng chi lệnh, cũng là ngươi thụ ý." Khương Ly đã hiểu một chút chân tướng. "Ta là Tinh Nguyên Hoa Thần, Tinh Nguyên giáo duy nhất thần linh, là Dạ Hải Sa tỉnh lại ta, tính mạng của ta là cấn cùng hắn cùng một nhịp thở, không cách nào tách rời, hắn lưu tại Tinh Nguyên giáo bên trong hồn đang bên trong, cũng có của ta tinh thần lạc ấn tồn tại. Tinh Nguyên Hoa Thần âm thanh lạnh lùng nói, bởi vậy ngươi là thật là giả, giấu giếm được người khác, lại duy trì có không lừa được ta. Ta vốn cho là quỷ tộc thần sứ sai người chiếm cứ Dạ Hải Sa thân thể, còn tồn có một ít may mắn, có thể hiện tại xem ra thân thể này cùng ngươi hoàn mỹ phù hợp, vốn là một thể, ngay cả Dạ Hải Sa thân thể, vậy giả, nhân tộc ngươi rốt cục là ai? Một vị tín ngưỡng bên trong sinh ra thần linh, vậy mà sẽ cùng chuyển sinh dị loại với nhau, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật rất khó để người tin tưởng. Thân phận bị khám phá, Khương Ly vậy giấu giếm nữa, hắn thần hồn hơi trao đảo một cái, hiện ra nguyên bản dung mạo. Ngươi là Khương Ly, đại chu kỳ lân tử, khác họ Phiên Vương. Tinh Nguyên Hoa Thần hơi biến sắc mặt, bất ngờ tại Khương Ly chân thân, kinh hỏi, theo như đồn đại, ngươi không phải thể phách bị phế sao, sao không bèn bèn đục thân nhập thánh, thậm chí còn có không tầm thường đạo pháp cảnh giới, chẳng qua ngươi giết Dạ Hải Sa, chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Tinh Nguyên Hoa Thần kinh dị chỉ tồn tại một cái mắt, thậm chí không giống nhau Khương Ly đáp lại, thì đột nhiên thần quang tăng gọn, không gian bên trong biển hoa cuộn, vô số cánh hoa bay lên, tiếp tục xoay tròn, ngưng tụ thành từng đạo khủng bố vòng xoáy, hướng về Khương Ly quân giết tới. Cho đến lúc này, Khương Ly Phương mới nhìn rõ, những thứ này cánh hoa lại tất cả đều là thần niệm biến hóa, lít nha lít nhít không biết có bao nhiêu. Mỗi một cánh hoa thì là một cái thần niệm. Chẳng qua những thứ này thần niệm phần lớn tàn khuyết không đầy đủ, rực rỡ màu sắc phía sau, càng là hơn tràn ngập đủ loại tham niệm, khẩn cầu. Giờ phút này đột nhiên một phát, hướng về Khương Ly cắn giết mà đến, có vô số thấp giọng thì thầm phát ra, vừa có thành kính tín ngưỡng cầu nguyện, cũng có các loại tham lam cầu nguyện. Như là vô số người ghé vào lỗ tai hắn không ở nói nhỏ một dạng, các loại rườm rà thông tin tràn ngập trong óc, giống như cả cái linh hồn đều muốn tại đây không ngừng không nghỉ thổ lộ hết yêu cầu bên trong điên mất nổ rớt. Là cái này thần linh ngưng tụ sinh ra ban đầu bản nguyên sao? Khương Ly chỉ cảm thấy tê cả da đầu, phiền não trong lòng không thôi. Thần linh đản sinh tại tín ngưỡng, nhưng tín ngưỡng lại chắc chắn không phải vô dục vô cầu thuần túy nguyện lực. Như cái gọi là thần linh, thật sự đản sinh tại những tạp niệm này trong, lại thật sự tính là chân thần sao? Khương Ly muốn phản kháng, nhưng hắn đạo pháp cảnh giới rốt cuộc thấp, thậm chí không phải bình thường quỷ tiên, cho dù thần hồn kiên cố, nội luận thuần dương thuộc tính, đối mặt hội tụ nhiều như thế tạp niệm tâm niệm tín niệm lực lượng thần hồn cùng tín ngưỡng lực lượng, không khác nào giận trong biển bách luyện thần thiết. Cho dù làm sao kiên cố không phá vỡ, cũng phải bị nộ hải cuốn lên, thả vào bên không, nghiền ép vào đáy biển, bị vô cùng vô tận nước biển trấn áp. Ông nhưng còn không đợi những thứ này biển hoa tới gần, thật sự quét sạch vây quanh Khương Ly thần hồn, vân không phía trên, một đạo kim mang lại đột nhiên bạch phá tinh mạc. Như mặt trời mới mọc khu trục bóng tối, kim mang đột nhiên đại thịnh, kim quang quét sạch tất cả không gian, mọi thứ đều bị che kín, bao vây, thôn vệ. Ngươi trong óc thần đài bên trong có đồ vật gì? Tinh Nguyên Hoa Thần kêu lên sợ hãi, theo đột nhiên xuất hiện kim mang không ngừng lan tràn, nàng có thể cảm thụ đến chính mình lực lượng nguồn suối cùng nội tình, cũng đang nhanh chóng trôi qua. Mà theo tất cả bị kim quang thôn vệ, Khương Ly trong óc thần đài bên trong cảnh tượng, cũng nhất nhất phơi bày ra. Bàn đế di cốt tỏa ra thần bí vi quang, hai châu nhất vượt ba tôn khí vận thánh vật chấn bảo vệ khí vận, hồng mông bí cảnh tiểu nhã hạt gạo, vận sinh thần kỳ. Càng có thần bí trang sách màu vàng đứng ngạo nghễ di cốt, đỉnh khí thánh vật, bí cảnh phía trên, bao trùm tất cả. Bàn đế di cốt, khí vận đỉnh khí, ngươi lại có thâm hậu như thế nội tình, thậm chí có một tòa bí cảnh. Tinh Nguyên Hoa Thần hoảng hốt, quay người thì muốn chạy trốn, lại bị trang sách màu vàng đuổi kịp, một vệt kim quang bao phủ, trực tiếp thu hút đến trang sách trong. Khương Ly thấy thế lại không hề cảm thấy bất ngờ, trong óc thần đài bên trong trang sách màu vàng dường như có một loại có thể khắc chế thần hồn năng lực. Chỉ cần có người tiến vào đầu góc hắn thần đài trong quát áo, cũng lại nhận trang sách màu vàng bản năng phản kích. Thêm nữa Tinh Nguyên Hoa Thần mặc dù hồn lực khổng lồ như biển, nhưng thân mình cảnh giới lại cũng không mạnh, có lẽ là vừa mới sinh ra hơn 150 năm nguyên nhân, thần niệm và cấp chỉ tương đương với nhị thứ lôi kiếp quỷ tiên trình độ, bất lực phản kháng trang sách khuất phục. Khương Ly theo sát phía sau, bước vào trang sách màu vàng trong tinh huy thế giới, liền gặp được bị kim quang trói buộc tại trên huyền sắc thạch đài Tinh Nguyên Hoa Thần. Thời khắc này thiếu nữ thần linh sớm đã không có trước đó khí thế, vẻ mặt suy sụp, trên người ngưng tụ trạm giống giáp trụ, tinh huy trường kích, tất cả đều bị phân giải. Chương 268, Tinh Nguyên Hoa Thần, ủy sa hoàng phi. Cầu đặt mua ủng hộ cầu nguyện phiếu, 2, chương 268, Tinh Nguyên Hoa Thần, ủy sa hoàng phi. Cầu đặt mua ủng hộ cầu nguyện phiếu, 2, càng không ở có thần hồn niệm đầu bay khỏi thân thể, tại kim quang bao phủ xuống, tịnh hóa tất cả dấu ấn tinh thần, chuyển hóa làm thuần chính nhất thần niệm. Khương Ly tha ta vui lòng thần phục tại ngươi dưới trướng, giúp ngươi thu nạp tin dân, ngưng tụ tín ngưỡng, ngươi có được mã nguyên, như chính giáo hợp nhất, tất có thể trở thành chúa tể Cựu Châu vô thượng quân chủ. Tinh Nguyên Hoa Thần đau khổ cầu khẩn, ánh mắt kịch liệt lấp lóe, nhìn qua huyền sắc thạch đài bên trên 36 đạo tinh quang vòng xoáy, khiếp sợ không thôi. Nàng đã nhìn ra những thứ này vòng xoáy bên trong ẩn chứa khó mà ước đoán huyền bí, mỗi một cơn lốc xoáy chính là một môn chí cao vô thượng đạo pháp thần thông. Được một trong số đó, thì có thể tung hoành Cựu Châu thiên địa, thậm chí đối kháng thiên nhân. Ngươi hẳn còn chưa biết Cựu Châu trận tướng, chỉ cần ngươi đáp ứng tha ta thì sẽ nói cho ngươi biết muốn biết tất cả, vậy có thể làm ngươi càng thêm ung dung đối mặt tương lai. Tinh Nguyên Hoa Thần lớn tiếng cầu khẩn. Hoa Thần, nếu ngươi không có bước vào nơi này, ta có lẽ có thể đáp ứng ngươi quy hàng, chỉ tiếc Thiên Cương Tam Thập Lục Đạo Thần Thông là của ta thật sự bí ẩn, thế gian này trừ ta ra, không thể bị bất kỳ người nào biết, ngươi vượt nhưng đã thấy đây hết thảy, cũng chỉ có thể tan thành mây khói. Thu phục một tôn thần linh, tất nhiên có thể làm Khương Ly thế lực tăng gọn, nhưng nơi đây bí ẩn đối với hắn quá là quan trọng, bất kỳ cái gì mạo hiểm cũng không để cho tồn tại. Bởi vậy bất kể Tinh Nguyên Hoa Thần mở ra thế nào điều kiện, Khương Ly cũng không hề bị lay động, tâm hắn niệm cùng trang sách màu vàng câu thông, vô số kim mang đột nhiên mà sinh, quét sạch hướng được thu vào tinh huy thế giới cánh hoa tạp niệm cùng với Tinh Nguyên Hoa Thần. Khương Ly, ngươi dám giết ta, không chỉ tinh nguyên giáo chủ sẽ có phát giác, Nhật Nguyệt thần miếu cũng sẽ cảm ứng, ánh mắt cũng sẽ tụ tập đến Dạ Sơn, ngươi ngụy trang cho dù tốt, vậy hội lộ đôi. Ngươi cho rằng ngươi nắm giữ những thứ này nội tình, có thể tung hoành thế giới, nhưng lại không biết sâu kiến lại lớn, vậy vẫn như cũng chỉ là sâu kiến. Tinh Nguyên Hoa thần phát ra tiếng kêu thảm, thần niệm không ở bị kim mang tinh hóa, thân thể ngày càng mỏng manh, cuối cùng tại kim mang bao phủ xuống, hoàn toàn biến mất. Huyền sát thạch đài bên trên thì lưu lại rất nhiều đại tiểu thần niệm, vừa có bắt nguồn từ Tinh Nguyên Hoa thần bản thể nhị kiếp thần niệm, cũng có tịnh hóa vô số tạp niệm tại ngưng tụ bình thường niệm đầu. Tăng thêm Khương Ly trước đó chém giết tên kia Tây vực đạo giả, trang sách màu vàng trung thần niệm đã nhiều đến bần mai. Ngoài ra còn có một đạo ngưng động như thực thể tín ngưỡng quang hoàn, nhẹ nhàng trôi nổi. Khương Ly ở trong đó cảm ứng được một loại cùng thần niệm, chân khí, nhục thân lực lượng hoàn toàn khác biệt, có tâm nguyện, nhân quả và kỳ dị thuộc tính, dị thường thần bí. Hắn không có tu tập qua tinh diệu tín ngưỡng truyền thừa, còn không cách nào điều khiển cùng nắm giữ tín ngưỡng chi lực, chỉ có thể tạm thời rời khỏi trang sách màu vàng thế giới, trở về hiện thực. Dũng Hà chân linh đồng tượng trong giường như cũng có tín ngưỡng chi lực tồn tại, tương lai như có thể thu được tín ngưỡng truyền thừa, ngược lại là có thể cẩn thận tìm tòi nghiên cứu vận dụng. Khương Ly mở ra hai mắt, trong thư phòng đen nhánh u tĩnh, đồng bền âm phong sớm đã biến mất không thấy gì nữa, bên ngoài dưới bệ cửa, có nhỏ không thể thấy tiếng hít thở đứt quãng vang lên, không còn nghi ngờ gì nữa nằm ở bên ngoài đạo kia mơ hồ bóng đen, chưa rời đi. Khương Ly đem sư thú tu di giới đeo tại trên tay, tay áo chọc trời cuốn một cái, nhục thân lực lượng khẽ động không khí, hình thành cương phong, mạnh mẽ khí lưu đánh vỡ cửa gỗ, trực tiếp đem ngoài cửa sổ nằm rạp xuống bóng đen cuốn lên, kéo vào trong thư phòng. Cái đó tinh nguyên giáo thần linh đi nơi nào? Người tất nhiên sống tiếp, kia nàng nhất định là chết. Bóng đen bị lôi đến trong thư phòng, cũng không kinh ngạc, chỉ là nhìn chung quanh, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Khương Ly trên ngón tay sư thú tu di giới, một đôi mắt có hơi nheo lại, tràn ngập địch ý như tiên, ngươi ẩn tàng thật sâu, ta lại không có phát giác được ngươi là một vị nhất thứ lôi kiếp quỷ tiên cao thủ. Khương Ly cong ngón đúng ra, trong thư phòng ánh nến trong nháy mắt nhóm lửa, bóng tối khu trục, mơ hồ bóng đen vậy từ trong âm u hiện hiện ra, chính là A Na nhỉ bên cạnh tiểu thị nữ. Ai có thể nghĩ đến Dạ Hải Sa linh hồn đã bị người thay thế đi? Như tiên không ở cười lạnh, chẳng thể trách ta luôn cảm thấy ngươi không đúng chỗ nào, rõ ràng chính là Dạ Hải Sa thân thể, nhưng vẫn cho ta một ít cảm giác quái dị. Ánh mắt của nàng theo sư thú tu di giới bên trên rời đi, lại lần nữa dò xét Khương Ly, khóe miệng ngậm lấy một vòng niệm ai, ngươi là làm sao giết chết cái đó thần linh? Lại là thế nào chiếm cứ Dạ Hải Sa nhục thân? Nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, ai có thể tinh nguyên giáo thần linh, lại là Dạ Sơn quốc chủ tình nhân, chẳng thể trách Dạ Hải Sa 5 năm qua đối với A Na Ni 10 phần lạnh lùng, nguyên lai đã sớm cùng loại đó tồn đang thông đồng ở cùng nhau. Như tiên không ở cười lạnh, vừa có oán khí, lại có không cam lòng, thế A Na Ni cảm thấy không đáng, tức giận bất bình, hắn tất nhiên đã có người trong lòng, vì sao còn muốn hướng Quỷ Sa hoàng chủ đưa ra hôn ước, chỉ do muốn cưới A Na Ni, Dạ Hải Sa chết tốt lắm, phải bị giết. Như tiên, ngươi hẳn là cũng không phải một tên bình thường thị nữ cùng tử sĩ đi. Khương Ly nhìn xem lên trước mặt tâm trạng kích động tiểu thị nữ, cảm thấy một ít khác thường, tâm tình của nàng ba động vô cùng kịch liệt, sớm đã vượt qua một tên hạ vị giả vốn có trình độ. Kỳ thị ta thân phận chân chính, trừ ra không tiện nhường A Na Ni biết được bên ngoài, cũng không cần bất kỳ dấu giếm nào. Như tiên gật đầu một cái, thần sắc tự nhiên nói, tốt dạy ngươi biết được, ta một thế này tuy chỉ là A Na Ni bên người một tên bình thường thị nữ, nhưng thi giải chuyển thế trước lại là Quỷ Sa quốc hoàng phi, A Na Ni mẹ đẻ. Ngươi nói cái gì? Ngươi tiếp trước là A Na Ni mẹ đẻ? Khương Ly mười phần kinh ngạc. Ngắn ngủi nửa canh giờ không đến, hắn lại liên tiếp gặp phải hai kiện không thể tưởng tượng quái sự. Quỷ Sa là Tây vực lục đại hùng quốc chi một, thân là một nước chủ mẫu, đạo pháp tu luyện có thành tựu cũng không hiếm lạ. Có thể người tu đạo một sáng thi giải chuyển sinh, thì ứng với kiếp trước tất cả tục duyên nhân quả, toàn bộ chặt đứt, tương đương với một lần luân hồi tái sinh. Nếu đem kiếp trước tục duyên tình cảm đưa đến kiếp này, chắc chắn sẽ gia tăng trong lòng chấp niệm, không chỉ lại độ lôi kiếp lúc, khó mà thủ vững bản tâm sinh ra dao động, sinh ra tâm ma nghiệp chướng, gia tăng vẫn là xác suất, còn có bởi vì trong lòng cái này phần chấp niệm, chết lần nữa chuyển sinh đoạt xá cơ hội. Ta thủ hộ tại A Na Ni bên cạnh, đương nhiên không chỉ là bởi vì kiếp trước mâu nữ tình cảm, chẳng qua việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi cũng không cần biết được. Như tiên tâm trạng dần dần khôi phục lại bình tĩnh, ta không biết ngươi chiếm cứ Dạ Hải Sa nhục thân có mục đích gì, vậy không muốn biết, thậm chí có thể giúp ngươi giấu giếm thân phận, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một việc. Ngươi muốn cùng ta bàn điều kiện. Khương Ly từ chối cho ý kiến, ngươi cảm thấy mình có cái này phần thực lực sao? Ta có thể lặng yên không một tiếng động giết Tinh Nguyên Hoa Thần, tự nhiên cũng được, đem ngươi diện sát đi. Ta thừa nhận thực lực của ngươi cương đại, có thể ngươi không được quên ta từng là Quỷ Sa quốc hoàng phi, ta như vẫn lạc tất nhiên sẽ dẫn tới Quỷ Sa hoàng chủ giáng lâm, đến lúc đó thân phận của ngươi đồng dạng sẽ bại lộ. Như tiên mặt không đổi sắc, chỉ là thản nhiên nói, với lại tại mỗi chút thời gian, ta có thể giúp ngươi hoàn thành một ít ngươi không cách nào làm được sự việc, thậm chí có thể giúp ngươi đem khống Dạ Sơn quốc, đây chẳng phải là ngươi cần có sao? Điều kiện đâu? Khương Ly cười cười, hắn cũng không nghi ngờ Như tiên chi ngôn, mặc dù mấy ngày trước đây Ba Sa phá gì đám người chế tạo nội loạn, binh lâm thành hạ, nhưng vị này Quỷ Sa quốc hoàng phi chưa hẳn không có chính mình thủ đoạn cùng bố trí. Như là dĩ vãng như thế, tận lực rời xa A Na Ni, cùng nàng giữ một khoảng cách, duy trì như bây giờ trạng thái. Như tiên thấp giọng nói, ta không hy vọng cuộc sống của nàng bị đến bất kỳ không cần thiết can thiệp, nhường nàng dựa theo vận mệnh sắp đặt bình thường sinh hoạt. A Na Ni cũng là chuyển sinh giả. Khương Ly ánh mắt lóe lên, mơ hồ đoán được một ít. Ta nói qua A Na Ni sự việc không có quan hệ gì với ngươi, ngươi chỉ cần đáp ứng ta điều kiện này, ta có thể làm bất cứ chuyện gì cũng không biết, ngày mai ngươi vẫn như cũng là Dạ Sơn quốc chủ, mà ta cũng sẽ chỉ là A Na Nhi bên cạnh bình thường thị nữ. Như tiên hồi đáp, tốt, ta đáp ứng ngươi, sẽ không tận lực đi làm bất cứ chuyện gì chủ động tiếp cận Anani. Khương Ly gật đầu một cái, hắn cũng không e ngại Quỷ Sa Hoàng chủ giáng lâm, cũng có thể gánh vác lên chết Dạ Sơn quốc đại giới. Chỉ là như tiên điều kiện, đối với hắn hành động không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, thậm chí còn có thể tạo được một ít trợ lực, tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Với lại hắn cũng muốn biết, như tiên thủ hộ tại Anani bên người mục đích thực sự. Chính như tiên lời nói, nàng tuyệt không phải chỉ là bởi vì kiếp trước mâu nữ thân duyên mới lưu tại Anani bên người. Quốc chủ sớm đi ăn giấc, tỷ nữ này liền cáo tử. Như tiên gật đầu một cái, nét mặt đột nhiên biến đổi, lần nữa biến thành nhỏ yếu mà mang theo một ít ngạo kiểu tiểu thị nữ bộ dáng, hướng về phía Khương Ly cung kính hành lễ, quay người đi ra phòng làm việc. Tây vực cảnh nội sóng gió quỷ dị, dường như không hề so Đại Chu nhỏ hơn, chuyện nơi đây càng phát ra thú vị lên. Khương Ly nhìn Như tiên bóng lưng rời đi, cười nhạt một tiếng. Tinh nguyên hoa thần vẫn lạc, tinh nguyên giáo người chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm, nói không chừng còn có thể dẫn tới Nhật Nguyệt thần miếu tế thi. Đột nguyên, đại thực võ thánh, quỷ tiên bị giết, chắc hẳn cũng sẽ không nhìn như không thấy. Chương 269, đại thực cuồng vọng, đột nguyên nữ hoàng. Câu đặt mua ủng hộ, 1, chương 269, đại thực cuồng vọng, đột nguyên nữ hoàng. Câu đặt mua ủng hộ, 1, tháng 5 sắp tới, Dạ Sơn quốc nên đón hôm nay trận đầu mưa phùn, mặc dù mưa rơi không lớn, lại kéo dài dòng dã một ngày một đêm thời gian. Biên cảnh quan hải tại 5 ngày trước bị quốc chủ một quyền đánh vỡ nát, 3000 tên bởi vì phản quốc mà chịu tội, biến vào tiện tịch binh sĩ 3 ngày trước đã tới nơi này, lại lần nữa vận đến đá, tại địa điểm cũ thượng lũy xây mới quan hải thành tường. Xa xa nhìn lại, vậy là một bộ khí thế ngất trời cảnh tượng, dù cho là kéo dài một nhật một đêm mưa phùn, cũng không có thể khiến cho ngăn cản những binh sĩ này nóng lòng lập công chuộc tội bức thiết tâm trạng. Mãi đến khi hai chi y giáp sáng rõ, khí thế bất phàm đội ngũ từ trong mưa chạy nhanh đến, không hẹn mà gặp. Chỉ là yên lặng liếc nhau, hai tên cầm trong tay phù thiết, người khoác đẹp đẽ giáp chủ kỵ sĩ, liền đồng thời phóng ngựa mà ra, đi vào Dạ Sơn quốc tạm thời quan hải trước, giơ cao phù thiết, lớn tiếng hét to: "Đột nguyên sứ giả, phụ mệnh cầu kiến Dạ Sơn quốc chủ." Đại thực quận vương giáng lâm, nhanh chóng thông bẩm Dạ Hải Sa biết được. Hai tên kỵ sĩ khí tức dồi dào, âm thanh to như trùng, uy nghiêm lạnh lẽo tiếng quát quấy động hơn 10 dặm nơi, dẫn tới phủ cận lũy thế quan hải thành tường binh sĩ đều là một bẩm, lòng vẫn còn sợ hãi quan sát từ đằng xa. Hai đại hùng quốc cuối cùng người tới hỏi tội, không biết quốc chủ hội ứng đối ra sao. Tuy là trung giai võ thánh, cũng vô pháp dung chuyển hai đại hùng quốc uy nghiêm đi. Thượng sứ chớ gấp, chúng ta cái này đi bẩm báo quốc chủ. Phụ trách thủ vệ biên cảnh tướng lĩnh hoàng bước lên phía trước nên đón, vội vàng ra lệnh sau lưng giáo úy thả ra chim ưng đưa thư, tiến về quốc đô báo tin. Dung hợp tinh khiết thần niệm, tất nhiên có thể làm thần hồn niệm đầu của ta nhanh chóng lớn mạnh, nhưng thiếu khuyết tinh thần ma luyện càng ngộ, cho dù đến đoạt mệnh cảnh đỉnh phong cảnh giới, vẫn như cũng không cách nào lập tức hoàn thành âm hồn hướng quỷ tiên đột phá. Dạ Sơn Vương cung chỗ sâu, Khương Ly từ tẩm cung trên giường chậm rãi mở ra hai mắt, thần niệm trạng thái dâng trào dồi dào, ánh mắt tinh mang chớp động, ẩn có thần huy tỏa ra, hư thất sinh điện. Từ như tiên sau khi rời đi, Khương Ly liền phong tỏa tẩm cung cửa vào, dốc toàn lực luyện hóa dung hợp trang sách màu vàng trong thu thập thần hồn niệm đầu. Hai ngày hai đêm quá khứ, hắn thần niệm cường độ lần nữa gia tăng, niệm đầu vậy từ nguyên bản ngàn biên ra mặt, gia tăng đến 1600 mai. Phải biết, cho dù là bước vào quỷ tiên cảnh giới người tu đạo, thần niệm số lượng một cũng chỉ tại 500 đến 800 tà hữu. Chẳng qua hắn tu luyện quá rõ nguyên đạo kim quang trụ địa thông thiên công là thế gian vô thượng pháp môn, thành tựu vô hạn chi pháp, vẫn có tiềm lực rất lớn cùng cực hạn có thể bị đạo móc đột phá. Đột nguyên, đại thực sứ giả cuối cùng đã tới. Khương Ly cảm ứng bao trùm cả tòa hoàng cung, làm chim ưng đưa thư đáp xuống vương đình nhưng nô trong tay trong nháy mắt, Khương Ly đã trước giờ biết được tất cả. Hắn từ trên giường nhảy xuống, dạo chơi đi ra tầm cung, tự có chờ đợi tại bên ngoài vương đình hộ vệ nên tiếp, vì hắn mở đường. Đi đến bên ngoài cửa cung lúc, Truy Phong sớm đã chờ đợi đã lâu, mấy tên vương đình hộ vệ ngay tại vì nó mặc giáp trụ. Khương Ly cũng không tính tại Dạ Sơn lưu lại quá lâu, đương nhiên sẽ không lưu tại hoàng cung chờ đợi Đột Nguyên, đại thực sứ giả chậm rãi đổi tới. Dạ Sơn một sáng an ổn, hắn rồi sẽ lập tức lên đường rời khỏi, trở về ăn mãng. Khí Khương Ly trở mình lên ngựa, Truy Phong tê minh, dơ lên gót sắt, chạy về phía ngoài thành. Quốc chủ, ngươi lại muốn rời đi không hoàng cung chỗ sâu, à nà nỉ xách váy, đội ba chạy tới, gấm màu nâu tóc dài, cuộn lại mềm mại, nhẹ nhàng phiêu động, giống như từ chuyển kỳ cố sự bên trong đi ra công chúa. À nà nỉ, ta phải rời khỏi một thời gian, trong nước chính vụ tạm do ngươi đến phụ trách. Ta đã cùng Thiết Kinh Cực Dòng binh liên minh đặt thành thỏa thuận, chẳng mấy chốc sẽ có lớn phê lương thảo vật đến, Dạ Sơn con dân có thể bình yên vượt qua năm nay rét đậm. Khương Ly nhẹ siết dây cương quay đầu lại bên cạnh nhìn, A Na Nhi lẻ loi trơ trọi đứng thẳng cửa cung to lớn trong bóng tối, tràn ngập ôn nhu trong hai con ngựa như là có vô số lời nói, lại cuối cùng biến thành một vòng nhẹ nhàng mỉm cười. Quốc chủ, ta chờ ngươi trở lại. Dạ Sơn quốc chủ kiêu ngạo thật lớn, chúng ta đã tại quan hải bên ngoài chờ nửa ngày, lại vẫn không được cho qua. Mu Giác, Dạ Hải Sa nào chỉ là kiêu ngạo đại, hắn gan to bằng trời, dám giết ta đại thực hai vị võ thánh. Cái này Dạ Sơn quốc chủ sợ là muốn làm đến cuối. Dạ Sơn biên cảnh, sương mù mưa mịt mờ, Đột Nguyên, đại thực mấy trăm kỵ sĩ bưng vàng ngồi tại trên yên ngựa, nét mặt túc mục trang nghiêm, nhìn không chớp mắt. Trầm trọng bản giáp bên trên, mài rũa hoa lệ mà rườm rà hoa văn, chân bóng như băng, giọt giọt mưa phùn rơi xuống, dọc theo nhô lên hoa văn nhanh chóng chảy xuôi. Sa Lịch quận vương hốc mắt lõm xuống, hung lệ ánh mắt như là kền kền một lãnh huyết, nếu không phải thần linh khế ước trói buộc, hắn hận không thể hiện tại thì xuất lĩnh đại quân xông vào Dạ Sơn quốc, thỏa thích tàn sát cho hà giận. Hai tên võ thánh Dạ Hải Sa lại giết đại thực hai tên võ thánh cường giả. Nay thời cổ đại, võ mạch truyền thừa không dễ, một tên thần biến cảnh võ mạch tông sư đều là một nước hiếm có chất bảo. Võ thánh cường giả, đại thực quốc mỗi 10 năm đều không thể sinh ra một vị. Là thủ hộ quốc thổ, uy hiếp địch quốc cực đoan chiến lực, đại thực thà rằng hao tổn 10 vạn đại quân, cũng không muốn một tên võ thánh bị thương. Dạ Hải Sa lại liên tiếp chém giết hai tôn, không chỉ lệnh đại thực quốc chỉnh thể lực lượng tổn thương nghiêm trọng, tại các nước Tây vực bên trong mặt cùng hy vọng, vậy giảm bớt đi nhiều. Mù Giặc tướng quân, đột nguyên lẽ nào không muốn vì chiến tử võ thánh, quỷ tiên báo thù sao? Sa Lịch quận vương nhìn sang đột nguyên quốc trận doanh, nhíu mày. Mặc dù đột nguyên quốc tùy hành mà đến lạc đà kỵ sĩ, đều là hoàng gia trọng kỵ, đột nguyên hoàng tộc dưới trướng cường đại nhất, bộ hạ, nhưng thống lĩnh những kỵ sĩ này Mù Giặc, lại chỉ là một tên thần biến đỉnh phong đại tông sư. Dạ Hải Sa có trung giai võ thánh cảnh giới, một tên đại tông sư năng lực lên cái tác dụng gì? Sa Lịch quận vương, nước ta đang cùng huyết nguyệt quốc tranh đoạt Thương Châu Nam Bộ nơi vô chủ, đã đến thời khắc mấu chốt, chư vị thống soái cũng tại thống binh chính phạt, không cách nào kịp thời trở về, chẳng qua đối phó một nho nhỏ dạ sơn quốc, có ta như vậy đủ rồi. Mù Giặc cười cười, tự nhiên nghe được đối phương trong lời nói cơ ý, cũng không có quá nhiều đáp lại. Thương Châu kia một mảnh nhỏ lĩnh vực, từ xưa đến nay chính là sa mạc hoang mạc, không có một mảng cỏ, có gì tranh đoạt thiết yếu? Sa Lịch quận vương ánh mắt lấp lóe, nhắc tới một tia cảnh giác. Đột nguyên lâu theo Thương Châu bắc bộ, đối với ở vào đột nguyên cùng huyết nguyệt ở giữa chỗ kia hoang mạc, từ trước đến giờ cũng cầm coi như không thấy thái độ. Nhưng chẳng biết tại sao, từ mười mấy năm trước bắt đầu, hai quốc đột nhiên không hẹn mà cùng xuất binh hoang mạc, thành lập binh trại tháp canh, ý đồ chiếm cứ. Hai bên lẫn nhau có ma sát, nhưng còn có thể ở vào một loại tương đối trạng thái thăng bằng, cho đến hoang cổ thần tháp giáng lâm Cửu Châu mãng nguyên về sau. Hai quốc đô không có dấu hiệu nào tăng lớn đối với hoang mạc chiếm cứ trình độ, cũng tại hai tháng trước bộc phát đại chiến. Như thế đột ngột mà hành động vì dị, tự nhiên khiến cho Tây vực rất nhiều thế lực chú ý, bao gồm đại thực, quỷ xa ở bên trong chư quốc và bộ lạc, nhiều phiên tìm hiểu, cũng không thể được đến bất kỳ hữu dụng thu hoạch. Sa Lịch quận vương, Dạ Sơn vương hướng dường như có người đến. Một tên đại thực tướng lĩnh đột nhiên hô. Sa Lịch nghe vậy quay đầu, quả nhiên trông thấy một đạo hắc ảnh tựa như tia chớp xuyên qua hoang dã, hướng về quan hải chỗ lướt đến. Chương 269, đại thực cuồng vọng, đột nguyên nữ hoàng. Câu đặt mua ủng hộ, 2. Chương 269, đại thực cuồng vọng, đột nguyên lữ hoàng. Câu đặt mua ủng hộ, 2, bóng đen tốc độ cực nhanh, thậm chí vượt qua âm thanh, gót sắt rơi xuống, lướt đi hơn ngàn về sau, mới có như sấm sét vang lên ầm ầm, cuốn đãng mà lên khí lưu lôi cuốn bụi đất, hình thành sóng lớn, càng bị bỏ lại từ xa. Bóng đen chưa đến, rồi rào dương cương huyết khí đã như liệt diễm một sông ra, bước bách quan hải phụ cận Dạ Sơn binh sĩ không ở rút lui. Thánh giai dị thú. Sa Lịch quận vương manh kinh, mặc dù rất nhiều thú loại thể phách mạnh qua nhân tộc, linh trí mở ra về sau, tu hành tốc độ vậy vượt xa nhân tộc, nhưng nghĩ muốn tiến giai đến thánh cảnh lại so với nhân tộc khó khăn rất nhiều. Thế gian nhân tộc võ thánh cường giả hiếm thấy, bị nhân tộc biết được thánh giai dị thú càng là hơn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghe đồn Dạ Hải Sa lần này trở về lúc cưới lấy một thất tốc độ kinh người thần mã, ngày đi vạn dặm, hiện tại thấy một lần quả nhiên danh bất hư truyền. Mù Giặc lại tinh mang chớp động, không những không cảm thấy kinh ngạc bất ngờ, ngược lại rụt ngựa đi về phía trước mấy chục mét. Khí bóng đen tốc độ kinh người, nhịp chân bỗng nhiên mà ngừng, càng rõ rệt hiện xuất thần nhập thánh cường đại thể phách cùng năng lực khống chế. Chấn lôi tiếng chân cùng khuấy động mà lên sóng lớn đuổi theo mà lên, truy phong cất võ tê mình. Hai vó câu đột nhiên giẫm một cái, mặt đất đều bị rung động, như là có vô số nặng nề tiếng trống ở sâu dưới lòng đất bị gõ đồng dạng. Tội binh bái kiến quốc chủ. Mấy ngàn triệu tội Dạ Sơn binh sĩ cuốn quýt quỳ xuống, hai tay cùng cái chán kề sát mặt đất, không dám phát ra một chút dị động và tiếng vang. Đột nguyên, đại thực phái tới sứ thần ở đâu? Thế nhưng hướng ta nhận tội tạ lỗi. Thương Ly rìm ngựa mà đứng, mặt quỷ ở dưới lanh mâu quét về phía quan hải bên ngoài cả đám mã. Hí 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 hắn ánh mắt rảo qua chỗ, Đột nguyên, đại thực kỵ binh tọa hạ lạc đà, chiến mã như là cảm nhận được cái gì khó mà ngăn cản kháng cự uy áp cùng kinh hãi. Tất cả đều phát ra tê minh hô to, nôn nóng bất an điên cuồng bảy chuyển động thân thể. Mặc cho chỗ ngồi kỵ sĩ làm sao quát lớn, quật, khống chế, vậy không làm nên chuyện gì. Dạ Hải Sa, ngươi thật sự không có chết. Sa Lịch quận vương không cách nào chấn áp dưới trướng tiên lý thần câu, ánh mắt phát lạnh, trực tiếp một trường đánh xuống, đem ngồi xuống đại mã đầu lâu chém nát. Thần câu nghiêng về phía trước đụng địa, Sa Lịch thì thân hình thoát một cái, trực tiếp đi xuống lưng ngựa, tức giận nhìn về phía Khương Ly. Mặc dù hắn người khoác trọng khải, mặt che mặt quỷ, nhưng tự thân hình cùng con mắt dáng vẻ, Sa Lịch đã có 7-8 phần tin tưởng, Khương Ly chính là Dạ Hải Sa. Về phần tinh nguyên giáo truyền ra Dạ Hải Sa hồn đang dập tắt thông tin, sợ là có khác tính toán cùng lưu đồ đi. Rốt cuộc Dạ Hải Sa cùng tinh nguyên giáo vẫn luôn là quan hệ không cạn dáng vẻ. Sa Lịch quận vương, ta tại sao không có nhìn thấy đại tử quốc nên bồi thường cho ta Dạ Sơn đền bù đâu? Khương Ly con mắt chớp chớp, mang theo vài phần xem thường cùng chế nhạo nét mặt, nhìn về phía Sa Lịch quận vương. Dạ Sơn quốc thực lực yếu đuối, tự nhiên không cách nào cùng đồng nguyên đại thực dạng này Tây vực hùng quốc chống lại. Khương Ly như nghĩ chính mình sau khi rời đi, Dạ Sơn quốc cũng có thể giữ tương đối bình ổn trạng thái, chỉ có vì tự thân lực lượng chấn nhiếp hai quốc, khiến cho sợ ném chuột vỡ bình. Cuồng vọng ngu xuẩn, không biết tự lượng sức mình. Sa Lịch dường như không thể tin vào tai của mình, đây là cái đó khắp nơi cẩn thận từng ly từng tí, sợ đầu sợ đuôi Dạ Sơn quốc chủ sao? Tiêu diệt đại thực hai tên võ thánh về sau, không những không biết kính sợ hối hận, ngược lại phách lối. Hôm nay như không tại chỗ chấn áp người này, đại thực làm sao tại các nước Tây vực bên trong đặt chân? Thiên lý vô dụng, vạn vật hướng linh. Sa Lịch quận vương hét giận dữ bật lên, bàng bạc huyết khí như nộ hải sóng lớn quét sạch thiên địa, huyết khí độ dày đặc sau lưng hắn hình thành hư ảo nhà sư cảnh tượng, vạn dặm xích giã, sinh linh đồ thán. Càng có xem thường thiên địa quyền ý tinh thần trực trùng bất yêu. Hắn hai tay quanh, lực lượng toàn thân hội tụ một chút, lật tay chụp vào Khương Ly, chỉ nghe soạt một tiếng, vạn mét không gian không khí đều bị hắn xé thành hai nửa, như là trong nháy mắt xuyên qua bình thường, trực tiếp xuất hiện tại Khương Ly trước mặt. Song chảo phía dưới, không gian cũng đang đổ nát, như muốn phá toái thiên địa, phá toái chỗ có đạo lý, tất cả trật tự. Phá diệt thiên lý, đạo lý. Ngươi thì tính là cái gì, chỉ là trung giai võ thánh, lại đây Khương Thời Nhung còn ngông cuồng hơn. Khương Ly nhìn xé bắt mà đến đại thực võ thánh quân vương, chỉ cảm thấy vạn phần buồn cười. Võ phu đoán thể luyện ý, từ phải có dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy hùng tâm tráng trí cùng gan không biết sợ. Nhưng loại này hùng tâm cùng bố ý, cũng không phải là xé bỏ tất cả thiên lý pháp tắc. Vũ trụ hồng hoang, tinh thần thế giới, vạn sự vạn vật, tự có hắn tồn tại cùng vận chuyển quy luật. Trừ phi thật sự siêu việt thiên địa cực hạn, nhảy ra vũ trụ bên ngoài, bằng không ở trong đó, tự thân chính là vũ trụ một bộ phận, làm sao có thể hủy diệt hết thể vật chất tồn tại căn cơ. Khương Ly đối mặt xạ lỉ quận vương gần như có thể hủy diệt một vùng trời nhỏ lực lượng kinh khủng, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay co lại, hắn tất cả thế công thì trong nháy mắt tan rã. Như là đồ sứ gặp phải sắt thép, mặc cho tốc độ ngươi làm sao kinh người, thân thể làm sao khổng lồ, cũng phải bị thiết khí một góc đụng nát. Huống chi, Khương Ly tiện tay bung lên, còn không phải thế sao đinh sắt thiết giác, mà là vạn dặm núi cao, sắt thép hùng thành. Ra hải xa. Xạ lỉ quận vương tại Khương Ly phất tay trong nháy mắt, vậy đã nhận ra khủng bố nguy hiểm tới gần, hắn há miệng muốn ngăn lại, nhưng không cách nào chống lại lực lượng đã đánh tới. Xạ lỉ quận vương kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị Khương Ly đập bay ra hơn 10 dặm, đụng vào hoang nguyên mặt đất phía trên, xô ra một sâu danh sâu. Ngươi lại bước vào cao giai võ thánh chi cảnh. Xạ lỉ quận vương sâu bị thương nặng, toàn thân trên dưới không có một chỗ hoàn hảo chỗ, rách nước, lại còn có một hơi tồn tại, nằm ở trong hố sâu không nhúc nhích, trong mắt đều là kinh hãi. Khương Ly giờ phút này cho thấy lực lượng, thậm chí không chỉ là cao giai võ thánh đơn giản như vậy, rất có thể đã tiếp cận đỉnh phong võ thánh trình độ, là có thể cùng đại chu ngũ quân đô đốc phủ đại đô đốc hoàng phủ mục xuyên kề vai sát cánh tồn tại. Cho dù tại các nước tây vực cùng rất nhiều giáo phái bên trong, vậy tươi có người có thể cùng với nó đối địch. Chỉ có vạn thần miếu, nhật nguyệt thần miếu bên trong tôn thần, cùng với thần miếu cổ lao thủ hộ, mới năng lực chống lại, chấn áp. Thực lực như vậy, cho dù là lục đại hùng quốc cũng muốn kính sợ. Dạ sơn quốc chủ thâm tàng bất lộ, quả nhiên không ra nữ hoàng đoán trước. Đột nguyên quốc trong đội ngũ, mù giặt tướng quân cũng bị Khương Ly hiện ra lực lượng rung động. Chẳng qua cùng xạ lỉ quận vương sợ hãi kinh khủng khác nhau, mù giặt biểu hiện lại muốn vững vàng rất nhiều. Nữ hoàng từ đầu đã nói, Dạ Sơn quốc chủ trên người bí ẩn cùng hắn đột nhiên xuất hiện, giống nhau thần bí không biết, cũng có khó có thể dùng ước đoán sự không chắc chắn. Mù giặt thương hại nhìn một cái bị đánh vào hố sâu đại thực quận vương, hai tay vung lên, đem một viên thanh đồng đoạn mâu cao cao phục lên. Dạ Sơn quốc chủ, lần này đột nguyên nhúng tay Dạ Sơn chính quyền tranh đoạt, là chúng ta khiếm khuyết suy tính, làm việc không chu toàn, ta phụng nữ hoàng chi lệnh, đem này món thượng cổ di lưu chi qua khí hiến cùng quốc chủ, quyền đương đột nguyên nhận tội chi lễ. Chương 270, Tử Mạc bí cảnh, minh ước đạt thành. 1. Chương 270, Tử Mạc bí cảnh, minh ước đạt thành. Một, đột nguyên nữ hoàng tặng cho ta bồi thường chi lễ. Khương Ly nhìn thoáng qua mụ giặt trong tay thanh đồng đoạn mâu, trong lòng một bẩm, thần hồn trong nháy mắt thít chặt lên. Mâu gãy dài ước chừng 3 thước, chế thức xưa cũ, thân mâu bị màu xanh biết màu xanh đồng bao trùm, thấy không rõ nguyên bản khắc dấu hoa văn đồ hình, có một loại mênh mông cổ xưa man hoang khí tức quấn lượn quanh trên đó, hình thành không ngừng bốc hơi xám trắng hư ảnh, như là hỏa diễm. Lại thân mâu to lớn, chỉ là đầu mâu bộ phận thì có 2 thước rưỡi dài ngắn, mâu nhận dày rộng nhưng lưỡi dao sắc bén, cho dù trải qua vô số năm tháng tẩy lễ, vẫn như cũ thổi hào có thể đoạn. Chôi mâu chỗ đức, che kín bất quy tắc vết lõm, không phải là bị cự lực bẻ gãy hoặc là thần binh chặt đứt, giống như là bị không biết tên thú loại cắn đứt. Sắc bén vô song khí cơ lôi cuốn vô số quỷ khóc sói gào thanh âm, tại Khương Ly ánh mắt rơi xuống ngáy mắt, đột nhiên từ mâu nhận bên trong va chạm mà đến. Băng hàn thấu xương bao phủ thần hồn, Khương Ly giống như rơi vào vô biên vô tận cổ lao chiến trường, bị các loại sát cơ bao bọc vây quanh, trước mắt bày biện ra các loại khủng bố tàn nhẫn giết chóc cảnh tượng. Tốt tại loại ảnh hưởng này cùng ảo giác, chỉ thoáng hiện một cái chớp mắt, Khương Ly thần hồn chấn động mạnh, liền đem mâu gãy va chạm mà đến khí cơ, toàn bộ xô tan. Thật là lợi hại sát nghiệm, trôi này mâu gây rốt cục đã trải qua thế nào tàn khốc chính phạt, mặc cho 5 tháng lưu chuyển, vẫn như cũ khắc chi không cần. Khương Ly âm thầm kinh hãi, nếu không phải hắn tinh thần ý chí cứng như sắt thép thần sơn, chỉ sợ tại nhìn thấy mâu gây trong nháy mắt, tâm thần muốn triệt để thất thủ. Dạ Sơn quốc chủ không hổ là đỉnh phong võ thánh, có thể không lọt vào mắt thần ma chi mâu ý cảnh ảnh hưởng. Mù giặt thấp giọng quát tán, hắn mang trấn áp tà vọng, trấn thủ linh hồn pháp khí mạnh mẽ, lúc này mới có thể hai tay nâng đỡ mâu gây mà không bị ảnh hưởng. Hồi tưởng lần đầu tiên nhìn thấy mâu gây lúc, thần hồn nhận kịch liệt xung kích, kém một chút thì tan vỡ trạng thái, mù giặt như cũ sợ không thôi. Đột nguyên nữ hoàng cho mệnh lệnh của ngươi, sợ không chỉ là nhận tội đơn giản như vậy a. Khương Ly cách không một chảo, nhục thân lực lượng phá vỡ không khí, khí lưu phun trào trực tiếp đem mù giặt trong tay mâu gãy cuốn tới trước người, bị hắn một tay nắm chặt. Thê lương man hoang khí tức lập tức đưa hắn quay trung quanh. Không dối gạt quốc chủ, nữ hoàng từng nói như quốc chủ ngăn không được đại thực cao thủ tiến công, ta đột nguyên tử không cần cho quốc chủ mặt mũi, vẫn lạc tại Dạ Sơn cảnh nội đột nguyên võ thánh, ủy tiên nợ máu, vậy nhất định phải báo. Mù giặt cười cười, không có bất kỳ cái gì giấu giếm cùng tân trang, nhưng nếu như quốc chủ thực lực đáng giá đột nguyên lui bước, liền đem thần ma chi mâu tặng cho quốc chủ là nhận lỗi, cùng lúc đó mời quốc chủ cùng ta đột nguyên ký kết minh ước, tổng thành đại sự. Tổng thành đại sự. Thế nhưng cùng này thanh đồng đoạn mâu liên quan đến. Khương Ly ước lượng trong tay mâu gãy, bàn tay kéo dài dùng sức nắm chặt, vì hắn bây giờ siêu việt bán bộ nhân tiên nhục thân lực lượng, càng không có cách nào đem trong tay mâu gãy bóp nát. Quốc chủ là người thông minh, nữ hoàng muốn hợp tác sự tình, quả thực cùng vật này liên quan đến, chẳng qua nơi này cũng không phải là thích hợp nói chuyện chỗ. Mù giặt gật đầu một cái, nhìn một cái xa xa hố sâu. Đại thực kỵ sĩ giờ phút này đã chạy lướt qua đến hố sâu phụ cận, đem rơi đập tại đáy hố xạ lỉnh quận vương thận trọng kia ra. Mù giặt, ngươi đầu này xảo trá đột nguyên hồ ly, dám sử dụng ta, thăm dò ra hải xa thực lực. Sa Lịch bị thương nghiêm trọng, nhưng trung giai võ thánh cường đại sinh mệnh lực cũng không nhường hắn lập tức vẫn lạc. Theo khí tức vận chuyển, huyết khí chảy xiết, thương thế của hắn đã bị tạm thời áp chế xuống. Mặc dù phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng, nhưng cũng may cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Nhìn Mù Giặt cùng Khương Ly thân thiết trò chuyện dáng vẻ, hắn há có thể đoán không ra đột nguyên quốc dự định. Một vị đỉnh phong võ thánh giá trị, xa so với sơ giai võ thánh cùng bình thường bị tiên tới quan trọng. Sa Lịch quận vương, cho dù cho ta mượn 10 cái lá gan, vậy tuyệt không dám có ý đồ với ngài. Mù Giặt chất lên mặt mũi tràn đầy đáng yêu nụ cười, một bộ người vật vô hại vô tội dáng vẻ. Ra hải xa, Dạ Sơn quốc cùng đại thực thủ án đã kết, đừng tưởng rằng ngươi thành tựu võ thánh đỉnh phong, liền có thể tung hoành tây vực không kiêng nể gì cả. Phiến thiên địa này xa so với trong tưởng tượng của ngươi rộng lớn cao xa. Sa Lịch tự biết cục diện hôm nay không cách nào thay đổi, chỉ có thể ôm hận cười lạnh, ra hiệu đại thực kỵ sĩ giơ lên hắn rời đi. Nhưng hôm nay có đủ, cùng với đại thực hai vị võ thánh cái chết, tuyệt không có khả năng như vậy bỏ qua. Chỉ là Dạ Hải Sa đã là võ thánh cảnh giới đỉnh cao, đại thực quốc như nghị trừng trị, cũng chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn, cẩn thận làm việc. Nhất định phải hoàn toàn chắc chắn, mới có thể ra lựu đạn đỉnh trấn áp. Rốt cuộc, ai vậy không muốn nhìn thấy một tên thịnh nộ trạng thái đỉnh phong võ thánh, xông vào đại thực quốc từng tòa thành trì, đại khai sát giới. Mù Giặt, hiện tại có thể nói sao? Khương Ly đối với đại thực quận vương uy hiếp, không có chút nào để ở trong lòng, thân hình hắn lóe lên, nắm lên Mù Giặt, hướng về một bên lao đi, rời xa tầm mắt mọi người. Mấy cái tránh tung, đã tại bên ngoài mấy chục dặm. Dạ Sơn quốc chủ cảm thấy chuôi này thanh đồng đoạn mâu làm sao? Mù Giặt rơi trên mặt đất, nhẹ nhàng sửa sang lại y sam, ổn định lại vì nhanh chóng chạy lướt qua mà phun trào huyết khí, lúc này mới lên tiếng hỏi. Cái này thanh đồng khí vật tràn ngập sát phạt hỗn loạn ý cảnh, sát khí cực nặng, không giống như là kim cổ thậm chí trung cổ vật, phía sau nhất định chất chứa không ít bí mật, đột nguyên nữ hoàng đem vật này tặng cho ta, là muốn dùng cái này vật thuyết phục ta gia nhập các ngươi. Khương Ly thanh bằng nói. Quốc chủ là người thông minh, ta liền thẳng lời nói thẳng. Mù Giặt gật đầu, chầm chậm mở miệng. Đột nguyên quốc ở vào Thương Châu Bắc Bộ, cùng Nam Bộ huyết nguyện hoàng triều tiếp giáp, hai bên biên cảnh dường như hoàn toàn trùng hợp. Chỉ có trong đó một phiến khu vực, mặc dù địa vực rộng lớn, lại bởi vì lâu dài khô hạn, không có một mảng cỏ, cằn cỗi hoang vu, mà bị hai quốc đồng thời bỏ qua. Thương Châu thiếu mưa khô cạn, nhưng cũng không phải là không có mùa mưa, nhưng vô luận nước mưa làm sao nhỏ xuống tới tiêu, cũng không thể tỉnh lại mảnh này sinh cơ hoàn toàn không có tĩnh mịch khu vực. Toàn bộ sa mạc, sinh trưởng không ra dù là một khoảng cỏ dại, đối lại hoang mạc phía dưới vậy không cái gì tài nguyên khoáng sản tồn tại. Phóng tầm mắt cả tòa Cửu Châu thế giới, chỉ sợ vậy tìm không ra, đây phiến khu vực này còn muốn cằn cỗi tĩnh mịch địa phương. Đột nguyên, huyết nguyệt hai quốc bình dân, đều quen thuộc đem nó xưng là tử mạc. Chương 270, tử mạc bí cảnh, minh ước đạt thành. 2, chương 270, tử mạc bí cảnh, minh ước đạt thành. 2, 19 năm trước, một đội huyết nguyệt quốc thương hành vì cảnh ngộ phong bạo mà không cẩn thận xâm nhập tử mạc, lại cảnh ngộ ngàn năm khó gặp động đất. Thương đội thành viên tất cả đều bị quần quần cắt vàng nuốt hết, vốn cho rằng là tình thế chắc chắn phải chết, trong đó hai người trời xui đất khiến trong lúc đó, lại rơi vào đến một lòng đất trong nham động. Cửa vào bị cắt vàng chỗ lấp, hai người là cầu sinh tồn, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu đi vào hang chỗ sâu, chưa từng nghĩ tiến vào một mảnh sinh cơ giạt rào bí cảnh trong. Bí cảnh trong sinh trưởng các loại chân quý bảo dược, linh quả, hai người dùng cái này đỡ đói, không chỉ may mắn mạng sống, càng tại bảo dược, linh quả tầm bổ dưới, sứ nhục thân sinh ra dị biến, lực đại vô cùng. Động đất sau khi kết thúc, hai người đẩy ra hang cửa vào cắt vàng, trốn được tìm đường sống, cuối cùng đến đột nguyên biên cảnh, bị tuần tra đột nguyên binh sĩ bắt được. Trên thân hai người mang theo rất nhiều từ trong động bí cảnh bên trong hái bảo dược, linh quả, đều bị đột nguyên binh sĩ cướp đi, hiến cùng trưởng quan. Đột nguyên quốc đạt được bảo dược, linh quả, tự nhiên sinh ra tò mò, trải qua nghiêm hình tra tấn, hai tên thương hành đành phải đem gặp phải bí cảnh tình huống, toàn bộ bằng dao. Đột nguyên điều động quân đội, mang theo hai người lần nữa tiến vào tử mạc tìm kiếm mấy tháng, cuối cùng tại một chỗ dưới cắt vàng đào móc ra lòng đất trong động lối vào. Chẳng qua là khi bọn hắn bước vào trong động chỗ sâu lúc, lại phát hiện chỗ này cửa bảo cũng không phải hai tên thương hành gặp phải chỗ kia địa điểm. Lòng đất trong động cực sâu, mở rộng chi nhánh ra vô số đường đi, đột nguyên quốc binh sĩ chỉ có thể chia binh nhiều đường, tiến về chỗ càng sâu thăm dò. Hai tên thương hành thì mượn đột nguyên quốc binh lực phân tán thời cơ, đột nhiên bạo khởi, chém giết rơi nhìn xem quản binh sĩ của bọn họ, trốn về huyết nguyệt hoàng triều. Từ đó bắt đầu, hai quốc vì tìm kiếm chiếm cứ hai tên thương hành nói tới bí cảnh, không ngừng phái binh vào ở, lục tục ngoe ngoe lại tại tử mạc bên trong tâm khu vực rất nhiều địa điểm, phát hiện tương tự hang cửa vào, nhưng vẫn luôn tìm không thấy cái gọi là bí cảnh. Mãi đến khi trước đây không lâu, thái cổ thần đài từ thiên ngoại vũ trụ giáng lâm, dường như ảnh hưởng đến cựu châu thế giới quy tắc vận chuyển cùng thiên đạo áp chế, do động chỗ sâu đột nhiên tỏa ra một ít ba động kỳ dị. Hai quốc binh sĩ lần theo những thứ này ba động, cuối cùng trong lòng đất trong nham động phát hiện cái gọi là bí cảnh. Chỉ là bí cảnh bị một loại thần bí năng lượng bao vây, không cách nào bị man lực đạt thông. Với lại cái này bí cảnh cũng không phải là chỉ là cố định tồn tại ở mỗi một chỗ phương hướng, mà là dựa theo nào đó quy luật trong lòng đất vô số hang trong lúc đó tuần hoàn thuần di, chất chứa vô số dị bảo bí cảnh gần trong gang tấc. Đột nguyên, huyết nguyệt hai quốc tự nhiên không nghĩ bỏ cuộc, riêng phần mình điều động võ mạch, đạo mạch cao thủ vào xuống lòng đất rung động, truy tung bí cảnh di động quỹ đạo. Theo truy tung lâu ngày, hai quốc cao thủ phát hiện bao phủ tại bên ngoài bí cảnh năng lượng thần bí, kỳ thực mỗi thời mỗi khắc cũng đang yếu bớt. Dựa theo hiện nay xu thế đến xem, nhiều nhất nửa năm, ít nhất 3 tháng, năng lượng thần bí chắc chắn hao hết. Đồng thời tìm được bí cảnh xuất hiện tần suất tối cao mấy chỗ địa điểm. Vì tranh đoạt những địa điểm này, nắm giữ bước vào bí cảnh thời cơ tốt nhất, hai quốc không ngừng điều động cao thủ, binh sĩ tranh đoạt, cuối cùng dẫn phát đại chiến. với lại theo bí cảnh năng lượng thần bí không ngừng suy yếu, bí cảnh hiện thân lúc cũng có 10 phần nhỏ bé tỷ lệ phun ra một ít bảo dược, linh quả, thậm chí là cùng loại thanh đồng đoạn mâu dạng này cổ lao khí vận. Các ngươi muốn ta ra tay, giúp đột nguyên quốc tranh đoạt bí cảnh thuấn di xuyên thẳng qua về sau, cuối cùng có thể xuất hiện mấy chỗ địa điểm? Khương Ly hỏi. Bí cảnh thuấn di xuyên thẳng qua không dừng lại, mỗi mấy hơi thở đều sẽ xuyên qua đến phương hướng khác nhau cùng địa điểm, như chỉ là muốn tiến vào bên trong, chỉ cần chiếm cứ mấy chỗ cũng đã đủ rồi. Mù giặt lắc đầu, nữ hoàng cùng quốc chủ hợp tác, vì bước vào bí cảnh sau cần phải đối mặt một ít nguy hiểm. Bước vào bí cảnh sau, Khương Ly có chút ngoài ý muốn, cao mày nói, các ngươi chưa từng tiến vào bí cảnh, làm thế nào biết bí cảnh bên trong tồn tại nguy hiểm? Với lại kia hai tên huyết nguyện quốc thương hành thực lực cảnh giới thấp, bọn hắn trước đó lại là như thế nào tiến vào? Sự việc phát sinh ở mười mấy năm trước, lại chỉ là tầm thường nhất, tạm thời đề ra nghi vấn. Kia hai tên huyết nguyện quốc thương hành kỹ càng lời khai, sớm đã không chỗ khảo chứng, nhưng bí cảnh tồn tại lại là chắc chắn 100 chân thật đáng tin. Mù giặc nói ra, về phần bí cảnh bên trong tồn tại nguy hiểm, lại là mỗi một lần bí cảnh phun ra bảo vật trong nháy mắt, bị võ mạch, đạo mạch cao thủ bắt được một ít khí tức khí cơ thôi diễn mà ra. Hắn suy nghĩ một lúc, nói ra, bản thân đột nguyên quốc cao thủ cảm ứng được khí cơ đến xem, bí cảnh bên trong mặc dù sinh cơ bừng bừng, khiển trách nhìn các loại bản nguyên lực lượng, thậm chí còn có rất nhiều cổ lão lại bảo tồn hoàn hảo bí khí, lại bị một loại sức mạnh cấm kỵ vây quanh. Muốn đi vào bí cảnh, đạt được trong đó chân tàng bảo vật, nhất định phải hóa giải loại sức mạnh cấm kỵ này, đó là một loại tràn ngập thôn phệ cùng cướp đoạt quỷ dị lực lượng, có thể thôn phệ tất cả tới gần người sinh cơ, dù cho là võ thánh cường giả, cũng khó có thể cùng loại lực lượng này đối kháng, chỉ có đỉnh phong võ thánh, tam thứ lôi kiếp trở lên quỷ tiên, mới có năng lực phá vỡ kiểu này chỉ biết thôn phệ sức mạnh cấm kỵ. Nguyên lai là như vậy. Khương Ly gật đầu một cái, mụ giặc đã đem sự tình tiền căn hậu quả, toàn bộ giảng thuật hiểu rõ, nhưng hắn lại luôn cảm thấy ở trong đó có chút chi tiết, mười phần kỳ quặc, khó mà giải thích. Bất quá, mụ giặc không còn nghi ngờ gì nữa, không có ý định nói cho hắn biết càng nhiều tin tức hơn. Ta có thể đáp ứng đột nguyên nữ hoàng mời, nhưng các ngươi cũng có thể cho ta dạng gì hồi báo đâu? Khương Ly hỏi. Chỉ cần quốc chủ đáp ứng nữ hoàng mời, đột nguyên có thể cùng Dạ Sơn ký kết hỗ trợ minh ước, điều động quân đội trú đóng ở Dạ Sơn biên cảnh phụ cận, dám can đảm hướng Dạ Sơn xuất binh người, chính là cùng ta đột nguyên là địch. Mù giặc cung kính nói, ngoài ra, một sáng rong động bí cảnh mở ra, quốc chủ có thể tự động thu thập bí cảnh bảo vật, đột nguyên tuyệt không can thiệp, đương nhiên quốc chủ cũng phải giúp ta đột nguyên cộng đồng ngăn cản, đánh lui có thể đi vào bí cảnh huyết nguyệt quốc cao thủ. Tháng 5 thịnh kinh thành, một mảnh hồn binh cường thịnh dáng vẻ. Năm ngoái Bắc phạt chi chiến, Đại Chu mặc dù tổn thất nghiêm trọng, nhưng cũng may kỳ khai đắc thắng, đem chiếm cư Mãng Nguyên thật lâu Bắc Mãng Hán quốc triệt để đánh bại, khiến cho nguyên khí đại thường, từ Cửu Châu có thể đếm được trên đầu ngón tay Hùng quốc, rơi xuống đến tràn ngập nguy hiểm tình trạng. Đại Chu con dân quan tâm cổ vũ, thịnh kinh lại là Đại Chu quyền quý hào phú hội tụ nơi, Cửu Châu chủ phú nhất chi thành. Đại Chu chỗ cảnh nộ các loại tổn thất, chưa năng lực ảnh hưởng đến nơi này, đối với Đại Chu hoàng triều có thể muốn gặp phải cực đoan tình huống, càng là hơn không hề phát giác. Nhưng trong Đại Chu hoàng đình, nặng nề mà đè nén không khí, nhưng vẫn bao phủ tại rất nhiều thần tử trong lòng, vung đi không được. Mặc dù cảnh hoàng đã hạ xuống trách phạt, nghiêm trị những thứ này đã từng do dự, thậm chí muốn lập xuống tòng lòng chi công, ủng hộ lính mới các thần tử. Nhưng trải qua rất nhiều quan trường, biết rõ cảnh hoàng tâm tính các thần tử, há có thể không ý thức được, cái gọi là nghiêm trị chỉ là cảnh hoàng trấn an các thần thủ đoàn thôi. Một sáng Đại Chu giải quyết hết bởi vì Bắc phạt thất bại mà mang tới nguy cơ về sau, giành tay cảnh hoàng, nhất định sẽ đối bọn họ từng cái ra tay, hạ xuống chân chính trừng phạt. Thánh thượng về kinh, trấn võ hầu Khương Thời Nhung vào nhân tiên chi cảnh, cảnh hoàng đối với Đại Chu thống trị không gì phá nổi. Duy nhất có thể vì tránh thoát trừng phạt cơ hội, chính là tại cảnh hoàng đưa ra tay trước đó, làm hết sức nhiều là công, lấy công chu tội. Thánh thượng, Đại La thái tử xuất quân trở về La quốc về sau, quả nhiên phát động đảo chính, hắn không biết thi triển thế nào thủ đoạn, lại cùng thần cảnh sơn mạch yêu tộc thông đồng ở cùng nhau, rất nhiều yêu tộc đi ra sơn mạch, ra hiện tại quân đội của hắn trong. Bây giờ Đại La đã triệt để phân liệt, Đại La vương không cách nào chống cự Đại La thái tử tiến công, nửa tháng trước đã bỏ đô thành, hướng phía nam tối lui, cứ tiếp như thế, nhiều nhất chẳng qua 2 tháng, Đại La tất sẽ xuất hiện mới quân chủ. Trên triều đình, Đại học Vũ Anh điện sĩ cung đọc tứ hoàng tử Tư Mã Diệp tấu chương, trong đó nói tới nội dung, dẫn tới rất nhiều vốn là không tự tin thần tử, từng đợt tâm hoàng ý loạn, sợ ngồi ở đại điện chỗ sâu Đại Chu hoàng chủ, liên tưởng đến những chuyện khác.